Chương 116 công đức kim quang, chương 116 công đức kim quang. Khi một cây thiết truy vỡ nát, trận pháp Khốn Long Khuyết lập tức lung lay dữ dội. Cộng thêm sự rời đi của Bách Độc Tử và Phong Nguyệt lão tổ, cả tòa pháp trận dưới sự công kích dồn dập của chính đạo đã trở nên chao đảo, như sắp sụp đổ. Cơ hội phá trận ngay trước mắt, Trương Tiểu Phàm tự nhiên không thể bỏ lỡ. Ngay lập tức, tất cả chân pháp Phật môn trong cơ thể hắn đều cuồn cuộn trỗi dậy, một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ, hung hãn vô mạnh vào tấm màn sáng huyết sắc. Ông kim quang cự nhân trên người hắn bỗng bùng phát một luồng sáng chói lọi hơn, khoảnh khắc tiếp theo, đôi bàn tay vàng ròng tựa như đúc từ vàng nguyên chất, đã nặng nề vỗ mạnh lên tấm màn sáng huyết sắc. Bùm! Một tiếng động cực lớn vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển mấy lần. Ngay sau đó, vạn nhân vãng kinh ngạc phát hiện, tấm màn sáng huyết sắc được ngưng tụ từ sức mạnh của trận pháp Khốn Long Khuyết trước mặt, dưới sự gia trì của kim quang cự nhân, lại bị chống đỡ mạnh mẽ lên. Đúng vậy, tấm màn sáng huyết sắc kia, tựa như một cái miệng khổng lồ dữ tợn, đang định nuốt chửng tất cả tu sĩ chính đạo, lại bị người ta mạnh mẽ chống đỡ lên. Khi tấm màn sáng huyết sắc bị nhấc bổng lên, không ít tu sĩ chính đạo không khỏi lộ vẻ vui mừng. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người lũ lượt bay về phía khe hở cao hơn một trượng bên dưới, lao ra khỏi trận pháp. Lục Tuyết Kỳ càng là người dẫn đầu, vừa ra khỏi trận pháp, thiên gia kiếm trong tay nàng không chút do dự, bổ thẳng vào một tên yêu nhân ma giáo gần cây thiết truy. Trong chốc lát, trên bãi cạn, chính ma hai đạo lại một lần nữa hôn chiến với nhau. Chỉ có điều, lần này khí thế của tu sĩ chính đạo như cầu vồng, trực tiếp áp đảo đám yêu nhân ma giáo. Khi các cây thiết truy lại lần lượt bị nổ lên, trận pháp Khốn Long Khuyết lại bị phá vỡ. Tấm màn sáng huyết sắc bao trùm mảnh đất này, cuối cùng cũng vỡ tan cảnh. Trương Tiểu Phàm thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, ngay sau đó, hắn cảm thấy thân hình ẩm ẩm rơi xuống mặt đất. Chính là Khuyên Ưu, sau khi Trương Tiểu Phàm và Vạn Nhân Vãng liên tục giao chiến, cuối cùng cũng mất đi sức mạnh điều khiển thủy triều, nặng nề rơi xuống bãi cạn. Nhìn thấy đại trận bị phá, sắc mặt Vạn Nhân Vãng càng trở nên khó coi vô cùng, một luồng sát ý dữ tợn và âm trầm, lặng lẽ chiếm cứ nội tâm Vạn Nhân Vãng. Nhìn một người một châu đã kiệt sức, rơi xuống mặt đất, trong mắt Vạn Nhân Vãng càng lóe lên vẻ điên cuồng. Muốn bắt sống Khuyên Ưu trở về, đã không còn khả năng, nếu đã vậy, chi bằng nuốt chửng nó. Còn Trương Tiểu Phàm, có thể chống đỡ lâu như vậy, nhục thân của hắn tuyệt đối không thua kém linh thú cùng cảnh giới, hơn nữa lại là đạo Phật ma tam tu, đồng thời còn nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt. Nếu có thể nuốt chửng Trương Tiểu Phàm, có lẽ hắn có thể đạt được sức mạnh cường đại hơn. Sức mạnh mà hắn khao khát. Khoảnh khắc tiếp theo, Vạn Nhân Vãng với đôi mắt đỏ rực, lập tức dưới sự điều khiển của Phục Long Đỉnh, hóa thành một luồng sáng huyết sắc, đuổi theo Trương Tiểu Phàm đang rơi xuống. Hai bóng người, một lớn một nhỏ, lần lượt rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động lớn, khiến bãi cạn này lại một lần nữa rung chuyển. Đùng! Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, đều nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Vì nơi đó trước đây chính là vùng đất bị trận pháp Khốn Long Khuyết bao phủ, và sau khi tu sĩ chính đạo thoát ra, nơi đó tự nhiên cũng không còn một bóng người, tránh được việc có người bị thân hình khổng lồ của Khuê Nhu đập chết, hoặc bị chấn động đến chết ở cự ly gần. Nhưng đồng thời, khi vô số người phản ứng lại, nhận ra Vạn Nhân Vãng muốn ra tay giết Trương Tiểu Phàm, thì cũng đã quá muộn. Tuy nhiên, có một người lại là ngoại lệ. Bích Dao. Bích Dao sau khi ra khỏi trận pháp, lại không ra tay, mà vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào hai bóng người trên bầu trời. Một người là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng trước đây, một người là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng hiện tại và cả sau này. Ngay khi Vạn Nhân Vãng đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, chuẩn bị ra tay, Bích Dao lại đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Vạn Nhân Vãng, hàm răng ngọc cắn chặt môi đỏ, khẽ cầu xin. "Cha, dừng tay đi, Dao Nhi cầu xin cha, được không?" Vạn Nhân Vãng thấy vậy không khỏi sửng sở, đồng tử không khỏi co rút lại, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ dãy rủa. Vạn Nhân Vãng dù sao cũng là người, có thể bạc tình bạc nghĩa, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn không có tình cảm của con người, chỉ có điều, không quan trọng bằng dã tâm trong lòng hắn mà thôi. "Cha, nếu cha muốn giết Tiểu Phàm, vậy thì hãy giết con gái trước đi." Bích Dao khoanh tay chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm, trầm giọng nói, trong mắt mang theo vài phần bi thương. Mặt Vạn Nhân Vãng co giật mấy cái, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ dãy rủa trên mặt đều biến mất, chỉ nghe Vạn Nhân Vãng lạnh lùng nói, "Dám cản đường ta, dù ngươi là con gái ta, cũng không được." Nói rồi, Vạn Nhân Vãng giơ tay vung lên, một luồng cự lực đã hất Bích Dao bay ra ngoài. Và sau khi mất đi sự cản trở của Bích Dao, Vạn Nhân Vãng liền nhìn thấy Khuê Nhu đang nằm trên mặt đất và Trương Tiểu Phàm đang ngã vật ra bên cạnh, hoàn toàn không có sức chống cự. Khoe miệng từ từ cong lên, trong mắt Vạn Nhân Vãng không khỏi lộ ra vài phần vẻ khát máu, cười lạnh nói: "Hiền tế, yên tâm, ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến sự vĩ đại của ta." Nói xong, Vạn Nhân Vãng liền hóa thành một luồng sáng, rơi xuống trước mặt Trương Tiểu Phàm, giơ tay túm lấy Trương Tiểu Phàm đang mất đi sức chống cự vào trong tay. Bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ, Tô Như và Thủy Nguyệt đại sư và những người khác, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lục Tuyết Kỳ càng trầm giọng quát lên: "Dừng tay, nếu không, dù chết ta cũng sẽ bắt ngươi phải chôn cùng Tiểu Phàm." Vạn Nhân Vãng nghe vậy không khỏi dừng động tác trong tay, cười lạnh đe dọa Lục Tuyết Kỳ và những người khác: "Tất cả dừng lại cho ta, nếu các ngươi còn dám đến gần, ta sẽ giết hắn." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy đồng tử không khỏi co lại, lập tức dừng thân hình, phía sau, những người chính đạo còn lại cũng lũ lượt tiến đến. Và phía sau Vạn Nhân Vãng, Thanh Long cũng dẫn theo một đám yêu nhân ma giáo hội tụ lại. Trong chốc lát, cục diện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có từng luồng kim quang bay ra từ trong cơ thể Trương Tiểu Phàm, trong nháy mắt, đã có vô số kim quang lấp lánh, tựa như vô số vì sao, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khi vô số kim quang xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra từ trong Phục Long Đỉnh. "A, đáng chết, sao lại có công đức kim quang?" Vô số người nghe vậy không khỏi kinh hãi, ngay sau đó liền thấy, huyết quang trên Phục Long Đỉnh đột nhiên tắt lịm. Khi huyết quang tắt lịm, khí thế của vạn nhân vãng cũng lập tức suy yếu xuống, khí thế đó thậm chí còn không bằng kiếm thế sắc bén của Lục Tuyết Kỳ. Đồng thời, huyết quang trong mắt vạn nhân vãng cũng từ từ chìm xuống. Chương 117 Phật sống tại thế, chương 117 Phật sống tại thế ong ong. Vô số điểm sáng vàng rực rỡ như long đóm, vờn quanh thân thể Trương Tiểu Phàm, sau đó từ từ bay lượn. A. Đúng lúc này, những kẻ yêu nhân ma giáo bên cạnh bỗng nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh Long biến sắc, nhìn Bách Độc Tử, hút máu lao yêu cùng các lao ma khác đang thống khổ quằn quại, đồng tử không khỏi co rút. Chỉ thấy, những điểm sáng vàng kia khi chạm vào hút máu lao yêu và đồng bọn, liền như kịch độc, trực tiếp ăn mòn huyết nhục trên người bọn chúng. Thanh Long nhíu mày, vươn tay bắt lấy một điểm sáng, ngay lập tức, một cảm giác châm chích nhẹ nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay. Cảm giác châm chích này khiến ánh mắt Thanh Long không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, Vạn Nhân Vãng nhìn đau, một tay túm lấy Trương Tiểu Phàm đang bị điểm sáng vàng bao vây, trực tiếp ném ra ngoài. Theo Trương Tiểu Phàm bay ra, vô số điểm sáng vàng cũng đuổi theo cùng bay đi. Ngay khi Trương Tiểu Phàm sắp chạm đất, vô số kim quang đông nhiên ngưng tụ dưới thân hắn, nâng hắn lên. Ong ong. Kim quang xung quanh vẫn bao phủ, dù phần lớn đã bay đi, nhưng những điểm sáng vàng kia quá nhiều, dày đặc, hội tụ thành một khối, còn chói mắt hơn cả vầng trăng sáng trên trời. Vạn Nhân Vãng thấy vậy, không khỏi cắn răng, phất tay một cái, liền dẫn chúng ma giáo lùi về phía sau. Bên phía chính đạo, Lục Tuyết Kỳ thấy thế định tiến lên, nhưng bị Thủy Nguyệt đại sư kéo lại. Chỉ thấy Thủy Nguyệt đại sư nhíu chặt đôi mày liêu, chăm chú nhìn những điểm sáng vàng bay lượn khắp trời. Những điểm sáng vàng này rốt cuộc là thứ gì? Công đức kim quang lại là gì? Không chỉ Thủy Nguyệt đại sư vô cùng tò mò, các tu sĩ chính đạo khác cũng vậy, không ít người còn quay sang nhìn các tăng nhân của Thiên Âm tự. Phật môn tu hành vốn chú trọng công đức viên mãn, có lẽ họ sẽ biết công đức kim quang rốt cuộc là gì. Nhưng mọi người nhìn qua, lại thấy phần lớn đệ tử Thiên Âm tự đều mang vẻ mặt mờ mịt, ngay cả đại lực tôn giả cũng lộ vẻ kỳ lạ. Chỉ có pháp tướng, sau khi trầm ngâm một lát, mới khẽ cất tiếng nói: "Tiểu tăng từng đọc được một chút ghi chép về công đức kim quang này trong bút ký của tổ sư." Lời này vừa ra, ngay cả Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân và những người khác đều không khỏi quay đầu nhìn pháp tướng. Pháp tướng trầm ngâm một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mới tiếp tục kể: "Theo ghi chép của tổ sư, công đức kim quang chỉ có thể sinh ra từ lòng biết ơn vô tận của chúng sinh, dành cho những người có đại công đức với trời đất và vật. Nhờ đó mà đúc thành kim thân, vạn tà bất xâm, chư ác bất phá." Điền Bất Dịch nghe vậy không khỏi mở ra, trên mặt tuy có chút vui mừng, nhưng trong mắt lại càng có vẻ khó hiểu. Trương Tiểu Phàm từ khi bái nhập Thanh Vân môn đến nay chưa từng xuống núi, chỉ có lần này xuống núi điều tra vạn phúc của quận, lại trực tiếp gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Ngay lập tức, Điền Bất Dịch không kìm được sự tò mò trong lòng, liền lên tiếng hỏi pháp tướng: "Pháp tướng sư điệt, thế nào là đại công đức?" Bẩm Điền sư thúc, tiểu tăng cũng không rõ, ngay cả tổ sư cũng không biết, rốt cuộc thế nào là vô lượng công đức. Pháp tướng khẽ nói, nhưng mọi người nghe vậy liền kinh hãi biến sắc. Ngay cả khai phái tổ sư của Thiên Âm tự cũng chưa từng thấy qua công đức kim quang này, chứ đừng nói là sở hữu nó, đủ thấy công đức kim quang hiếm có đến nhường nào. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ không khỏi mở ra, trong đầu cô đông nhớ lại cảnh tượng chấn động dưới Tử Linh Nguyên năm xưa. Vạn Linh triều bái, chẳng lẽ là lần đó? Lục Tuyết Kỳ khẽ lẩm bẩm, Bích Giao đang được Điền Linh Nhi đỡ trở về, nghe vậy không khỏi ngẩn người, quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ hỏi: "Tuyết Kỳ, ngươi có biết điều gì không?" Giọng nói của Bích Giao lập tức thu hút ánh mắt của Thủy Nguyệt đại sư và những người khác. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lục Tuyết Kỳ cũng không giấu giếm, khẽ giải thích: "Sư phụ, đệ tử cũng không biết có phải hay không, nhưng theo đệ tử thấy, việc tiểu phàm đã làm quả thực là công đức vô lượng." Lục sư tỷ cứ nói. Pháp tướng không khỏi thúc giục, dường như có chút sốt ruột, ngược lại khiến Điền Bất Dịch liếc nhìn pháp tướng thêm một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Trương Tiểu Phàm vừa thi triển Đại Phạn Bát Nhã, đó là bí pháp bất truyền của Thiên Âm tự, đệ tử Thiên Âm tự ít nhiều cũng phải nhìn Trương Tiểu Phàm bằng ánh mắt khác lạ, giống như những đệ tử Thiên Âm tự bên cạnh pháp tướng vậy. Nhưng pháp tướng dường như đặc biệt lo lắng cho sự an nguy của Trương Tiểu Phàm, thậm chí, từ trước đến nay, luôn đặc biệt ủng hộ Trương Tiểu Phàm. Khi Trương Tiểu Phàm bị lời đồn ma giáo làm tổn thương, pháp tướng càng khắp nơi giúp đỡ Trương Tiểu Phàm. Phản ứng này đặc biệt bất thường và kỳ lạ. Nếu pháp tướng là đệ tử của môn phái khác, Điền Bất Dịch còn không thấy kỳ lạ, dù sao lão thất nhà mình cũng không xấu xí, lại có chút khí khai anh hùng của hắn, có thể khiến đồng bối kính nghệ, đó là điều bình thường. Nhưng pháp tướng không chỉ là đệ tử Thiên Âm tự, mà còn là cao đồ của Phổ Hoàng thượng nhân, là trụ trì kế nhiệm của Thiên Âm tự, phản ứng của hắn lại rất không đúng. Dù sao, đứng trên lập trường của pháp tướng, việc không yêu cầu Thanh Vân môn lập tức đưa ra lời giải thích đã là tương đối khách khí rồi, đây là bí mật bất truyền của Thiên Âm tự bị tiết lộ ra ngoài mà. Thay đổi góc nhìn, nếu Thái Cực Huyền Thanh đạo của Thanh Vân môn bị tăng nhân Thiên Âm tự học được, Điền Bất Dịch lập tức sẽ vác kiếm đi tìm đối phương đòi một lời giải thích. Có điều kỳ lạ. Chuyện này tuyệt đối có điều kỳ lạ. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy cũng không khỏi liếc nhìn pháp tướng, sau đó khẽ gật đầu, đáp: "Năm đó, tiểu phàm vì cứu ta đã rơi xuống Tử Linh Nguyên. Nhưng dưới Tử Linh Nguyên lại có vô số hung linh, không ít đều là do Hắc Tâm lão nhân hãm hại, đều mang đầy oán khí." Thủy Nguyệt đại sư nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đổi, hung linh không phải thứ dễ đối phó, huống chi là vô số hung linh, đủ thấy tình cảnh nguy hiểm của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ khi đó. Nhưng tiểu phàm không giết những hung linh đó, ngược lại thương xót cảnh ngộ thê thảm của chúng, sống chịu khổ, chết chịu tội, liền mượn kỳ bảo chứa huyết châu của hắn, trấn áp tất cả hung linh, sau đó, dùng thanh phần tịch kiếm của hắn, hấp thụ vô tận âm sát chi khí trong cơ thể hung linh. Lời Lục Tuyết Kỳ vừa dứt, Điền Bất Dịch liền biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Pháp tướng, pháp thiện và các đệ tử Thiên Âm tự bên cạnh, cùng với đại lực tôn giả và các tu sĩ Phật môn khác, đều nghiêm nghị, đồng thanh niệm tụng: "A Di Đà Phật, Phật ta từ bi. Trương sư huynh quả nhiên lòng từ bi vô hạn. Pháp tướng càng không kìm được tán thán một tiếng, trong mắt lấp lánh vài phần kinh ý, những đệ tử Thiên Âm tự xung quanh cũng đều như vậy. Ngay cả khi Trương Tiểu Phàm thật sự đã trộm bí pháp bất truyền của Thiên Âm tự, cũng không thể phủ nhận, đây quả thực là một nhân sĩ lòng từ bi vô hạn. Đại lực tôn giả nghe vậy, càng không kìm được, khẽ thở dài một tiếng nói, quả nhiên là Phật sống tại thế. Chương 118 Kim Thân, tránh lui chương 118 Kim Thân, tránh lui. Nghe lời đại lực tôn giả, không ít chính đạo tu sĩ đều vô thức nhìn về phía thân ảnh đang được bao bọc bởi những đốm sáng vàng kim ở không xa. Chỉ thấy, thân ảnh giữa muôn vàn đốm sáng kia, dường như cũng dần tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim tương tự. Kim quang thần thánh, thanh khiết, trang nghiêm ấy khiến cho đôi mày lạnh lùng của thiếu niên cũng trở nên ôn hòa. Ánh sáng vàng lấp lánh, lại mang theo một loại nhân từ và bi mẫn độ hóa chúng sinh. Ngay cả sát khí không thể che giấu kia, dường như cũng mất đi vài phần hung lệ, càng giống như đang cảnh tỉnh thế nhân ngu muội vô tri. Kim quang và ánh sáng đỏ sẫm bao bọc kia, tựa như đang dùng lòng từ bi mà chấp hành lưỡi dao hình phạt. Đừng nói là chính đạo tu sĩ, ngay cả một số ma giáo nhân sĩ, trong mắt cũng không khỏi lóe lên vài phần cuồng nhiệt. Sức mạnh từ bi kia, cùng với lưỡi dao hung ác ấy, tương tự như sự kết hợp của U Minh Thánh Mâu và Thiên Sát Minh Vương. Liên tưởng đến cường độ nhục thân phi nhân và thể lực của Trương Tiểu Phàm, thậm chí không ít ma giáo nhân sĩ còn coi Trương Tiểu Phàm là thánh tử, tức là đứa con được sinh ra từ sự kết hợp của Thánh Mẫu và Minh Vương. Kỳ thực, nếu ma giáo, không, phải nói là U Minh Thánh Mẫu của Thánh giáo là hóa thân của Địa Hoàng Nữ Hoa Đại Thần, mà Thiên Sát Minh Vương là hóa thân của bản cổ đại thần, thì xét trên một khía cạnh nào đó, Trương Tiểu Phàm quả thực là thánh tử. Trong linh hồn của Trương Tiểu Phàm, có tiên hồn của Thái tử Trường Cầm. Mà Thái tử Trường Cầm chính là tiên nhân được Nữ Hoa Đại Thần sinh ra bằng thuật dẫn dắt mệnh hồn. Ngoài ra, kiếp trước của Trương Tiểu Phàm, một nửa linh hồn của Thái tử Trường Cầm ban đầu đã phụ thân vào Giác Ly, con trai của Giác Việt, thợ rèn kiếm của bộ tộc Long Nguyên. Mà bộ tộc Long Nguyên là hậu duệ của bộ Lạc Can ấp thượng cổ, bộ Lạc Can ấp lại là dòng dõi bản cổ chính thống, chạy trong huyết quản là huyết mạch bản cổ. Dưới sự chú ý của ma giáo nhân sĩ, vô số đốm sáng vàng kim không ngừng tràn vào cơ thể Trương Tiểu Phàm. Cùng với kim quang không ngừng tuôn vào, trong cơ thể Trương Tiểu Phàm cũng có từng đạo kim quang lấp lánh, ánh sáng càng lúc càng chói chang, rực rỡ. Trong mơ hồ, mọi người dường như đều nhìn thấy, không gian xung quanh Trương Tiểu Phàm có từng đóa kim liên hư ảo, lặng lẽ bén rễ vào hư không, từ từ nở rộ. Cùng với vô số kim liên dần dần nở rộ, từng đạo tán ca cổ xưa mà thần bí, càng vang vọng sâu trong tâm trí vô số người, tựa như âm thanh phát ra từ vô số linh hồn. Ngay lập tức, không ít đệ tử ma giáo đều quỳ lạy xuống, trên mặt còn lộ ra vài phần hối lỗi, hối hận. Vạn Nhân Vãng thấy vậy, ánh mắt không khỏi nổi giận, trong mắt càng có từng đạo hung quang lấp lánh. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong lòng Vạn Nhân Vãng. Hiện tại đừng gây sự với hắn, khi công đức kim thân được đúc thành, dù cho Vạn Tiên Thần tê tiểu, cũng không thể làm gì được hắn. Đồng tử Vạn Nhân Vãng không khỏi co rụt lại, rất không cam tâm nhìn con Quý Nhu đang nằm trên đất, đã mệt đến không thể cử động, chỉ có thể thở hổn hển. Hiện tại, Quý Nhu có thể nói là không có chút sức phản kháng nào, đã là thời cơ tốt nhất để bắt Quý Nhu. Nhưng chớ trêu hay, vào lúc này, Trương Tiểu Phàm lại đang ở trạng thái vô địch, điều này khiến Vạn Nhân Vãng làm sao có thể không tức giận. Càng khiến Vạn Nhân Vãng tức giận đến cực điểm, chính là đám đồng đội vô dụng kia. Người ta là đệ tử Thanh Vân môn chính đạo, các ngươi một đám ma giáo yêu nhân trong mắt người khác, vì lệ hắn có tác dụng gì? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Vạn Nhân Vãng không thể không thừa nhận, bản thân thật sự đã ghét tị. Một đệ tử Thanh Vân môn chính đạo, uy vọng trong ma giáo, thậm chí còn cao hơn cả hắn, tông chủ Quỷ Vương Tông. E rằng chỉ cần giơ tay hô một tiếng, số người đi theo Trương Tiểu Phàm còn nhiều hơn số người đi theo hắn. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ thế bỏ cuộc? Vạn Nhân Vãng rất không cam tâm, hắn không cam lòng thừa nhận, trong cuộc đối đầu với Trương Tiểu Phàm, hắn đã thua thảm hại, thậm chí ngay cả uy vọng bên ma giáo cũng thua đối phương. Hừ, không có Quy Nhu, chẳng phải còn có con Hắc Thủy Huyền Xà kia sao? Nó không chạy thoát được, nhưng điều quan trọng nhất không phải là Quy Nhu, mà là đối phó với tên giá hỏa trước mắt này. Giọng nói mang theo vài phần tà dị và huyết tanh chậm rãi vang lên trong lòng Vạn Nhân Vãng. Ngay lúc Vạn Nhân Vãng đang ngẩn người, lại nghe thấy giọng nói kia lại lên tiếng nói. Hề hề, hắn thân là đệ tử Thanh Vân môn, lại tu luyện đại phạn bát nhã của Thiên Âm tự, ngươi nghĩ Thiên Âm tự sẽ cứ thế bỏ qua sao? Thanh Vân môn dám bao che hắn? Vạn Nhân Vãng nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Chính đạo không giống ma giáo, trong ma giáo, chỉ cần không làm chuyện khi sư diệt tổ, về cơ bản có thể nói là trăm điều kiêng kỵ đều không có. Nhưng chính đạo thì khác, Thanh Vân môn thân là thủ lĩnh chính đạo, càng không thể bao che Trương Tiểu Phàm, nếu không, danh tiếng ngàn năm của Thanh Vân môn sẽ hủy hoại trong chốc lát, đến lúc đó, nhất định sẽ bị chính đạo khinh bỉ. Thiên Âm tự càng không thể cứ thế bỏ qua, không truy cứu, dù sao, đó là bí mật bất truyền của Thiên Âm tự. Đến lúc đó, Thanh Vân môn và Thiên Âm tự đều không dung nạp Trương Tiểu Phàm, Lý Tốn lại chết trong tay Trương Tiểu Phàm, phần hương cốc cũng không thể dung nạp Trương Tiểu Phàm. Nói cách khác, đợi đến khi vụ việc này được phán xét, chính đạo sẽ không còn chỗ cho Trương Tiểu Phàm đặt chân. Lúc đó, Trương Tiểu Phàm hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là làm một tán nhân, hoặc là gia nhập ma giáo của bọn họ. Hiểu chưa? Chỉ cần khiến hắn đọa vào ma đạo, công đức kim thân của hắn sẽ tự sụp đổ. Cái gì vô địch kim thân, cái gì vạn tà bất xâm, đối mặt với lời đồn đãi của chính đạo, cũng sẽ bị đâm đầy lỗ thủng. Nhìn thấy kim quang ngập trời dần dần nhập vào cơ thể Trương Tiểu Phàm, công đức kim thân sắp được đúc thành, Vạn Nhân Vãng không còn do dự nữa, vung tay hào lớn, vội vàng lên tiếng nói. Non xanh không đổi, nước biết vẫn chảy. Chư vị, chuyện hôm nay, sớm muộn ta sẽ đòi lại, chúng ta rút lui. Vạn Nhân Vãng lập tức quay đầu bỏ đi, Bách Độc Tử, Hôn Huyết Lao Yêu cùng những người khác vội vàng theo sau. Thanh Long quay đầu nhìn lại hai lần, rồi cũng theo đi. Tuy nhiên, không ít đệ tử ma giáo vẫn đứng tại chỗ chần chừ, dường như đang do dự, nhưng lại bị đồng môn bên cạnh kéo đi. Chỉ trong chớp mắt, vô số ma giáo nhân sĩ đã rút đi hết, một đám chính đạo tu sĩ thấy vậy, cũng không truy đuổi. Trận đại chiến liên tiếp ngày hôm nay, ma giáo tổn thất không ít, chính đạo cũng không dễ chịu gì, không ít người bị thương, Điền Bất Dịch càng trọng thương, thực lực chỉ còn 10 phần 1. Cuối cùng, dưới sự chú ý của vô số người, cùng với một tiếng long long vang lên, kim quang ngập trời cuối cùng đã hoàn toàn nhập vào cơ thể Trương Tiểu Phàm. Ông long. Ngay sau đó, vô số người đã nhìn thấy một đóa kim liên khổng lồ xuất hiện giữa không trung, nâng đỡ nhục thân của Trương Tiểu Phàm. Ông. Trương Tiểu Phàm chậm rãi mở hai mắt, một đạo kim quang rực rỡ từ trong mắt bắn ra, rồi dần dần ẩn mình. Trương Tiểu Phàm từ trên kim liên đứng dậy, rồi đáp xuống lưng Quỳnh Nhu, kiểm tra tình hình của Quỳnh Nhu. Thấy con cự thú đã kể vai chiến đấu này, chỉ vì khí huyết hao tổn, cộng thêm thể lực cạn kiệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 119 Quỳnh Nhu nhận chủ. Chương 119 Quỳnh Nhu nhận chủ. Khi Trương Tiểu Phàm đứng cạnh cô Nhu, ngẩng đầu nhìn quanh, hắn thấy hầu như tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Một đệ tử Thanh Vân môn lại thi triển đại phạt bát nhã của Thiên Âm tự, quả là chuyện hiếm có khó tìm. Thế nhưng, trong mắt đa số người, tuy có không ít sự nghi ngờ, nhưng lại không có quá nhiều ý, ngược lại, không ít người còn mang theo vài phần kính trọng và đau lòng. Một người được ví như Phật sống tại thế, lại lén học mật pháp truyền thừa của môn phái khác, chẳng khác nào một vết tì chói mắt và nổi bật trên một khối ngọc bích thuần khiết không tì vết. Ánh mắt Trương Tiểu Phàm lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên Điền Bất Dịch. Hắn thấy Điền Bất Dịch nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên đất đả tọa điều tức. Bên cạnh Điền Bất Dịch, Tô Như và Thủy Nguyệt đại sư cùng với một nhóm đệ tử Thanh Vân đã tách ra một khoảng cách nhất định với đệ tử Thiên Âm tự, mơ hồ mang theo vài phần đề phòng. Không chỉ đệ tử Thanh Vân môn, mà ngay cả các môn phái khác cũng đã kéo giãn khoảng cách với Thiên Âm tự, ẩn hiện có xu thế bao vây Thiên Âm tự. Thế nhưng, khi ánh mắt Trương Tiểu Phàm rơi vào Thương Tùng đạo nhân, hắn thấy vẻ kiêng kỵ, thậm chí là địch ý trong mắt Thương Tùng đạo nhân nhanh chóng ẩn đi, thay vào đó là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn. Phía trước các đệ tử Thiên Âm tự, pháp tướng một tay chắn pháp thiện cùng những người khác ở phía sau, một tay chắp trước ngực, miệng không ngừng mấp máy, dường như đang khẽ niệm Phật kinh. Thân hình Trương Tiểu Phàm khẽ lay động hai lần, thấy mọi người đều không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, sau một hồi chần chừ, hắn mới chậm rãi cất tiếng nói: "Tuy ma giáo hiện tại đã tạm thời rút lui, nhưng ma giáo vốn xảo quyệt, nhạc trượng của ta tâm tư thâm trầm, nói không chừng sẽ tập kích bất ngờ trên đường. Vì vậy, xin mời chư vị nghỉ ngơi một ngày trên Lưu Ba Sơn này, ngày kia cùng nhau vượt biển trở về." Theo lời Trương Tiểu Phàm, không ít tu sĩ đều nhìn về phía pháp tướng. Pháp tướng nghe vậy cũng dừng nhập kinh, nhìn Trương Tiểu Phàm, lộ ra nụ cười ôn hòa, khẽ đáp: "Chuyện chính đạo tại đây do Trương sư huynh chủ trì." Đệ tử Thiên Âm tự nhiên nghe theo hiệu lệnh của Trương sư huynh. Lời pháp tướng vừa dứt, một nhóm đệ tử Thiên Âm tự phía sau liền xôn xao, nhưng sau một hồi xôn xao, lại nhanh chóng im lặng trở lại. Trương Tiểu Phàm không khỏi khựng lại, im lặng một lát, rồi trầm giọng đáp: "Nếu quý tự muốn truy cứu trách nhiệm, Trương Tiểu Phàm xin một mình gánh vác, tuyệt không nửa lời oán than." Đồng tử pháp tướng không khỏi co lại, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trương Tiểu Phàm, hắn không khỏi mẩn ra. Sau khi hoàn hồn, hắn mới chắp hai tay, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, đáp: "A Di Đà Phật, Trương sư huynh công đức vô lượng, tiểu tăng kính phục. Chẳng qua chuyện này tiểu tăng còn cần trở về chùa bẩm báo với ân sư Phổ Hoàng Thượng Nhân, để cho Trương sư minh, cho Thanh Vân môn, cho chính đạo thiên hạ và các tăng nhân trong chùa chúng ta một lời đáp." Nói xong, pháp tướng khép túi chào Trương Tiểu Phàm, rồi dẫn các tăng nhân Thiên Âm tự rời đi. Theo Thiên Âm tự rời đi, các tu sĩ chính đạo còn lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự sợ rằng yêu nhân ma giáo vừa đi, Thiên Âm tự liền cùng Thanh Vân môn nảy sinh tranh chấp. Tuy nhiên, hiện tại xem ra pháp tướng vẫn rất kiềm chế và giữ lễ, không hề vừa đến đã chất vấn Thanh Vân môn, điều này khiến Thủy Nguyệt đại sư cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Điền Bất Dịch thấy phản ứng của pháp tướng như vậy, ánh mắt cũng càng trở nên thâm sâu hơn. Đồng thời, Thương Tùng đạo nhân cũng mang vẻ mặt kỳ dị. Thương Tùng đạo nhân trước đây vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là ai đã đổ sát cả thôn Thảm Miếu, dù sao, những gì mình đã làm, hắn vẫn tự mình hiểu rõ. Trước đó, Thương Tùng đạo nhân từng nghi ngờ, phải chăng độc thần không yên tâm về mình, lén theo dõi phía sau, thấy mình không ra tay được, liền đầu độc cả thôn Thảm Miếu, từ đó cướp đi huyết châu. Ngay cả khi Trương Tiểu Phàm trước đó đã thi triển uy năng của huyết châu, Thương Tùng đạo nhân vẫn không xóa bỏ nghi ngờ này. Dù sao, Thương Tùng đạo nhân tuy cấu kết với ma giáo, nhưng trong lòng cũng khá coi thường những hành vi mờ ám của ma giáo. Và theo Thương Tùng đạo nhân, yêu nhân ma giáo chính là thích dùng những thủ đoạn hèn hạ và đê tiện này. Chỉ là, con người sau khi trải qua sự tàn phá của hiện thực, thường sẽ biến thành bộ dạng mà mình ghét bỏ nhất ban đầu. Nhưng phản ứng của pháp tướng vừa rồi, thực sự quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như bí mật bất truyền của tông môn bị người ngoài trộm lấy. Hơn nữa, Thương Tùng đạo nhân cũng khá hiểu Trương Tiểu Phàm, dù sao, người sau mới nhập môn được 5 năm, căn bản không có cơ hội xuống núi. Vậy thì, cách để có được đại phạn bát nhã, chỉ có một: Phổ Chí Thần Tăng. Sau khi nhóm người Thanh Vân môn trở về nơi đóng quân, trời đã gần sáng. Ngoại trừ những đệ tử vẫn giữ được trạng thái tốt như Lục Tuyết Kỳ, các đệ tử khác đều đã trở về nghỉ ngơi. Trong lòng Điền Bất Dịch tuy có vạn lời muốn nói, nhưng cũng không hỏi Trương Tiểu Phàm. Thêm vào đó, bản thân hắn bị thương khá nặng, cũng cần điều dưỡng. Sau khi nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày một đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba, khi một vầng hồng nhật từ từ nhô lên trên mặt biển, trong khu đóng quân của Thanh Vân môn, đột nhiên vang lên một tràng kinh hô. Lập tức, Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân cùng những người khác đều bị tiếng động này làm kinh động, nhao nhao đi ra. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng khổng lồ trước khu đóng quân, họ không khỏi ngẩn người. Một con cự thú màu xanh biếc khổng lồ, lúc này đang yên lặng đứng bên ngoài khu đóng quân của Thanh Vân môn. Con cự thú đó hình dạng giống trâu, nhưng không có sừng, chỉ có một chân, trông rất kỳ lạ, chính là thần thú Khôn Nhu. Khôn Nhu trong trận đại chiến trước đó cũng đã mệt lạ, liền nghỉ ngơi bên bờ biển. Và các tu sĩ chính đạo cũng không ai có ý định đánh Khôn Nhu này, càng không dám trêu chọc Khôn Nhu này. Một thời gian, không ai để ý đến nó, nhưng ai cũng không ngờ rằng Khôn Nhu lại trong chớp mắt đã đến khu đóng quân của Thanh Vân Môn. Khôn Nhu này vì sao lại đến khu đóng quân của Thanh Vân Môn ta? Sắc mặt Thủy Nguyệt đại sư không khỏi có chút kinh ngạc, còn Tô Như bên cạnh mơ hồ dường như có chút đoán được, không khỏi mở miệng nói: Khôn Nhu đến đây, e rằng không phải là để tìm Tiểu Phàm. Chứ Tiểu Phàm trong trận chiến trước đó đã kiệt sức, sau khi trở về liền ngã xuống. Lúc này vẫn có đệ tử thấy Khôn Nhu đến, đặc biệt đến đánh thức hắn. Vừa mới bước ra khỏi sân động, Chứ Tiểu Phàm liền nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ quen thuộc của Khôn Nhu. Gào! Ngẩng đầu nhìn thân hình đồ sộ của Khôn Nhu, Chứ Tiểu Phàm cũng không khỏi khép lời, đưa một ngón tay vào miệng liền huýt sáo một tiếng. Khôn Nhu nghe tiếng lại phát ra một tiếng gầm kỳ lạ để đáp lại. Gào! Tiểu Phàm, Khôn Nhu này đến đây có ý gì? Tô Như không khỏi mở miệng hỏi. Chứ Tiểu Phàm cười cười, trong giọng nói cũng thêm vài phần dịu dàng, đáp: Sư nương, nó định cùng chúng ta trở về. Thật sao? Tô Như còn chưa nói gì, một nhóm đệ tử Thanh Vân Môn phía sau đều lập tức reo hò. Chương 120 lưỡng nan, chương 120 lưỡng nan. Vài ngày sau, tại trang viên bên ngoài Sương Hợp Thành, bởi vì có con Kỳ Lân đi theo, chúng đệ tử Thanh Vân Môn tự nhiên không thể vào thành, nếu không chỉ riêng thân hình khổng lồ của Kỳ Lân cũng đủ khiến bách tính hoảng sợ. Thật trùng hợp, đại trang viên nơi Trương Tiểu Phàm thành hôn đã được sử dụng. Giờ phút này, trong đại sảnh, Điền Bất Dịch đang ngồi ở vị trí thượng thủ, mặt mày trầm tư nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng dưới kia, lạnh giọng nói: Lao thất, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Bẩm sư phụ, không có. Trương Tiểu Phàm nghe vậy khẽ đáp, không chút do dự, khiến Điền Bất Dịch lập tức xa sầm mặt. Nhưng Tô Như bên cạnh đã đưa tay kéo kéo ông. Tô Như thấy Trương Tiểu Phàm không chịu mở lời, cũng khẽ thở dài, dịu dàng an ủi: Tiểu Phàm, sư phụ sư nương sao có thể hại con? Có một số chuyện con nói ra, sư phụ sư nương mới có thể giúp con. Trương Tiểu Phàm liền im lặng. Hắn làm sao không biết những điều này, Điền Bất Dịch và Tô Như, thậm chí là Đạo Huyền Chân Nhân đều sẵn lòng che chở hắn. Chỉ là chuyện này liên quan đến Thiên Âm Tự, hơn nữa lại không phải chuyện bình thường. Nếu không, dù có phải giao một lời giải thích cho chính đạo thiên hạ, Đạo Huyền Chân Nhân nhiều nhất cũng chỉ hạ lệnh giam Trương Tiểu Phàm vào cấm bế, phạt hắn quét dọn từ đường tổ sư vài năm. Cùng lắm, Đạo Huyền Chân Nhân sẽ để Trương Tiểu Phàm chịu vài roi, cho các tu sĩ chính đạo thiên hạ một lời giải thích hợp lý, rồi chuyện này sẽ được bỏ qua. Nhưng chuyện này hiện tại lại khác, đệ tử Thanh Vân Môn lại học được tâm pháp chí cao của Thiên Âm Tự, thậm chí Trương Tiểu Phàm còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ thâm sâu. Đại sự như vậy đã không còn là chuyện Đạo Huyền Chân Nhân và Thanh Vân Môn có thể một lời định đoạt. Đương nhiên, Thanh Vân Môn cũng không thể nói rằng đệ tử môn hạ của mình không có chút quyền xử lý nào. Nếu Thanh Vân Môn thực sự muốn che chở, Thiên Âm Tự cũng phải nể mặt, nếu không mọi người sẽ rách mặt thì ai cũng không hay. Nhưng tiền đề là Trương Tiểu Phàm phải phối hợp Điền Bất Dịch và Tô Như cùng với Đạo Huyền Chân Nhân mới tiện tìm Thiên Âm Tự cầu tình. Đặc biệt, Điền Bất Dịch thậm chí đã đại khái đoán được thân phận của người truyền đại phạn bát nhã cho Trương Tiểu Phàm. Đến lúc đó, chỉ cần đẩy mọi chuyện ra ngoài, Thiên Âm Tự còn có thể tiếp tục truy cứu sao? Tuy nhiên, Trương Tiểu Phàm lại không muốn mở lời, không chỉ vì hắn đã đích thân hứa với Phổ Chí Thần Tăng năm xưa, đó là lời hứa do chính hắn tự mình lập ra. Ngoài ra, còn có rất nhiều nguyên nhân khác khiến Trương Tiểu Phàm không thể mở lời. Dù sao đi nữa, Phổ Chí Thần Tăng cũng là sư phụ đầu tiên của Trương Tiểu Phàm trong kiếp này, là sư phụ truyền đạo đã được hắn dập đầu bái sư. Mặc dù Phổ Chí Thần Tăng đã phạm nhiều tội nghiệt sát sinh, nhưng người đã chết thì đèn cũng tắt, còn tính toán làm gì nữa? Đây không chỉ là sự tha thứ cho người khác, mà còn là sự tha thứ cho chính mình, là sự buông bỏ quá khứ. Cả ngày đắm chìm trong quá khứ, chỉ sẽ bị quá khứ giam cầm. Thay vì cả hai đều đau khổ, chi bằng thành toàn cho người khác, cũng buông tha cho chính mình. Sư nương, con đã hứa với người đó, tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này, chết cũng không nói. Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Tô Như, Trương Tiểu Phàm vẫn không hề dao động, chỉ trầm giọng đáp. Nhìn Trương Tiểu Phàm cứng đầu không chịu nghe lời, Điền Bất Dịch càng thêm tức giận, đột nhiên đập mạnh vào tay bị ghế, mang lớn: Nghịch đồ, nghịch đồ, nghịch đồ, cút đi, cút về mà tự kiểm điểm cho thật kỹ. Trương Tiểu Phàm cung kính hành lễ với Điền Bất Dịch và Tô Như, sau đó liền lui ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, Trương Tiểu Phàm đã thấy bên ngoài có không ít đệ tử Thanh Vân đang đợi hắn, không chỉ Điền Linh Nhi, Bách Giao và Lục Tuyết Kỳ đều ở đó, mà Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn và những người khác cũng đều có mặt. Thấy Trương Tiểu Phàm đi ra, Điền Linh Nhi liền lên tiếng nói: Tiểu Phàm, huynh không sao chứ? Cha ta không làm khó huynh chứ? Sư phụ chỉ bảo ta về tự kiểm điểm, đã làm phiền các sư huynh sư tỷ lo lắng rồi. Trương Tiểu Phàm khẽ đáp, vừa nói vừa hành lễ với Tề Hạo, Tống Đại Nhân và những người khác. Lâm Kinh Vũ thấy vậy lại chủ động tiến lên vài bước, khá bất mãn nói: Ừ, Tiểu Phàm, sư phụ huynh cũng thật là, không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao, còn chấp nhận như vậy. Còn sư phụ ta, rõ ràng cũng không phải chuyện gì to tát, sao cứ bám giết không bông. Kinh Vũ. Tề Hạo nghe vậy vội vàng khẽ quát một tiếng, kéo Lâm Kinh Vũ sang một bên. Chuyện này, dù trong lòng có nghĩ vậy cũng tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, thể diện của Thiên Âm Tự, quy tắc của chính đạo và danh tiếng của Thanh Vân Môn biết đặt ở đâu. Không sao rồi, tối nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về Thanh Vân. Trương Tiểu Phàm khẽ nói, rồi đi về phòng mình. Điền Bất Dịch đã bảo hắn bế quan tự kiểm điểm, vậy hắn tự nhiên phải đi, nếu không dễ bị người khác bàn tán. Trong đại sảnh, Điền Bất Dịch đương nhiên đã nghe thấy tiếng bàn tán của đám đệ tử bên ngoài, lập tức giận dữ trầm giọng nói: Đám đệ tử này quả nhiên là niên thiếu vô tri, có những chuyện sao có thể đơn giản như vậy? Lời đồn đại của thiên hạ, đối với chính đạo mà nói, chính là gông xiềng lớn nhất. Chẳng phải năm xưa, Đạo Huyền Chân Nhân cũng không thể không tự tay xử tử Vạn Kiếm Nhất sao? Mặc dù Đạo Huyền Chân Nhân không thực sự giết Vạn Kiếm Nhất, nhưng Vạn Kiếm Nhất cũng không thể không ẩn mình từ đó. Dù sao, tội danh giết sư, cuối cùng cũng phải có người gánh chịu, trừ khi công khai chuyện Thiên Thành Tử nhập ma. Nhưng một khi công khai chuyện Thiên Thành Tử nhập ma, thì danh tiếng một đời anh hùng của Thiên Thành Tử cũng sẽ bị hủy hoại, trở thành ma trong miệng thế nhân, thậm chí danh tiếng của Thanh Vân Môn cũng sẽ bị tổn hại. Ai, tiểu phàm đứa trẻ này, cuối cùng vẫn là tâm địa quá thiện lương. Tô Như cũng không khỏi khẽ thở dài, vợ chồng một lòng, Điền Bất Dịch đương nhiên không giấu Tô Như những suy đoán trong lòng mình. Điền Bất Dịch nghe vậy càng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, khá tức giận nói, đừng nhắc đến tên nghịch đồ đó, chỉ vì bảo vệ danh tiếng của Phổ Chí, mà hắn không cần danh tiếng của chính mình sao? Điền Bất Dịch sao có thể không nhìn ra, Trương Tiểu Phàm không mở lời, chính là để bảo toàn danh tiếng của Phổ Chí. Dù sao, tự ý truyền tâm pháp chí cao của môn phái mình, đây là một lỗi lầm lớn. Hơn nữa, để đệ tử môn hạ đi lén học công pháp của môn phái khác, càng là một lỗi lầm lớn trong số những lỗi lầm lớn. Nhưng lén học công pháp của môn phái khác cũng là một lỗi lầm lớn. Đối với bất kỳ ai, đây cũng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là tự mình gánh vác mọi tội lỗi, hoặc là để sư phụ có ân truyền đạo gánh chịu mọi tiếng xấu. Đương nhiên, Điền Bất Dịch sở dĩ tức giận như vậy, còn có một nguyên nhân, đó là ông cũng là sư phụ của Trương Tiểu Phàm, kết quả, đệ tử của chính mình vì một sư phụ khác, ngay cả mình cũng giấu giếm, trong lòng tự nhiên có chút tức giận. Chỉ là, Điền Bất Dịch không biết Phổ Chí đã chết, mà Trương Tiểu Phàm làm như vậy, không chỉ là để bảo toàn một chút danh tiếng của Phổ Chí thần tăng. Một khi sự thật hoàn toàn được công bố, danh tiếng cả đời hành thiện của Phổ Chí thần tăng đều sẽ hóa thành hư không. Chương 121 Đạo Huyền Chân Nhân tức giận. Chương 121 Đạo Huyền Chân Nhân tức giận. Trở lại Thanh Vân Môn, đã là nửa tháng sau. Và trong nửa tháng đó, dưới sự thúc đẩy của những kẻ có tâm, tin tức chấn động giới tu chân thiên hạ đã đủ sức lan truyền khắp Thần Châu đại lục. Bởi lẽ, đây là đại sự liên quan đến hai đại môn phái chính đạo, vừa truyền ra, liền chấn động toàn bộ giới tu chân. Chẳng bao lâu sau đó, tin tức về Lưu Ba Sơn cũng lan truyền. Vị đệ tử Thanh Vân Môn kia, không chỉ tu luyện cả công pháp Thiên Âm Tự và Thanh Vân Môn, mà còn có thực lực siêu phàm, thậm chí liều mạng cứu vô số tu sĩ chính đạo, một lần nữa khiến vô số người kinh ngạc. Một đệ tử nhập môn chưa đầy 5 năm, lại có thể tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến cảnh giới thượng thanh, điều này quả thực quá mức phi lý, đây không còn là thiên tài nữa, mà là quỷ tài, là yêu nghiệt. Chưa kể, vị đệ tử Thanh Vân Môn đó còn đồng thời tu luyện Đại Phạn Bát Nhã đến cảnh giới cao thâm tương đương. Ngoài ra, nghe nói, vị đệ tử Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm kia còn tu luyện một môn kiếm quyết vô cùng cường đại, chưa từng nghe nói đến trước đây. Còn về thần thú Quỳ Ngưu thì khỏi phải nói, trên Thần Châu đại địa, người cuối cùng thu phục được thượng cổ dị thú là Thanh Diệp tổ sư của Thanh Vân Môn. Hiện tại, nhìn tình hình này, vị đệ tử Thanh Vân Môn Trương Tiểu Phàm này đã đuổi kịp, thậm chí đã vượt qua thành tích của Thanh Diệp tổ sư Thanh Vân Môn khi còn trẻ. Có thể nói, vị đệ tử trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi này đã có thể coi là một truyền kỳ. Chẳng bao lâu sau đó, một tin tức khác lại càng khơi dậy sự tò mò trong lòng mọi người. Phổ Hoàng thượng nhân đã bế quan tham thiền mấy chục năm, vậy mà cũng bị kinh động pháp giá, muốn đích thân đến Thanh Vân Môn xử lý đại sự chấn động giới tu chân Thần Châu này. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức thu hút ánh mắt của vô số tu sĩ chính tà hai đạo, không ít người còn nhao nhao khởi hành, hướng về Thanh Vân Sơn, muốn tận mắt xem rốt cuộc sự việc này sẽ có kết quả thế nào. Trong số đó, có người đơn thuần muốn xem náo nhiệt, có người thì là tu sĩ từng được Trương Tiểu Phàm cứu ở Lưu Ba Sơn, lo lắng cho an nguy của Trương Tiểu Phàm, đặc biệt đến xem, thậm chí còn định giúp cầu tình. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ ôm lòng vị quyệt, thậm chí còn không ít yêu nhân ma giáo trà trộn trong đám người này, cùng nhau đi đến Thanh Vân Sơn. Hơn nữa, đây có lẽ là lần hội ngộ đầu tiên của Đạo Huyền Chân Nhân của Thanh Vân Môn và Phổ Hoàng Thượng Nhân của Thiên Âm Tự, hai vị thủ lĩnh chính đạo kể từ khi lên ngôi. Thanh Vân Môn, Thông Thiên Phong, tổ sư Từ Đường. Từ khi trở về Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân đã đích thân hạ lệnh, giam lỏng Trương Tiểu Phàm tại đây, đồng thời cấm bất kỳ ai tham viếng. Ngay cả Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư và những người khác cũng không thể đến tổ sư Từ Đường, Đạo Huyền Chân Nhân đặc biệt phái Tiêu Dật Tài đích thân canh giữ. Lúc này, trong tổ sư Từ Đường, Đạo Huyền Chân Nhân đang nhìn chằm chằm vào thanh niên quỳ trước linh vị tổ sư với vẻ mặt kiên nghị, không khỏi thở dài một hơi nặng nề, thấp giọng nói: "Thật ra, khi phái ngươi xuống núi, ta đã có một dự cảm, có lẽ sẽ rước lấy phiền phức." Trương Tiểu Phàm quỳ trên bồ đoàn, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào các linh vị tổ sư trước mặt, vẫn luôn im lặng. Bên cạnh, Vạn Kiếm Nhất tay cầm một cây chổi, đang nhìn Trương Tiểu Phàm với vẻ mặt tiếc nuối, trong miệng không tiếng thở dài: "Ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ là do sát khí trong cơ thể bùng phát, dẫn đến mất kiểm soát, nhưng ta vạn vạn không ngờ rằng, đệ tử mà ta coi trọng nhất lại học công pháp của môn phái khác." Đạo Huyền Chân Nhân trầm giọng nói, thấy Trương Tiểu Phàm vẫn không có ý định mở lời, trong lòng cũng dâng lên một trận tức giận, lập tức phẫn nộ nói: "Trương Tiểu Phàm, chẳng lẽ ngươi không có lời nào muốn nói với ta, vị trưởng môn sư bá này sao?" "Hả?" Chớ biết, Đạo Huyền Chân Nhân khi biết tin này, rốt cuộc đã phản ứng thế nào. Đạo Huyền Chân Nhân tuy không có ý định chuẩn bị cho Trương Tiểu Phàm, nhưng vẫn luôn coi Trương Tiểu Phàm là hy vọng Thanh Vân Môn một lần nữa hưng thịnh. Nhưng ai ngờ, hy vọng của chính mình lại học Đại Phạn Bát Nhã của Thiên Âm Tự, đây chẳng phải là ép Đạo Huyền Chân Nhân phải tự chặt một cánh tay sao? Đương nhiên, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Đạo Huyền Chân Nhân lại một lòng muốn bảo vệ Trương Tiểu Phàm, còn về Đại Phạn Bát Nhã, ý cũng không có ý nghĩ gì, không tham lam cái này. Trong suy nghĩ ban đầu của Đạo Huyền Chân Nhân, là định tìm Trương Tiểu Phàm hỏi rõ ngọn ngành sự việc, rồi mới đưa ra quyết định, cùng lắm thì tại chỗ phế bỏ Đại Phạn Bát Nhã của Trương Tiểu Phàm, tuy có chút ảnh hưởng, nhưng cũng tốt hơn là thân tử. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, đôi mắt hơi rũ xuống, khẽ thở dài, mang theo vài phần ấy này nói: "Để trưởng môn sư bá thất vọng rồi, đệ tử quả thật đã học đại phạn bát nhã, cho nên đệ tử vô lời nào để nói." "Hay, hay, hay." Đạo Huyền chân nhân tức cực mà cười, ngón tay chỉ vào Trương Tiểu Phàm không khỏi run rẩy, mang theo vài phần giận dữ vì không tranh giành mà nói: "Ngươi có biết không, nhiều nhất một nén nhang thời gian nữa, phổ hoàng thượng nhân của Thiên Âm tự sẽ đến thanh vân ta, ngươi còn không chịu mở lời, đến lúc đó ta còn có thể làm gì?" "Hả?" Đạo Huyền chân nhân thực sự sắp bị Trương Tiểu Phàm làm tức chết rồi, nếu không phải tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, cộng thêm đây là tổ sư từ đường, không được mạo phạm tổ sư, Đạo Huyền chân nhân thậm chí còn muốn vớ lấy những tấm bài vị kia, ném vào cái đầu lửa bướng bỉnh của Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền chân nhân đã nói rõ ràng như vậy rồi, Trương Tiểu Phàm vẫn như không hề lĩnh hội chút nào, chết cũng không chịu mở lời. Chẳng lẽ con lửa bướng bỉnh này không biết, hắn không nói gì, với tư cách là trưởng môn thanh vân, Đạo Huyền chân nhân cũng không thể giúp hắn nói chuyện sao? "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Toàn bộ đều là ngươi dạy hư." Đạo Huyền chân nhân đột nhiên chú ý đến bạn kiếm nhất bên cạnh, không khỏi tức giận mắng ra tiếng: "Hai người này, không có ai khiến y bất lo. Năm đó, để cứu bạn kiếm nhất, Đạo Huyền chân nhân có thể nói là đã tốn hết tâm tư, mang tiếng xấu nhiều năm như vậy. Hiện tại Trương Tiểu Phàm này càng nghịch thiên hơn, ngươi học công pháp của Thiên Âm tự, tại sao ngươi lại phải dùng ra? Ngươi dùng ra thì thôi, ngươi cũng phải nói rõ lai lịch của nó chứ. Ngươi nửa ngày không nặn ra được một chữ, ta làm sao giúp ngươi nói chuyện? Ta làm sao cứu ngươi?" Đạo Huyền chân nhân chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi trong lòng, nhưng sau khi mắng bạn kiếm nhất hai câu, thì tâm khí cũng thuận hơn nhiều. Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng xong, Đạo Huyền chân nhân đột nhiên nói ra một câu kinh người: "Đại phạn bát nhã của ngươi là do Phổ Chí Thần Tăng truyền thụ phải không?" Nghe vậy, sắc mặt Trương Tiểu Phàm không hề dao động, càng không nói một lời, chỉ im lặng vì trên linh vị tổ sư, thân hình vẫn thẳng tắp như vậy. Đạo Huyền chân nhân thấy Trương Tiểu Phàm không có chút phản ứng nào, cũng không khỏi khẽ thở dài. Chuyện này kỳ thực rất dễ đoán, bởi lẽ Trương Tiểu Phàm sau khi bái nhập sơn môn, chưa từng xuống núi, người duy nhất có thể tiếp xúc chỉ có Phổ Chí Thần Tăng từng gặp trước khi nhập môn. Điều khiến Đạo Huyền chân nhân bất đắc dĩ là Trương Tiểu Phàm hoàn toàn không có ý định đứng ra tố cáo Phổ Chí Thần Tăng, không khỏi khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hy vọng vị sư phụ kia của ngươi, trong mắt cũng có đệ tử là ngươi đi." Chương 122 Nghiệt Duyên, chương 122 Nghiệt Duyên. Trương Tiểu Phàm nghe những lời của Đạo Huyền chân nhân, đôi mắt không khỏi ảm đạm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai chữ sư phụ như ngàn cân gánh nặng, đè nặng lên tâm khảm ý đi. Đối với Phổ Chí Thần Tăng, tình cảm của Trương Tiểu Phàm vô cùng phức tạp, đoạn nghiệt duyên giữa hai người tựa như một cuộn tơ rối bời, cắt không được, gỡ không ra. Nếu không có Phổ Chí Thần Tăng, có lẽ trong căn miếu hoang năm ấy, Trương Tiểu Phàm đã vì một phút hiếu thắng mà bị Lâm Kinh Vũ lỡ tay giết chết. Từ đó về sau, tất cả nhân quả, ân oán đều cuốn lấy nhau, khó nói đúng sai. Nhưng dù sao, hai người họ cũng từng gặp đầu, bái sư là sư đồ. Trương Tiểu Phàm thừa nhỏ, trước khi thức tỉnh túc huệ, ước nguyện lớn nhất chẳng qua là làm một người bình phàm, nhưng vì cuộc gặp gỡ ở miếu hoang mà có một đời đầy thăng trầm. Sư phụ Trương Tiểu Phàm khẽ thì thầm, đôi mắt từ từ nhắm lại, vẻ mặt phức tạp xen lẫn vài phần đau khổ. Đạo Huyền chân nhân và bạn kiếm nhất đứng ở bên, nhìn Trương Tiểu Phàm với vẻ mặt phức tạp, cũng không lên tiếng, chỉ là trong mắt thoáng qua vài phần nghi hoặc. Nhìn biểu cảm của Trương Tiểu Phàm, dường như trong đó còn ẩn chứa một số bí mật, và những bí mật này hiển nhiên Trương Tiểu Phàm đều biết, nhưng lại không muốn nói ra. Sau một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm mới từ từ mở mắt, cúi đầu thật sâu trước linh vị tổ sư, khẽ cất lời: "Trương Tiểu Phàm vĩnh viễn là đệ tử Thanh Vân môn. Trưởng môn sư ba có trách phạt gì?" Trương Tiểu Phàm tuyệt không oán than. Đạo Huyền chân nhân thấy vậy, ánh mắt không khỏi phức tạp thêm vài phần, rồi khẽ thở dài. Thật lòng mà nói, tuy Đạo Huyền chân nhân rất muốn Trương Tiểu Phàm nói ra sự thật, nhưng khi thấy Trương Tiểu Phàm kiên định đến vậy, ý cũng không khỏi có chút an ủi. Mặc dù chuyện này rất phiền phức, nhưng từ đó cũng có thể thấy, Trương Tiểu Phàm quả thực là một người đáng để giao phó trọng trách môn phái. Thử hỏi, một người dù bị thiên hạ nghi ngờ, bị các sư trưởng trong môn ép hỏi, vẫn nguyện kiên thủ bản tâm, thế gian còn ai đáng tin cậy hơn y sao? "Thôi đi, thôi đi." Lắc đầu xong, Đạo Huyền chân nhân cũng khẽ thở dài, đang định nói thì nghe thấy tiếng Tiêu Dật Tài từ ngoài tổ sư từ đường vào. "Sư phụ, Phổ Hoàng thượng nhân của Thiên Âm tự cùng chư vị chính đạo đồng nhân đã lên núi, đang ở Ngọc Thanh điện. Thương Tùng sư thúc, Điền sư thúc cùng sáu mạch thủ tọa và chư vị trưởng lão đều đang ở trong điện tiếp đón." "Ừm, ta biết rồi." Đạo Huyền chân nhân khẽ đáp một tiếng, nói xong liền quay đầu nhìn bạn kiếm nhất. Bạn kiếm nhất thấy vậy liền gật đầu, rồi biến mất trong tổ sư từ đường. Túi đầu nhìn Trương Tiểu Phàm vẫn quỳ thẳng trên bồ đoàn, Đạo Huyền chân nhân khẽ cất lời: "Đi thôi." Khi nói, Đạo Huyền chân nhân còn vươn tay về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ngẩn người một lát, rồi đưa tay đặt lên bàn tay đã có phần khô héo của Đạo Huyền chân nhân. Dưới sự giúp đỡ của Đạo Huyền chân nhân, y mới khó khăn đứng dậy. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện hôm nay tuyệt đối là thời khắc náo nhiệt nhất của Thanh Vân môn trong mấy trăm năm qua, thậm chí có thể nói là từ trước đến nay. Vô số chính đạo tu sĩ cùng hội tụ, đây là vì người đến quá đông, có đến hàng ngàn người, Ngọc Thanh Điện không thể chứa hết, đành phải chặn phần lớn tu sĩ ở ngoài Ngọc Thanh Điện. Dù vậy, trong Ngọc Thanh Điện cũng có tới 5-600 người, ồn ào náo nhiệt một vùng. Trong số hàng trăm tu sĩ này, đáng chú ý nhất là hai vị lao tăng Mạc Tăng Bảo, ngồi sát vị trí trung tâm. Hai người này chính là hai trong số tứ đại thần tăng lừng danh của Thiên Âm tự, lần lượt là trụ trì Thiên Âm tự Phổ Hoàng thượng nhân và Phổ Không thần tăng. Bên dưới hai người còn có một nam tử trung niên ngồi, nghe nói là trưởng lão của phần Hương Cốc, Thượng Quan Sách. Bên dưới Thượng Quan Sách ngồi là đại lực tôn giả của Kim Cương môn cùng một số tu sĩ chính đạo có uy tín khác. Và ở phía bên kia của ba người chính là Thương Tùng đạo nhân, Thương Chính Lương, tăng thúc thường sáu mạch thủ tọa của Thanh Vân Môn. Mọi người trong đại điện không đợi lâu, liền thấy Tiêu Dật Tài từ phía sau bước vào, hướng về phía Phổ Hoàng thượng nhân đang nhắm mắt tụng kinh mà nói: "Thượng nhân, gia sư đã đến rồi." Phổ Hoàng thượng nhân nghe vậy từ từ mở đôi mắt, trong đó lóe lên ánh sáng trí tuệ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân từ phía sau Ngọc Thanh điện bước vào. Phổ Hoàng thượng nhân đang định mở lời, thì thấy phía sau Đạo Huyền chân nhân, Trương Tiểu Phàm trong bộ y phục giản dị, bước đi kiên định tiến vào. "A Di Đà Phật." Phổ Hoàng thượng nhân không khỏi khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, đôi mắt hơi cụ xuống, rồi mới hành lễ với Đạo Huyền chân nhân: "Chân nhân, lần này mạo muội quấy rầy, mong chân nhân đừng trách. Thượng nhân pháp gia thân lầm, là bần đạo thất lễ mới phải." Đạo Huyền chân nhân khẽ đáp một tiếng, sau khi ngồi xuống ghế chủ vị, không khỏi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, nghịch đồ, còn không mau đến trước điện quỳ xuống." Ngồi bên cạnh Phổ Hoàng thượng nhân, Phổ Không Thần Tăng với thân hình cao lớn và mỡ, đôi mắt hổ dũng mãnh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, trên người tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ, tựa như kim cương nộ mục trong Phật môn. Trương Tiểu Phàm nghe vậy cũng không nói gì, chỉ từng bước đi đến trước điện, quỳ xuống. Nhưng dù là quỳ, thân hình Trương Tiểu Phàm vẫn thẳng tắp, trên mặt càng là vẻ thản nhiên. Phổ Không Thần Tăng thấy vậy lập tức đại nộ, quát: "Thằng giặc kia, trộm học pháp môn bất chuyển của Thiên Âm tự ta, lại còn dám kiêu căng đến vậy." Khi nói, Phổ Không Thần Tăng càng không nhịn được đập mạnh xuống án thư. Điền Bất Dịch đối diện thấy vậy, sắc mặt cũng không khỏi tức giận, nhưng lại gắng gượng nhịn xuống. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Điền Bất Dịch lại ngẩn ra, chỉ thấy Phổ Hoàng thượng nhân lại chủ động giơ tay ngăn Phổ Không Thần Tăng lại, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, Phật ta từ bi." Trương Tiểu Phàm nghe tiếng không khỏi quay đầu nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng quỳ ở đó, bóng lưng thẳng tắp, tựa như một thanh thần kiếm thả gãy chứ không chịu khuất phục. Chỉ riêng khí độ này đã khiến không ít tu sĩ phải tâm phục khẩu phục. Đạo Huyền chân nhân đôi mắt khẽ nhíu lại, rồi trên mặt không khỏi nghiêm nghị, trầm giọng quát: "Trương Tiểu Phàm, hiện tại chư vị chính đạo đồng nhân ta đều ở đây, lại có Phổ Hoàng thượng nhân của Thiên Âm tự trước mặt, ngươi còn không chịu nói sao?" "Bẩm trưởng môn chân nhân, đệ tử nhận phạt." Giọng Trương Tiểu Phàm vô cùng bình tĩnh, tựa như một hồ nước tĩnh lặng, khi nói, đôi mắt cũng không khỏi cụ xuống. Khoảnh khắc đó, Trương Tiểu Phàm không khỏi nhớ về đêm mưa ấy, vị lao tăng hiền từ phúc hậu, cùng thiếu niên quỷ trong mưa, đoạn kinh văn khó hiểu, một cái giật đầu, và biển máu vô tận. Có lẽ, đây chính là nghiệt duyên không nên có giữa sư đồ, và sau ngày hôm nay, đoạn nghiệt duyên này cũng nên kết thúc rồi. Ngày xưa, lão tăng đã thành toàn chấp niệm của y, còn bây giờ, thiếu niên cũng thành toàn chấp niệm của lão, buông bỏ quá khứ. Chương 123 thẩm vấn, chương 123 thẩm vấn hội trưởng môn chân nhân, đệ tử nhận phạt. Giọng thiếu niên vang vọng trong đại điện tĩnh lặng, lại khiến không ít người biến sắc. "Tiểu Phàm!" Bích Giao kinh hô một tiếng, khó tin nhìn Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi càng níu chặt tay áo nương thân Tô Như, trong mắt hiện lên vài phần cầu khẩn. Lục Tuyết Kỳ không nói lời nào, nhưng cũng siết chặt Thiên Gia thần kiếm trong tay, ngẩn ngơ nhìn thiếu niên đang quỳ dưới đất, vẫn không hề ti tiện, kiên nghị như thừa ban đầu. Xung quanh, chúng tu sĩ chính đạo đều kinh ngạc trước câu trả lời của Trương Tiểu Phàm, ai nấy đều ngây người nhìn hắn, như thể chưa kịp phản ứng. Thử hỏi, ai đối mặt với tình huống này mà không nghĩ cách biện giải cho mình? Dù không thể, cũng sẽ chủ động sám hối, cầu xin được giảm bớt hình phạt, thậm chí mong được miễn tội. Huống hồ, Trương Tiểu Phàm trước đó còn là người đức cao vọng trọng, đã cứu sống vô số tu sĩ chính đạo. Chỉ cần hắn thành tâm nhận lỗi, trong đại điện này, ắt sẽ có tu sĩ đứng ra cầu tình cho hắn. Đừng nói đến việc xử tử Trương Tiểu Phàm, ngay cả việc phế bỏ đại phạn bát nhã trong cơ thể hắn, cũng phải hỏi ý kiến những tu sĩ từng được hắn cứu mạng, xem họ có đồng ý hay không. Bởi lẽ, nếu không có đại phạn bát nhã của Trương Tiểu Phàm, trên Lưu Ba Sơn, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay yêu nhân ma giáo. Chưa kể, ngay cả Thiên Âm tự cũng sẽ tổn thất nặng nề, pháp tướng người kế nhiệm trụ trì e rằng cũng khó toàn mạng trở về. Trong tình cảnh này, nếu Thiên Âm tự thật sự dám phế bỏ Trương Tiểu Phàm, ắt sẽ phải chịu vô vàn lời chỉ trích từ chúng tu sĩ chính đạo. Thế nhưng, không ai ngờ Trương Tiểu Phàm lại không hề biện giải một lời, thậm chí không hề dựa vào công đức to lớn của mình để cầu xin Thiên Âm tự khoan hồng xử lý. Giờ khắc này, chúng tu sĩ chính đạo đều chấn động trong lòng, nhìn bóng dáng quỳ trên mặt đất, uy nghi như một thanh thần kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ kính ý, có lẽ đây mới là người có lòng từ bi thật sự, đây mới là người thật sự mang nặng lo âu cho chúng sinh. "Tốt, tốt, tốt một câu nhận phạt." Nếu đã vậy, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, sắc mặt nổi giận, lạnh giọng mở lời. Tuy nhiên, lời Đạo Huyền chân nhân còn chưa dứt đã bị người khác cắt ngang. Đó là Đại Lực Tôn giả, ngồi phía dưới thượng quan sách, đột nhiên cất tiếng ngắt lời Đạo Huyền chân nhân. "Đạo Huyền chân nhân, không biết có thể nghe lão tăng một lời?" Đạo Huyền chân nhân còn chưa kịp nói gì, Phổ Không Thần Tăng ngồi phía trên thượng quan sách đã nổi giận, quay đầu nhìn về phía Đại Lực Tôn giả. "Trương Tiểu Phàm lén học bí pháp bất truyền của Thiên Âm tự, đây là đại tội. Vậy mà Đại Lực Tôn giả, đồng đạo Phật môn, lại dám cắt ngang phán quyết của Đạo Huyền chân nhân, sao có thể không khiến Phổ Không Thần Tăng nổi giận trong lòng?" Vì vậy, Phổ Không Thần Tăng lập tức quát lớn một tiếng, giận dữ nói với Đại Lực Tôn giả: "Hừ, Đại Lực Tôn giả chẳng lẽ cũng muốn cầu tình cho tên trộm học pháp môn của Thiên Âm tự ta? Phổ Không đại sư chớ vội, xin hãy nghe lão tăng một lời." Đại Lực Tôn giả nâng tay đáp lễ Phật, sau đó quay đầu nhìn Phổ Hoàng thượng nhân và Đạo Huyền chân nhân, trầm giọng nói: "Chân nhân, thượng nhân, lời lao tăng đây không phải để cầu tình cho Trương chân nhân, mà chỉ là trình bày một sự thật. Ngày đó, nếu không phải Trương chân nhân liều mạng chiến đấu, e rằng kim cương môn của lão tăng đã phải đoạn tuyệt. Ta nghĩ, không chỉ kim cương môn ta, mà còn không ít môn phái chính đạo cũng đều như vậy." "Không sai, chính là vậy. Kính mong chân nhân và thượng nhân có thể khoan hồng xử lý." Lời của Đại Lực Tôn giả vừa dứt, trong đại điện, không ít tu sĩ chính đạo lao bối đều nhao nhao lên tiếng hưởng ứng, có người thậm chí còn lên tiếng cầu tình. Hiện tại, Trương chân nhân cũng chưa gây ra lỗi lầm lớn, vì vậy, kính mong chân nhân và thượng nhân, niệm tình Trương chân nhân một lòng vì chính đạo, có thể khoan hồng xử lý. Đại lực tôn giả đối với Trương tiểu phàm có thể nói là kính phục vô cùng, mỗi lời mỗi chữ đều gọi là chân nhân, không hề coi hắn là đệ tử tiểu bối, mà hoàn toàn đặt ngang hàng, thậm chí ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, chúng tu sĩ chính đạo đối với điều này lại không hề phản bác, ngược lại còn khá đồng tình. Với phẩm hạnh, đức độ mà Trương tiểu phàm đã thể hiện, hắn xứng đáng được chính đạo kính ngưỡng. Nghe thấy có không ít người cầu tình, sắc mặt đạo huyền chân nhân cũng dịu đi vài phần, ngay cả Điền Bất Dịch cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, có nhiều tu sĩ chính đạo như vậy cầu tình cho Trương tiểu phàm, cho dù là Thiên Âm tự, chắc cũng sẽ không quá nặng tay trách phạt Trương tiểu phàm chứ. Tuy nhiên, khi đạo huyền chân nhân chuyển mắt, liếc nhìn Phổ Hoàng thượng nhân ngồi bên cạnh, luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thì lông mày lại nhíu lại. Trong chốc lát, đạo huyền chân nhân lại có chút không nắm bắt được tâm tư của Phổ Hoàng thượng nhân, đành phải mở lời nói: "Ta hỏi ngươi lần cuối, đại phạn bát nhã của ngươi, rốt cuộc là học từ đâu?" Trương tiểu phàm nghe vậy không nói, chỉ hướng về phía tượng Tam Thanh Tổ sư trên Ngọc Thanh Điện, chỉnh trọng quỳ bái xuống. Đạo huyền chân nhân thấy vậy không khỏi nhắm chặt hai mắt, khẽ thở dài, định mở lời giao Trương tiểu phàm cho Phổ Hoàng thượng nhân xử lý. Nhưng đúng lúc này, Phổ Không Thần Tăng nóng tính lại đập nát cái bàn trước mặt, giận dữ quát một tiếng: "Còn không mau nói, rốt cuộc là học trộm từ đâu?" Khi nói, khí thế của Phổ Không Thần Tăng càng dồn hết về phía Trương tiểu phàm, nặng nề đè lên hai vai hắn, cố gắng ép Trương tiểu phàm nói ra. Mà hành động này của Phổ Không Thần Tăng, không nghi ngờ gì đã chọc giận mọi người. Bởi lẽ, dù có cha hỏi thế nào, cũng nên dành sự tôn trọng cần có cho vị tu sĩ đã lập đại công cho chính đạo này. Điên Bất Dịch càng nổi giận, định mở lời. Nhưng chưa đợi hắn cùng chúng tu sĩ chính đạo lên tiếng, lại nghe Phổ Hoàng thượng nhân trầm giọng quát một tiếng: "Phổ Không sư đệ, dừng tay." "Sư minh." Phổ Không Thần Tăng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, quay đầu nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, trong mắt càng thêm vẻ khó hiểu. Nhưng lại thấy Phổ Hoàng thượng nhân chắp hai tay, khẽ niệm: "A Di Đà Phật, Trương thí chủ, Phật pháp của sư đệ ta còn nông cạn, lão nạp thay sư đệ ta, xin lỗi thí chủ. Nếu thí chủ trong lòng có bất mãn, lão nạp nguyện một mình gánh chịu." Lời của Phổ Hoàng thượng nhân vừa dứt, càng khiến đại điện ồn ào hẳn lên, không ít tu sĩ chính đạo đều nhìn nhau. Thương Tùng đạo nhân lại nhìn Phổ Hoàng thượng nhân với đôi mắt sâu thẳm, trong mắt thoáng qua vài phần bình tĩnh, lập tức, vẻ trào phúng trong đáy mắt càng sâu thêm vài phần. Trương tiểu phàm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, đôi mắt trong trẻo mà kiên định ấy đối diện với đôi mắt giản mua từ bi mà mang theo vài phần áy náy của Phổ Hoàng thượng nhân. Những người khác chỉ nghĩ Phổ Hoàng thượng nhân đang xin lỗi vì chuyện của Phổ Không Thần Tăng, nhưng chỉ có Trương tiểu phàm và Phổ Hoàng thượng nhân, cùng với pháp tướng đứng sau Phổ Hoàng thượng nhân là rõ. Sư đệ trong lời của Phổ Hoàng thượng nhân, không phải là Phổ Không Thần Tăng, mà là Phổ Chí Thần Tăng. Nhìn đôi mắt giản mua có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ kia, Trương tiểu phàm không khỏi khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, khẽ niệm: "Thế sự đều là mệnh, vạn sự không do người." Chương 124 chân tướng Phổ Hoàng thượng nhân nghe vậy càng thêm chấn động toàn thân, đôi mắt giản mua gắt gao nhìn chằm chằm Trương tiểu phàm. Nhìn vẻ mặt phức tạp trong mắt Trương tiểu phàm, Phổ Hoàng thượng nhân không khỏi nhắm mắt lại, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhẹ giọng đáp: "A Di Đà Phật, thiện hai, đa tạ Trương thí chủ đã thông cảm." "Sư minh." Thấy Phổ Hoàng thượng nhân dường như không có ý định truy cứu, Phổ Không Thần Tăng không khỏi sốt ruột. Nếu không phải Phổ Hoàng thượng nhân từ trước đến nay uy vọng cực cao, Phổ Không Thần Tăng thậm chí đã không nhịn được mà chất vấn Phổ Hoàng thượng nhân ngay tại chỗ. Đây chính là bí mật bất truyền của Thiên Âm tự bọn họ, đại phạm bát nhã bị tiết lộ, chuyện như vậy mà lại không hỏi không han sao? Phổ Hoàng thượng nhân ngẩng đầu nhìn, thấy không chỉ Phổ Không Thần Tăng, mà cả các tu sĩ chính đạo khác đều đang gắt gao nhìn chằm chằm ông, dường như đang chờ đợi một lời giải thích. Trầm ngâm một lát, Phổ Hoàng thượng nhân bỗng khẽ thở dài, nói: "Thôi được, pháp tướng, hãy kể lại mọi chuyện cho họ đi." "Sư phụ." Sắc mặt pháp tướng cũng không khỏi biến đổi. Chuyện này, nếu nói ra trước mặt mọi người, danh tiếng thiện lương cả đời của Phổ Chí Thần Tăng sẽ hủy hoại trong chốc lát, thậm chí còn bị chính đạo phỉ nổ. So với đó, pháp tướng càng nghiêng về việc giải thích rõ ràng riêng với người của Thanh Vân Môn. Đến lúc đó, có thể bảo toàn danh tiếng của Phổ Chí Thần Tăng, đồng thời, hai phái cùng lên tiếng cũng có thể miễn trừ hình phạt cho Trương tiểu phàm. "Nói đi." Phổ Hoàng thượng nhân lại lên tiếng. Pháp tướng thấy sắc mặt Phổ Hoàng thượng nhân kiên định, đang định mở lời, thì lại nghe thấy thiếu niên quỳ trước điện bỗng nhiên lên tiếng: "Ta nói." Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ. Ngay cả Điền Bất Dịch, đạo huyền chân nhân và những người khác đều kinh ngạc nhìn Trương tiểu phàm. Hai người họ đã tra hỏi lâu như vậy, mà Trương tiểu phàm vẫn không chịu mở lời. Tuy nhiên, giờ phút này, Trương tiểu phàm lại đột nhiên chọn cách lên tiếng. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương tiểu phàm lại từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu, khuôn mặt hiền từ phúc hậu kia lại hiện lên. Hít một hơi thật sâu, Trương tiểu phàm từ từ mở mắt, nhưng lại cúi đầu xuống, khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt phức tạp trong mắt hắn. Thấy thân thể vốn thẳng tắp kiêu ngạo của thiếu niên, giờ phút này lại cong xuống, không khỏi khiến mọi người giật mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người dường như nhìn thấy một thiếu niên bi thương và bất lực, không còn là vị tiên nhân chính đạo năm xưa dám nghĩa vô phản cố rút kiếm đối mặt với hung ma tuyệt thế kia nữa. Ngay hôm đó, trời rất tối, ta cùng bạn bè trong thôn chơi bùa. Trương tiểu phàm khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hồi ức, nhưng càng nhiều hơn là bi thương và tiêu điều. Lâm Kinh Vũ đứng sau Thương Tùng đạo nhân, nghe Trương tiểu phàm nói xong, trong mắt cũng không khỏi tuôn hai hàng lệ tròng, vô thức khẽ gọi một tiếng: "Tiểu phàm." Tuy nhiên, Trương tiểu phàm lại như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ tiếp tục tự mình kể: "Khi ta cùng bạn bè chơi bùa, suýt chút nữa bị bạn bè lỡ tay bóc chết, được một lao tăng cứu." Hai câu nói đơn giản, lại khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình, kinh ngạc nhìn thiếu niên kia, không ai từng nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Diêm Lâm kinh vũ, nghe vậy không khỏi tự động cúi đầu, trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Lúc đó trời đã rất tối, Lao Hòa Thượng từ trên núi xuống, vừa vặn đi qua thôn, nên đã ở lại nghỉ ngơi trong căn miếu cỏ đơn sơ trong thôn. Trong mắt Trương Tiểu Phàm đã mở mịt lệ quang. Hắn muốn hận, muốn giận, nhưng cuối cùng lại phát hiện, hận cũng được, giận cũng vậy, đều chỉ là vô ích. Người chết đèn tắt, thảo miếu thôn đã không còn, phổ trí cũng đã biên tịch. Tất cả đều đã qua đi. Đã như vậy, chi bằng để những chuyện cũ kia theo gió bay đi, thành toàn cho ông ấy, cũng thành toàn cho chính mình, buông bỏ quá khứ, cũng buông bỏ chấp niệm. Khi trở về, ta thấy Lao Hòa Thượng một mình trong miếu cỏ, trong lòng lo lắng, thêm vào ngày hôm đó gió lớn, dường như còn muốn mưa. Nửa đêm, ta lo Lão Hòa Thượng không chịu nổi, liền cầm một ít thức ăn, chạy đến miếu cỏ đưa cho Lão Hòa Thượng. Nghe những lời từ miệng Trương Tiểu Phàm kể ra, Phổ Hoàng Thượng Nhân không khỏi khẽ nhắm mắt lại, trên mặt cũng lộ ra vài phần bi mẫn cảm thán. Chuyện tương tự, một lần nữa được nghe kể, ngay cả với tâm tính của Phổ Hoàng Thượng Nhân, cũng không khỏi tâm trạng phức tạp, khẽ niệm một câu, A Di Đà Phật. Nghiệt duyên, nghiệt duyên. Ngay cả Phổ Hoàng Thượng Nhân còn như vậy, các tu sĩ chính đạo khác nghe vậy càng thêm chấn động. Lúc đó Trương Tiểu Phàm, e rằng chỉ là một đứa trẻ con thôi phải không? Tuy nhiên, nhỏ tuổi như vậy, lại đã có tấm lòng từ bi như thế, thật sự khiến người ta kính nể. Phải biết rằng, trong thôn hoang dã, nửa đêm hoàn toàn là tối đen như mực, chỉ có thể mò mẫm đi tới, lại là đêm đen gió lớn, càng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, một đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi, lại có thể chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ vì lo lắng cho một lao tăng chỉ mới gặp một lần, sợ đối phương không chịu nổi đêm lạnh, mà mạo hiểm bóng đêm đi đưa thức ăn cho đối phương, tấm lòng son sắt này, ai nghe mà không động lòng. Tuy nhiên, khi ta đến miếu cỏ, lại thấy Lao Hòa Thượng kia lại giống như thần tiên, đang đấu pháp với một người khác. Lời Trương Tiểu Phàm vừa dứt, các tu sĩ chính đạo lại một lần nữa biến sắc, ngay cả người của Thanh Vân Môn cũng đều biến sắc. Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường và những người khác không khỏi tự động nhớ lại thảm án thảo miếu thôn 5 năm trước, đó là chuyện xảy ra dưới chân Thanh Vân Sơn, ngay dưới mí mắt Thanh Vân Môn. Thương Tùng Đạo Nhân càng biến sắc, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, dường như đang do dự điều gì. Còn về các tu sĩ chính đạo, càng thêm kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới, sự tình lại kịch tính như vậy, mỗi lần chuyển biến đều khiến người ta không ngờ tới. Khi hai người đấu pháp, ta cũng bị chấn động ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện mình đang ở dưới một gốc cây lớn, chỉ thấy Lao Hòa Thượng kia, nhưng không thấy người kia, còn có một người bạn của ta, cũng ngất xỉu ở một bên. Thương Tùng Đạo Nhân nghe vậy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Trương Tiểu Phàm không biết gì cả, thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thương Tùng Đạo Nhân lại bị một luồng kiếm khí kinh động, đó chính là Lâm Kinh Vũ đứng sau lưng hắn. Nghe Trương Tiểu Phàm nói xong, đồng tử hắn đột nhiên co rút, trên chạm lòng kiếm sau lưng, một luồng kiếm khí bùng phát ra. Kinh Vũ, bình tĩnh. Tề Hạo đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng khẽ quát một tiếng, khiến Lâm Kinh Vũ tỉnh lại. Khi Lâm Kinh Vũ thu kiếm khí lại, mọi người mới một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, chỉ nghe Trương Tiểu Phàm từ từ lên tiếng, "Sau khi ta tỉnh lại, Lao Hòa Thượng kia liền hỏi ta vì sao nửa đêm ra ngoài, ta đáp xong, ông ấy liền hỏi ta có nguyện ý tu hành pháp môn hay không, ta lúc đó ngông lung vô tri, liền đồng ý. Sau đó, Lao Hòa Thượng liền truyền cho ta một bộ tâm pháp tên là Đại Phạm Bát Nhã, và nói cho ta biết, ông ấy là tăng nhân của Thiên Âm Tự, tên là Phổ Trí." Khi Trương Tiểu Phàm nói ra sự thật, lập tức Ngọc Thanh Điện liền xôn xao. Chương 125 Thương Tùng đánh lén Phổ Trí Thần Tăng. Khi Trương Tiểu Phàm thốt ra cái tên ấy, lập tức trong Ngọc Thanh Điện một trận xôn xao nổi lên giữa các chính đạo tu sĩ. Trong chốc lát, vô số tu sĩ chính đạo bàn tán xôn xao, tiếng ồn ào không ngớt. Tuy nhiên, Phổ Hoàng Thượng Nhân dường như chẳng hề nghe thấy, chỉ ngây người nhìn thiếu niên đang quỳ trên đất. Nhưng Phổ Không Thần Tăng ngồi cạnh Phổ Hoàng Thượng Nhân lại toàn thân chấn động, khó tin nhìn Trương Tiểu Phàm, ý thì hoàn toàn không tin những gì Trương Tiểu Phàm nói. Trong lòng Phổ Không Thần Tăng, thậm chí trong lòng vô số tăng nhân Thiên Âm Tự, Phổ Trí Thần Tăng tuyệt đối là một cao tăng đức cao vọng trọng, một thần tăng được người đời kính ngưỡng. Thiên Âm Tự tuy có danh xưng tứ đại thần tăng, nhưng thực tế danh tiếng lẫy lừng ấy hoàn toàn là do Phổ Hoàng Thượng Nhân và Phổ Trí Thần Tăng hai người gây dựng nên. Trong nhiều năm trước đó, Phổ Hoàng Thượng Nhân một lòng tiềm tu Phật pháp, còn Phổ Trí Thần Tăng hành tẩu thiên hạ, đại diện Thiên Âm Tự xuống núi hành thiện, trừ ma vệ đạo. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Phổ Trí Thần Tăng hai người hoàn toàn là hai trụ cột của Thiên Âm Tự. Huống chi Phổ Trí Thần Tăng đã viên tịch từ 5 năm trước, Phổ Không Thần Tăng nhớ rất rõ, làm sao có thể truyền Đại Phạm Bát Nhã ra ngoài? Nhưng ngay khi Phổ Không Thần Tăng định mở miệng chất vấn Trương Tiểu Phàm, ý lại chợt nhận ra sư minh của mình dường như không hề phản bác. Ngay lập tức, Phổ Không Thần Tăng liền quay phát đầu lại, nhìn về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân. Không chỉ Phổ Không Thần Tăng, mà ngay cả các tu sĩ chính đạo khác, cùng với các đệ tử Thanh Vân Môn, các vị thủ tọa trưởng lão, vờ cũng đều quay đầu nhìn về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân. Mọi người đều chờ đợi một đáp án, một sự thật. Dưới ánh mắt của mọi người, Phổ Hoàng Thượng Nhân khẽ thở dài, chắp hai tay lại, nhắm hờ mắt, trầm giọng đáp: "Không sai, người năm xưa truyền thụ công pháp Đại Phạm Bát Nhã cho vị Trương thí chủ này, chính là sư đệ Phổ Trí của ta. Thật sự là Phổ Trí Thần Tăng." Khi Phổ Hoàng Thượng Nhân gật đầu xác nhận chuyện này, các tu sĩ chính đạo lại càng xôn xao hơn nữa. Đúng lúc này, Lâm Kinh Vũ đông nhiên từ phía sau Thương Tùng Đạo Nhân bước ra, đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, vươn tay định kéo Trương Tiểu Phàm dậy, đồng thời mở miệng nói: "Tiểu Phàm, ngươi đứng dậy đi, chuyện này rõ ràng không phải lỗi của ngươi, ngươi quỳ làm gì?" Tuy nhiên, Lâm Kinh Vũ kéo một cái, lại phát hiện mình không kéo được, Trương Tiểu Phàm vẫn quỳ trên đất, bất động. Lúc này, Thương Tùng Đạo Nhân cũng đã phản ứng lại, đột nhiên lên tiếng quát lớn: "Kinh Vũ, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau hướng trưởng môn chân nhân tỉnh tội." Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trầm tĩnh, khiến người ta không thể nhìn ra hỉ nộ trong lòng Ilya, chỉ khẽ liếc nhìn Thương Tùng đạo nhân một cái, rồi lại đặt ánh mắt lên người Lâm Kinh Vũ. Nhưng chưa đợi đạo huyền chân nhân mở miệng, Phổ Hoàng thượng nhân lại nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, trước tiên lên tiếng nói: "Vị Lâm thí chủ này, hẳn là một trong hai cô nhi của Thảo Miếu thôn năm xưa." "Không sai, chính là ta." Lâm Kinh Vũ thấy Phổ Hoàng thượng nhân khách khí như vậy, cũng thu liễm vài phần tính nết, trầm giọng đáp một câu, nhưng ngay sau đó, Lâm Kinh Vũ lại biến sắc kinh hãi. Chỉ thấy Phổ Hoàng thượng nhân lại chủ động đứng dậy, hướng về phía Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm túi người bái một cái. Hành động kinh người của Phổ Hoàng thượng nhân lại một lần nữa chấn động chúng tu sĩ trong Ngọc Thanh Điện, ngay cả đạo huyền chân nhân cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, lên tiếng nói: "Thượng nhân, đại lễ này quá trọng, hai người bọn họ chỉ là đệ tử, sợ là không dám nhận." Tuy nhiên, Phổ Hoàng thượng nhân lại không hề để ý đến đạo huyền chân nhân, chỉ chậm rãi đứng dậy, rồi không ngồi xuống nữa, chỉ lộ ra vài phần áy náy, bi thương nói: "Lễ này là lao nạp thay sư đệ Phổ Chí của ta, thay Thiên Âm tự của ta, hướng hai vị tiểu thí chủ xin lỗi, thỉnh tội." "Thỉnh tội." Hai chữ này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi, ngay cả Điền Bất Dịch, đạo huyền chân nhân cũng đều kinh ngạc nhìn Phổ Hoàng thượng nhân. Trước đó, khi Trương Tiểu Phàm nói ra sự thật, hai người tuy cũng có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn là đối với phản ứng của Trương Tiểu Phàm, và còn là khi sự thật quả thật là như vậy, tất cả các phản ứng. Nhưng hiện tại, thái độ của Phổ Hoàng thượng nhân, ngay cả Điền Bất Dịch và đạo huyền chân nhân tự nhận đã đoán được sự thật, cũng có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên, Thương Tùng đạo nhân khi nghe thấy lời này, trên mặt lại lộ ra vài phần vẻ trào phúng, trong mắt càng có vài phần điên cuồng và dữ tợn chợt lóe lên. Khi ánh mắt của đạo huyền chân nhân đặt lên người Phổ Hoàng thượng nhân, Thương Tùng đạo nhân lại dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm đạo huyền chân nhân. Lâm Kinh Vũ càng thêm luống cuống tay chân, không hiểu hành động này của Phổ Hoàng thượng nhân có ý gì, chỉ ngây người nhìn đối phương. Trương Tiểu Phàm khẽ cụp mắt xuống, cả người có chút tê dại, trong đầu không khỏi lóe lên khuôn mặt của lão tăng kia. Lão hòa thượng từ bi vì ai, sau khi biết được sự thật, lại có phản ứng như thế nào? Yiye, cũng hối hận sao? Là hối hận tội lỗi mình đã gây ra, hay là hối hận vì mình đã có chấp niệm không nên có? Pháp tướng, hãy nói ra toàn bộ sự thật, không sót một chi tiết nào. Phổ Hoàng thượng nhân trầm giọng nói, pháp tướng đứng sau lưng ý chậm rãi tiến lên một bước, định mở miệng. Khoảnh khắc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào pháp tướng, tất cả mọi người đều tò mò, cái gọi là toàn bộ sự thật ấy, rốt cuộc là gì? Lúc này, lại không hề có ai chú ý tới, Thương Tùng đạo nhân ngồi cạnh đạo huyền chân nhân, lại lặng lẽ từ bên cạnh rút ra một thanh bảo kiếm. A. Chưa đợi pháp tướng mở miệng, đạo huyền chân nhân liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó, một luồng pháp lực mạnh mẽ từ trong cơ thể đạo huyền chân nhân bùng phát ra. Sắc mặt Thương Tùng đạo nhân lập tức biến đổi, vội vàng giơ tay đối trưởng, lại bị đạo huyền chân nhân một trường đánh bay ra ngoài, rơi xuống đại điện. Biến cố đột ngột này lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, đợi đến khi mọi người phản ứng lại dường như đã xảy ra chuyện gì đó, lại càng từng người sắc mặt biến đổi liên tục. Đúng lúc này, lại một tiếng quát lớn vang lên. "Cẩn thận người của Phần Hương Cốc." Tiếng nói vừa vang lên, tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả đội nhân mã Phần Hương Cốc kia cũng không khỏi ngẩn ra. Đợi đến khi thượng quan sách dẫn đầu đám người phản ứng lại, lại phát hiện nhân mã Phần Hương Cốc của bọn họ đã bị tất cả mọi người tách ra. "Chư vị, các ngươi đây là?" Thượng quan sách thấy vậy không khỏi há miệng, rõ ràng là còn chưa phản ứng kịp, chỉ đành ngơ ngác nhìn một đám tu sĩ chính đạo đột nhiên đầy cảnh giác nhìn bọn họ. Thương Tùng đạo nhân nửa quỳ trên đất, nhìn dáng vẻ của thượng quan sách kia, cũng không khỏi thở dài bất lực. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, những tên khốn đó lại không nắm bắt được, hiện tại bị bao vây, làm sao còn có cơ hội nữa? Chỉ là, Thương Tùng đạo nhân cũng rất kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã vạch trần sự ngụy trang của thượng quan sách và những người khác? Không chỉ Thương Tùng đạo nhân, mà ngay cả không ít người cũng rất tò mò, rốt cuộc người vừa mở miệng là ai? Chương 126 Thương Tùng Bi phẫn. Chương 126 Thương Tùng Bi phẫn. Lại tại lúc này, vì dưới đất Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng lên tới, ngẩng đầu nhìn cái kia thượng quan sách lạnh giọng chất vấn: "Ngươi quả thực là Phần Hương Cốc thượng quan sách trưởng lão sao?" Nghe âm thanh quen thuộc kia, đám người lúc này mới cả kinh, nhao nhao phản ứng lại, vừa mới người lên tiếng, càng là Trương Tiểu Phàm. Mà đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người Lâm Kinh Vũ, càng là không hiểu nhìn qua Trương Tiểu Phàm, hắn không rõ Trương Tiểu Phàm vì sao muốn đề phòng Phần Hương Cốc người. Thượng quan sách thấy thế lông mày không khỏi nhíu một cái, mắt thấy chính mình che giấu thân phận, cư nhiên bị người đoán được, không khỏi trong lòng giận dữ, trầm giọng nói: "Trương Tiểu Phàm, ngươi bất quá là một tội đồ, còn dám chất vấn bản trưởng lão thân phận, chẳng lẽ là đang khích bác chúng ta chính đạo các phái quan hệ trong đó?" Nhưng mà, cái kia thượng quan sách tiếng nói vừa ra, nhưng lại không nghe được trong tưởng tượng cùng vang âm thanh, ngược lại là tất cả mọi người đều một mặt chất vấn nhìn qua bọn hắn. Loại này kỳ quái phản ứng, không khỏi làm cái kia thượng quan sách có chút mờ mịt luống cuống, trong lúc nhất thời càng là không biết nên như thế nào mở miệng để rửa sạch hiểm nghi của mình, đồng thời đem nước bẩn tạt vào trên thân Trương Tiểu Phàm. Trên thực tế, đây mới là thượng quan sách sai lầm lớn nhất, hắn một lòng nghĩ đem nước bẩn tạt vào trên thân Trương Tiểu Phàm, chắc chắn hắn sẽ bị tất cả mọi người hoài nghi. Chính đạo nhiều người như vậy, người nào không biết, sở dĩ muốn thẩm vấn Trương Tiểu Phàm, là bởi vì Trương Tiểu Phàm thân là Thanh Vân môn đệ tử, lại tu hành đại phạt bản được. Tuyệt không phải những cái kia cấu kết ma giáo truyền ôn, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, Trương Tiểu Phàm là người của ma giáo, chính là hắn tiếp tục cùng ma giáo nữ tử có rối rắm, tại mọi người xem ra, đó cũng là tính toán đem đối phương độ hóa tiến chính đạo, mà tuyệt không phải là cùng ma giáo qua lại. Đây là một cái chết cũng sẽ không phản bội chính đạo người. Nhưng bây giờ, thượng quan sách vậy mà lại nói Trương Tiểu Phàm tính toán ly gián chính đạo, vẹn vẹn câu nói này cũng đã tràn đầy điểm đáng ngờ. "Ngươi nói ngươi là Phần Hương Cốc thượng quan sách trưởng lão? Vậy ngươi có thể biết bọn hắn?" Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, đồng thời đưa tay chỉ một mực yên lặng đi theo Đại Trúc Phong đám người sau lưng Lục Vô Nhai cùng Lục Chi Họa hai người. Đại Trúc Phong một đám đệ tử nhao nhao tránh ra thân hình, đem Lục Vô Nhai cùng Lục Chi Họa hai người thân hình lộ ra, nhưng cái kia thượng quan sách lại là một mặt mở mịt. Lục Vô Nhai thấy thế vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: "Thượng quan sách xưa nay am hiểu sử dụng một kiện tên là Chín Ngưng Hàn Băng Thứ Pháp Bảo, không biết ngươi cái này giả mạo nhân thân bên trên nhưng có?" "Tự nhiên là có." Cái kia thượng quan sách nghe vậy lúc này lên tiếng đáp, nhưng lại tại hắn chuẩn bị lấy ra pháp bảo thời điểm, Chư Tiểu Phàm lại độ quát khẽ một tiếng nói: "Chư vị, còn không có thể bắt được." Pháp tướng, pháp tốt bọn người cơ hồ là vô ý thức hướng về cái kia thượng quan sách ra tay vỗ tới, một bên đại lực tôn giả càng là dứt khoát, một cái lấy ra cái kia kim cương hàng ma sử, chính là hướng về thượng quan sách đập tới. Thượng quan sách phía trước chỉ muốn lấy ra pháp bảo, hảo chứng minh một chút thân phận của mình, căn bản không nghĩ tới, Chư Tiểu Phàm sẽ không nói hai lời liền để bọn hắn động thủ. Càng sẽ không nghĩ tới, Chư Tiểu Phàm một kẻ giai hạ chi tù, nhưng hắn mới mở miệng, chung quanh bọn họ những cái kia tu sĩ chính đạo, chính là Thiên Âm Tự một đám đệ tử, lại cũng đều tin tưởng hắn, cùng nhau ra tay. Là lấy, gần như là trong chớp mắt, cái kia thượng quan sách toàn lực ngăn lại pháp tướng pháp thiện tiến công sau, chính là bị đại lực tôn giả một sự đập trúng, tại chỗ miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, bị Thiên Âm Tự đệ tử áp giải. Đến nơi khác phần hương cốc môn nhân cũng đều là bị một đám tu sĩ chính đạo bắt lại. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm lại có lực hiệu triệu như thế, chính là đạo huyền chân nhân cũng không khỏi cả kinh, đến nỗi tăng tốc thượng, thương xả bọn người, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt, càng là vô cùng ngạc nhiên chi sắc. "Hừ, nếu ngươi quả nhiên là phần hương cốc thượng quan sách trưởng lão, thì sẽ không mở miệng giảng giải nhiều như vậy, mà là sẽ trực tiếp ra tay, đem bọn hắn hai cái hồ tộc cầm xuống." "Hồ tộc?" Trương Tiểu Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt một hồi kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Lục Vô Nhai cùng Lục Chi Họa. Mà tại quan sát tỉ mỉ hai mắt sau đó, đạo huyền chân nhân cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Không tệ, đúng là hồ yêu, bất quá, chuyện này tạm thời không đề cập tới, hay là trước xử lý trước mắt tên phản nghịch này lại nói." "Nói đi." Đạo huyền chân nhân một tay che eo, hai mắt nộ trừng lấy trước điện Thương Tùng đạo nhân, chịu đựng kịch liệt đau nhức gầm thét một tiếng nói: "Thương Tùng, ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao?" Chỉ thấy Thương Tùng đạo nhân hai mắt thất thần nhìn qua bị bắt giả thượng quan sách bọn người, tức giận đến bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài một tiếng, chợt chính là quay đầu nhìn về phía đạo huyền chân nhân, cười lạnh nói: "Ta đương nhiên biết, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta này rõ ràng chính là tại ám sát ngươi a." "Thương Tùng sư minh, ngươi đây là vì cái gì?" Vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh biến cố thật sự là nhiều lắm, lúc này Thanh Vân Môn một đám thủ tọa trưởng lão cũng mới phản ứng lại, thương xả bọn người lúc này liền là nhịn không được chất vấn. Vậy mà Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại là lại độ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo huyền chân nhân, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ oán hận, lạnh giọng nói: "Vì cái gì?" "Tự nhiên là vì cho Vạn sư huynh báo thủ." "Vạn sư huynh" ba chữ vừa ra, không thiếu Thanh Vân Môn thế hệ trước trưởng lão cũng là toàn thân chấn động, thương xả cũng đồng dạng biến sắc. Ngược lại là Tằng Thúc Thượng, Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt đại sư ba vị thủ tọa, sắc mặt phức tạp nhìn qua Thương Tùng đạo nhân, nhịn không được thở dài một cái, Tô Như càng là nhịn không được mở miệng nói ra: "Điên rồi, hắn đã hoàn toàn điên rồi." Đạo huyền chân nhân nhưng như cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Thương Tùng đạo nhân, trong đôi mắt lập lòe mấy phần phẫn nộ cùng buồn bã sắc, tức giận nói: "Hảo, hảo, hảo. Nghĩ không ra, trước kia cái kia đoạn công án, ngươi dĩ nhiên thẳng đến canh cánh trong lòng." "Hắc, ta canh cánh trong lòng." "Đúng vậy à, ta canh cánh trong lòng, đó là bởi vì ta quan tâm, mà không giống các ngươi, thân ở cao vị, liền quên, trước kia vạn sư minh đối với chúng ta ân tình sao?" Thương Tùng đạo nhân lại là tức giận gầm thét lên, giống như là muốn đem dằn xuống đáy lòng trên trăm năm phẫn nộ, oán hận đều tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Nói xong, Thương Tùng đạo nhân chính là đưa tay chỉ đạo huyền chân nhân, hướng về Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt đại sư bọn người chất vấn: "Các ngươi nói, vị trí này, đến tột cùng là nên hắn tới ngồi, vẫn là vạn sư huynh tới ngồi?" Đạo huyền chân nhân chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn qua Thương Tùng đạo nhân, tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ là lạnh giọng mở miệng nói ra: "Đã như vậy, vậy hôm nay, ta người sư huynh này liền để ngươi xem một chút, ta đến tột cùng có đủ hay không tư cách khi người trưởng môn này." Nói xong, đạo huyền chân nhân liền muốn phải nhịn đau đớn, đối với Thương Tùng đạo nhân ra tay, lại bị bên cạnh hắn Điền Bất Dịch cản xuống dưới. "Trưởng môn sư minh, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, vẫn là giao cho sư đệ đến đây đi." Mắt thấy Điền Bất Dịch càng là chủ động ôm lấy nhiệm vụ, Thương Tùng đạo nhân trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm mấy phần, cười lạnh nói: "Điền Bất Dịch, nhìn không ra, ngươi cái này thủ tọa vẫn rất biết định hót, nhưng ngươi chớ quên, ngươi cái thủ tọa chi vị này là thế nào tới?" Chương 127 sư đồ rút kiếm đối mặt chương 127 sư đồ rút kiếm đối mặt hử, ta cái này thủ tọa chi vị, tự nhiên là sư phụ ta chuyển cho ta, như thế nào, ngươi cái này thủ tọa, không phải sư phụ ngươi chuyển cho ngươi sao? Điền Bất Dịch nghe vậy không khỏi trọng trọng cả giận hừ một tiếng, lạnh giọng nói, cái kia trương mập lùn trên mặt càng là lập lòe mấy phần thần sắc tức giận. Đừng nhìn Điền Bất Dịch độ lượng tuy nhỏ, nhưng trên thực tế, Điền Bất Dịch lòng dạ vẫn là rất rộng. Ngày bình thường, chính là cùng Thương Tùng đạo nhân có các loại ân oán, đó cũng là đồng môn sư huynh đệ ở giữa không vừa mắt, đối với Thương Tùng đạo nhân bản thân, vẫn là hết sức tín phục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, luôn luôn chấp trưởng hình phạt đường Thương Tùng đạo nhân, vậy mà lại đột nhiên đâm lưng đạo huyền chân nhân, phản bội Thanh Vân môn. Loại phản bội này, không thể nghi ngờ là để cho Điền Bất Dịch tức giận không thôi, nhất là gặp Thương Tùng đạo nhân nhắc lên thủ tọa chi vị, càng là không thể nhịn được nữa. Thương Tùng đạo nhân cũng không biết luôn luôn ăn nói vụng về Điền Bất Dịch, cũng có như thế miệng mồm lanh lợi một mặt, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào trả lời. Chờ sau khi phản ứng, Thương Tùng đạo nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Điền Bất Dịch, ngươi đừng muốn nói bậy, là ngươi thủ tọa chi vị đúng là Trịnh Thông sư thúc truyền cho ngươi, nhưng ngươi năm đó bộ dáng gì, tất cả mọi người là đồng môn, ai không phải lòng dạ biết rõ. Cho dù là nhìn Điền Bất Dịch không vừa mắt, nhưng Thương Tùng đạo nhân cũng cuối cùng không có đối với sư môn trưởng bối bất kính, dù sao bất kể nói thế nào, hắn đã từng cũng là Thanh Vân đệ tử. Nói xong, Thương Tùng đạo nhân không khỏi khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường nói: "Hừ, ngươi Điền Bất Dịch trước đây bất quá là đại trúc phong cái trước ngu rốt không chịu nổi đệ tử, nếu không phải là Vạn sư minh nói ngươi có bên trong tuệ, truyền thụ cho ngươi tu hành tâm đắc, ngươi bất quá là một cái phổ thông đệ tử thôi, Trịnh Thông sư thúc há lại sẽ nhìn chúng ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi đều có thể thử xem, ta Điền Bất Dịch tự nhận không sánh được Vạn sư minh, nhưng muốn đối phó ngươi Thương Tùng, còn không đang nói phía dưới." Điền Bất Dịch nghe vậy lúc này sầm mặt lại, tức giận hừ một tiếng, cước bộ hướng phía trước đạp mạnh, một thân khí thế càng là mãnh liệt giống như hướng về Thương Tùng đạo nhân đánh tới. Thương Tùng đạo nhân thấy thế sắc mặt cũng không nhịn được cứng đờ, há to miệng sau, lại chỉ phải hừ nhẹ một tiếng, dường như bị Điền Bất Dịch nói đến không phản bắt được, không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng nói: "Thì tính sao, nếu không phải là Vạn sư mình, nào có ngươi hôm nay, nhưng ngươi đây, lại là như thế nào báo đáp Vạn sư mình?" A. Gặp Điền Bất Dịch không đáp, Thương Tùng đạo nhân lại độ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra: "Không dám nói phải không? Vậy ta tới nói, trước kia, Thanh Vân bên trên phía dưới ai không biết, Vạn sư minh tâm thuộc Tô sư muội, nhưng ngươi lại hoành đao đoái. Đủ, Thương Tùng sư minh, hai vợ chồng ta xưa nay kính trọng Vạn sư minh, trước kia ta vốn là cũng không dễ lương tình tương duyệt, chính là Vạn sư minh đã từng chúc phúc hai người chúng ta." Tô Như lập tức hét vang một tiếng nói, ánh mắt thanh minh, Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại là bật cười một tiếng, khinh thường nói: "Vạn sư minh cỡ nào kiêu ngạo, há lại sẽ giống phàm phu tục tử, biểu lộ ra đau khổ dây dưa." Bị Điền Bất Dịch bảo hộ ở sau lưng đạo huyền chân nhân, thần sắc nhưng có chút không hiểu, ánh mắt yếu ớt, một bên phụng dưỡng ân sư Tiêu Giật Tài, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác ân sư cái kia trên mặt tái nhợt tựa hồ là đang cố gắng nín cười ý đến nội trong Ngọc Thanh Điện, cái kia một đám tu sĩ chính đạo, càng là cả đám đều sắc mặt cổ quái nhìn lên trước mắt một màn này, mặc dù cũng không có nói gì, nhưng ánh mắt cùng biểu lộ đều mười phần đặc sắc. Đứng tại Tô Như bên cạnh Thủy Nguyệt đại sư, càng là nhịn không được lên tiếng nổi giận nói: "Thương Tùng, chính ngươi lòng dạ nhỏ mọn, cũng không cần suy bụng ta ra bụng người, nói xấu sư muội ta cùng bạn sư minh danh dự." "Hắc hắc, Thủy Nguyệt, ngươi cũng có khuôn mặt nói ta. Ai chẳng biết, trước kia ngươi yêu Vạn sư minh yêu muốn chết muốn sống, về sau, Vạn sư minh cũng là yêu thương ngươi bảo hộ ngươi, nhưng ngươi đây, lại là như thế nào báo đáp Vạn sư minh?" Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy Thủy Nguyệt đại sư mở miệng sau đó, trên mặt vẻ đùa cợt càng đậm mấy phần. Nhưng ai biết, Thủy Nguyệt đại sư lại là nét mặt đầy vẻ giận dữ, đưa tay chỉ Thương Tùng đạo nhân nổi giận mắng: "Ta nhìn ngươi quả nhiên là điên rồi, chính mình tâm tư âm u, rơi vào ma đạo, liền không cần mượn Vạn sư minh danh nghĩa làm việc, ngươi không xứng." "Ha ha, ha ha. Không tệ, ta là điên rồi, ta đã sớm điên rồi." Thương Tùng đạo nhân nghe vậy không chỉ không có phản bác, ngược lại là cười ha ha, chợt mặt đầy oán hận mà căm tức nhìn bị Điền Bất Dịch bảo hộ ở sau lưng đạo huyền chân nhân, lạnh giọng nói: "Đạo huyền, ngươi là lợi hại, ta chính xác không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, tự sẽ có người đối phó ngươi. Ngươi quả thật cấu kết ma giáo." Đạo huyền chân nhân không khỏi hít sâu một hơi, mang theo vài phần thất vọng nói: "Cho dù là sớm liền biết chân tướng, nhưng từ trên tình cảm, đạo huyền chân nhân vẫn là không muốn tin tưởng, sư đệ của mình sẽ đi ra một bước này. Cấu kết ma giáo, rơi vào ma giáo, cùng liên hợp ma giáo tiến đánh Thanh Vân, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Ngươi quả nhiên phát giác." Thương Tùng đạo nhân không khỏi hít sâu một hơi, lúc trước hắn ẩn ẩn liền có một loại dự cảm, nếu không, hắn nhất định sẽ lựa chọn mượn cơ hội cho đạo huyền chân nhân hạ độc. Sau một khắc, Thương Tùng đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, đôi mắt hơi hơi ngưng lại, lạnh giọng nói: "Là ngươi, thì ra, ngươi một mực đều nhớ một đêm kia mọi chuyện cần thiết. Không tệ, sư bá không nên dùng thanh kiếm kia, lại càng không nên đem thanh kiếm kia chuyển cho Kinh Vũ." Trương Tiểu Phàm chỉ là mặt lạnh, hờ hững nhìn qua Thương Tùng đạo nhân, nhưng đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh Lâm Kinh Vũ, lại là phản ứng cực lớn. Lúc trước, Thương Tùng đạo nhân ra tay đánh lén đạo huyền chân nhân sự tình, liền đã đem Lâm Kinh Vũ cho kính trụ, chỉ ngơ ngác nhìn qua hắn. Mà giờ khắc này, Lâm Kinh Vũ lại là rốt cuộc biết, chính mình truyền đạo ân sư, chính là một đêm kia, tại Thảo Miếu thôn tập kích Phổ Chí Thần Tăng ma giáo yêu nhân. Thậm chí, rất có thể, chính là cái kia Chu Diệt Thảo Miếu thôn toàn thôn. Hung thủ. Bang. Trảm Long kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phát ra một đạo âm vang tranh minh thanh âm, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ mũi kiếm trực chỉ Thương Tùng đạo nhân, cái kia kiên nghị trong đôi mắt, càng là chảy xuôi hai hàng nóng bỏng nhiệt lệ. Cánh tay run không ngừng lấy, Lâm Kinh Vũ nhìn lên trước mắt cái này xa lạ ân sư, răng đều không ngừng run lẩy bẩy, trong đầu lại là nhớ lại tiếp cận 2 năm trước, hắn đi tới Đại Trúc Phong lúc, Trương Tiểu Phàm nói với hắn lời nói: "Coi như muốn xuất thủ, ngươi cũng không nên dùng thanh kiếm này hướng về phía ta." Thì ra, thanh kiếm này chính là hung khí, buồn cười mà nói, cái này hung khí lại kém chút để cho hai người bất hòa. "Vì cái gì? Sư phụ, vì cái gì?" Đối mặt Lâm Kinh Vũ ánh mắt, Thương Tùng đạo nhân lại là có chút hoảng hồn, nhất là cặp kia thất vọng, thậm chí là mang theo oán hận đôi mắt, càng làm cho Thương Tùng đạo nhân trong lòng một hồi nhói nhói. Khi sâu một hơi sau đó, Thương Tùng đạo nhân đôi mắt hơi hơi buông xuống, trầm giọng nói: "Nếu là vi sư nói, trước kia người xuất thủ không phải ta, ngươi có tin hay không?" Lâm Kinh Vũ nghe vậy lại là đột nhiên chấn động, cánh tay run không ngừng lấy, Trương Tiểu Phàm thấy thế không khỏi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Kinh Vũ bả vai. Loại sự tình này, ai cũng là khó mà tiếp thu, mà càng trầm trọng là, chân tướng sự tình, lại là Thảo Miếu thôn hai cái trẻ mồ côi ân sư, cho hai người phần này trầm trọng vận mệnh. Chương 128 Thương Tùng Thúc Thủ chịu trói, chương 128 Thương Tùng Thúc Thủ chịu trói. Tiểu Phàm Lâm Kinh Vũ khẽ gọi một tiếng, đôi mắt kia lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một mặt vẻ ấy náy Thương Tùng đạo nhân. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài một tiếng, hắn biết Lâm Kinh Vũ không hạ thủ được, càng không tiếp thụ được, lúc này liền là khẽ thở dài một tiếng, đoạt lấy Lâm Kinh Vũ trong tay Trạm Long Kiếm. Lâm Kinh Vũ quay đầu, sững sờ nhìn qua Trương Tiểu Phàm, đã thấy Trương Tiểu Phàm đem Trạm Long Kiếm cầm lấy, chỉ phía xa lấy Thương Tùng đạo nhân nói: "Thương Tùng sư bá, Thanh Vân đệ tử mặc dù sợ ngươi, nhưng cũng tôn ngươi kính ngươi, ngươi chính là trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn, lại vì cái gì cấu kết ma giáo, liên lụy vô tội đệ tử nhiều như vậy, cùng với ngươi rất nhiều sư minh đệ. Lần này, nếu không phải là Trương Tiểu Phàm sự tình nguyên nào quá lớn, Đạo Huyền chân nhân trực tiếp đem tất cả đệ tử đều truyền đến Thông Thiên Phong, còn lại Lục Phong, sợ không phải muốn bị những cái kia ma giáo yêu nhân thừa cơ thanh tẩy một phen." Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại là đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn về bốn phía những cái kia Thanh Vân đệ tử nhìn lại, chỉ thấy cơ hồ tất cả Thanh Vân đệ tử, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng là trong kinh ngạc mang theo nồng nặc thất vọng, thậm chí mang theo vài phần ánh mắt căm thù. Lại độ quay đầu, đã thấy Tề Hạo càng là thất vọng không hiểu nhìn qua hắn ân sư, còn có Long Thủ Phong đông đảo đệ tử, càng là trực lăng lăng theo dõi hắn, ánh mắt là như vậy phức tạp. Thương Tùng đạo nhân trên mặt không khỏi thoáng qua một vòng vẻ ấy nấy, chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: "Không nói gì nhiều lời, việc đã đến nước này, ta đã không có đường quay về." A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phổ Hoàng thượng nhân không khỏi nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, thấp giọng nói, ánh mắt lại là rơi vào trên thân Trương Tiểu Phàm, trong mắt mang theo vài phần vẻ tán thành. Đạo Huyền chân nhân thấy thế cũng không nhịn được thở dài một cái, Tề Hạo chờ Long Thủ Phong càng là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đến nỗi Lâm Kinh Vũ càng là hai mắt thất thần nhìn qua hoàn toàn xa lạ Thương Tùng đạo nhân. Trương Tiểu Phàm nghe vậy không khỏi khe khẽ lắc đầu, chợt lạnh giọng nói: "Đã như vậy, cũng không cần sư phụ ta ra tay, hôm nay liền để ta thay thế. Sư phụ ta cho ngươi kết trước đây ân oán." Trương Tiểu Phàm tiếng nói vừa ra, Điền Bất Dịch sắc mặt chính là có chút không vui, bất quá cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đồng thời ở trong lòng nói với mình, không cần cùng một người chết tính toán. Phổ Hoàng thượng nhân lại là đột nhiên chấn động, sững sờ nhìn qua cái kia một thân tố ý cầm kiếm thiếu niên, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu sau đó, mở miệng nói ra: "Trước đây sự tình, chính là phổ trí sư đệ chi qua, Thiên Âm tự sẽ không truy cứu Trương thí chủ đại phạn bản nhược sự tình, đến nỗi còn lại tâm pháp." Phổ Hoàng thượng nhân nói chuyện thời điểm cũng không khỏi dừng một chút, chợt đưa tay tiếp nhận pháp tướng trong tay Luân Hồi Châu, tại hắn pháp lực dẫn dắt phía dưới, chính là rơi xuống Trương Tiểu Phàm trước người. Trương Tiểu Phàm nhìn lên trước mắt Luân Hồi Châu, vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, liền đem trong tay Trạm Long Kiếm ném đến Thương Tùng đạo nhân trước người, một tay lấy cái kia Luân Hồi Châu nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, đại phạn bàn nhược cũng bắt đầu ở trong cơ thể của Trương Tiểu Phàm vận chuyển, một tầng đậm đà kim quang lập tức tỏa ra cả tòa Ngọc Thanh Điện. Lúc này, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi có chút đặc sắc. Ai có thể nghĩ đến, tại trong Thanh Vân môn này Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân môn đệ tử kiệt xuất nhất, lại là tại dùng Phật môn chí cao tâm pháp, cùng thi triển Thái Cực Huyền Thanh Đạo Thanh Vân phản nghịch giao thủ. Nhìn qua dưới chân Trạm Long Kiếm, Thương Tùng đạo nhân cũng không nhịn được sửng sốt một chút, cũng không có trước tiên đưa tay rút kiếm, ngược lại là ngẩng đầu nhìn phía trước mặt Trương Tiểu Phàm. Ngay sau đó, Thương Tùng đạo nhân lại là liền đội vàng đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Kinh Vũ, chỉ thấy đệ tử của mình, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần tia sáng, chăm chú nhìn hắn. Bang! Theo một đạo kiếm minh vang lên, Thương Tùng đạo nhân đưa tay rút ra cắm trên mặt đất thần kiếm, mà Lâm Kinh Vũ ánh mắt cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trương Tiểu Phàm thấy thế cũng là từ Phật môn chân pháp thúc dục trong tay Luân Hồi Châu, kim quang ánh, đem trọn tòa Ngọc Thanh Điện đều chiếu rọi trở thành kim sắc. Thương Tùng sư bá, ra tay đi. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại giống như là không có nghe được, chỉ là cúi đầu, sững sờ nhìn xem trường kiếm trong tay. Đưa mắt nhìn một hồi lâu sau đó, Thương Tùng đạo nhân vừa mới lại độ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, đưa mắt nhìn một hồi lâu sau đó, vừa mới bỗng nhiên lên tiếng nói: "Thảo Miếu thôn tất cả thôn dân đều là chết trên tay ta, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta Thương Tùng đều nhận." Trong Ngọc Thanh Điện, tất cả mọi người đều là thần sắc sững sờ, ngơ ngẩn nhìn qua đứng ở nơi đó, mang theo vài phần cao ngạo khí lão đạo. Lâm Kinh Vũ càng là ngạc nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Thương Tùng đạo nhân, môi rung rung mấy lần sau đó, cuối cùng vẫn nhịn không được thở nhẹ một tiếng. "Sư phụ." Nghe được Lâm Kinh Vũ tiếng kêu sau, Thương Tùng đạo nhân không khỏi nở nụ cười, đem trong tay Trạm Long Kiếm hướng về Lâm Kinh Vũ thả tới, nhẹ nói: "Vô luận ngươi có nguyện ý hay không nhận ta người sư phụ này, tại vi sư trong lòng, ngươi cũng là vi sư đệ tử ưu tú nhất." Nói chuyện thời điểm, Thương Tùng đạo nhân cũng là chủ động đem hai tay đưa ra ngoài, không có bất kỳ cái gì phản kháng tư thế. Hai tên Thanh Vân môn trưởng lão thấy thế không khỏi hướng về Đạo Huyền chân nhân nhìn lại, trong mắt Đạo Huyền chân nhân cũng không nhịn được thoáng qua một vòng vẻ vui mừng, khẽ gật đầu một cái. Chợt, chính là có hai tên trưởng lão đi ra, đem Thương Tùng đạo nhân cho áp giải, toàn trình, Thương Tùng đạo nhân cũng không có bất kỳ phản kháng, chỉ là hướng về Đạo Huyền chân nhân mở miệng nói ra: "Ta cùng với Vạn Độc môn độc thân ước định, nếu là không có tín hiệu của ta, sau một nén nhang liền sẽ tấn công núi, ngươi nếu là quan tâm những đệ tử kia tính mệnh, liền hạ lệnh đem bọn hắn triệu hồi a." Thương Tùng đạo nhân như vậy thái độ, lại là để cho không ít người sắc mặt đều có chút cổ quái. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy lại là cũng không tính toán, mà là đưa tay hướng về phía Điền Bất Dịch nói: "Điền sư đệ, ngươi nhanh chóng truyền lệnh, đem tất cả Tuần Sơn đệ tử triệu hồi, còn lại thực lực yếu kém đệ tử, để cho bọn hắn ẩn thân Ngọc Thanh Điện sau đó." "Là, trưởng môn chân nhân." Điền Bất Dịch trầm giọng trả lời một câu, chính là cất bước hướng về Ngọc Thanh Điện đi ra ngoài, chỉ là khi đi ngang qua Trường Tiểu Phạm thời điểm, lại là dừng bước, thử lạnh một tiếng, nói: "Hừ, nghịch đồ, trở về thu thập ngươi." Trương Tiểu Phàm nghe vậy trên mặt nhưng không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ tới, hắn tất nhiên là biết rõ, Điền Bất Dịch là bởi vì lúc trước hắn xưng hô Phổ Chí Thần Tăng sư phụ, cho nên phát cáu. Dù sao, hắn người sư phụ này độ lượng là thật không lớn. Đưa mắt nhìn Điền Bất Dịch rời đi sau đó, Trương Tiểu Phàm lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên trong tay mình Luân Hồi Châu, chính là hướng về Phổ Hoàng thượng nhân đi đến. Trương Tiểu Phàm cái này khẽ động, lập tức chính là thu hút sự chú ý của vô số người, dù sao, đây chính là mấy câu, liền để Thương Tùng đạo nhân đều lạc đường biết quay lại người. Thượng nhân, cái này Luân Hồi Châu, khi vật quy nguyên chủ. Phổ Hoàng thượng nhân đưa tay tiếp nhận, đem hắn đưa cho pháp tướng sau đó, chính là lại độ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, chắp tay trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, đạo: "A Di Đà Phật, Trương thí chủ vì cái gì như thế? Đi qua, liền đi qua đi, tất thành cho hắn, cũng thành toán chính ta." Trương Tiểu Phàm dừng một chút sau đó, chính là lại độ nói: "Bất quá, ta sẽ đem chân tướng cáo chi kinh vũ." Chương 129 chân tướng thật sự Phổ Hoàng thượng nhân ngơ ngẩn nhìn qua cái kia một thân tô y, nhưng từ cho không vội vã chỉ huy Thanh Vân đệ tử, cùng với một đám tu sĩ chính đạo tị nạn Trương Tiểu Phàm. Theo một đám thực lực yếu kém Thanh Vân đệ tử lui đến Ngọc Thanh Điện sau, cùng với không thiếu tu sĩ chính đạo rút đi, cái này lớn như vậy trong Ngọc Thanh Điện cũng biến thành trống không. A Di Đà Phật. Phổ Hoàng thượng nhân đột nhiên giải tụng một tiếng Phật hiệu, cái kia lớn âm thanh làm cho còn sót lại tu sĩ chính đạo cùng với Thanh Vân môn tất cả mọi người là không khỏi sửng sợ. Đạo Huyền chân nhân nghe tiếng quay đầu nhìn lại, không rõ Phổ Hoàng thượng nhân tại sao lại vào lúc này lên tiếng. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Phổ Hoàng thượng nhân lại giống như chưa tỉnh, chỉ là trịnh trọng hướng về Trương Tiểu Phàm thi lễ một cái, chợt liền có phản âm vang lên. Trương thí chủ trạch tâm nhân hậu, thiên âm tự trên giới khắc sâu trong lòng ngũ tạng, Trương thí chủ có thể thả xuống đi qua, Phổ Chí sư đệ đã nhắm mắt. Đứng tại trước điện đang tiếp nhận chính mình pháp bảo Trương Tiểu Phàm, lại là toàn thân đột nhiên chấn động, nắm kiếm bàn tay cũng không nhịn được dùng mấy phần đại lực. Trong đại điện, dù không dễ, Đạo Huyền chân nhân bọn người lại là choáng váng, khó có thể tin nhìn qua Phổ Hoàng thượng nhân. Còn lại tu sĩ chính đạo, ngoại trừ đại lực tôn giả, cũng đều là kinh ngạc nhìn xem Phổ Hoàng thượng nhân, đều là rất là chấn động. Vừa mới bọn hắn nghe được cái gì? Một trong tứ đại thần tăng ở Thiên Âm tự Phổ Chí thần tăng, vậy mà biên tịch. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng há to miệng sau đó, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Một bên Lâm Kinh Vũ thấy thế không khỏi đưa tay nắm lấy Trương Tiểu Phàm cánh tay, mới để cho Trương Tiểu Phàm trấn định lại. Hít sâu một hơi sau đó, Trương Tiểu Phàm cuối cùng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông xuống trong tay chi kiếm, tay trái dựng thẳng ở trước người, thấp giọng đọc lên kinh văn. Chính là Phật môn đại danh đỉnh đỉnh vãng sinh chú. Phổ Hoàng thượng nhân trong hốc mắt cũng không khỏi hiện ra hai hàng trọng lệ, chắp tay trước ngực, sau lưng pháp tướng càng là mang theo một đám Thiên Âm tự đệ tử, cùng nhau đọc lên vãng sinh chú. Trong chớp mắt, trong Thanh Vân môn Ngọc Thanh Điện, chính là bị lớn sau đó trang nghiêm kinh văn âm thanh gói. Tại trong đó vãng sinh chú niệm tụng âm thanh, chỉ nghe Phổ Hoàng thượng nhân cái kia thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Đây hết thảy cũng là ta Phổ Chí sư đệ chỗ phạm tội nghiệp, cùng hai vị thí chủ, nhất là cùng Trương thí chủ, hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phổ Hoàng thượng nhân, dù không dễ bọn người, cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú lên Phổ Hoàng thượng nhân, chỉ nghe lão tăng kia nhẹ nói: "Phổ Chí sư đệ một đời si mê với lĩnh hội trường sinh chi mê, thậm chí ý nghĩ hao huyền, suy nghĩ kết hợp Phật đạo hai nhà chân pháp chi giải, phá giải trường sinh chi mê, không tiếc mấy lần lên núi, tiếp kiến Đạo Huyền chân nhân." Đám người nghe vậy lại đổ hướng về Đạo Huyền chân nhân nhìn lại, Đạo Huyền chân nhân cũng không mở miệng, đánh vỡ cái kia lộ ra từng trận thiền ý phản âm, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chỉ có Lâm Kinh Vũ lại là gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Hoàng thượng nhân, hắn biết, chân tướng thật sự lập tức liền muốn bị mở ra. 5 năm trước, Phổ Chí sư đệ lại độ bái phòng Đạo Huyền chân nhân, thương nghị kết hợp hai nhà chi giải, lĩnh hội trường sinh sự tình, bị chân nhân cự tuyệt sau đó, Phổ Chí sư đệ chính là nản lòng phái trí, đi bộ xuống núi, đúng lúc chính là tại trong đó Thảo Miếu thôn Thảo Miếu nghỉ chân. Phổ Hoàng thượng nhân âm thanh, xen lẫn tại trong kinh văn kia âm thanh, chậm rãi truyền vào trong thai mọi người, mang theo vài phần bi thương ngữ khí. Nhưng tại đêm đó, Phổ Chí sư đệ lại phát giác được có người vào thôn cướp giật một hài đồng, lúc này liền là đuổi theo. Phổ Hoàng thượng nhân nói chuyện thời điểm cũng không khỏi liếc mắt nhìn, bị áp giải ở một bên Thương Tùng đạo nhân một mắt, đồng thời còn đưa tay chỉ Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ đôi mắt lập tức trừng lớn, đột nhiên quay đầu nhìn về Thương Tùng đạo nhân nhìn lại, trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc. Đối mặt Lâm Kinh Vũ cái kia ánh mắt chất vấn, Thương Tùng đạo nhân lại là khẽ gật đầu. Lâm Kinh Vũ thấy thế thân thể cũng không khỏi lung lay, lại nghe Phổ Hoàng thượng nhân lại độ lên tiếng nói: "Người kia cướp giật hài đồng, kỳ thực bất quá là vì đem kịch độc chi vật giấu ở đứa bé kia trên thân, chính là vì để cho Phổ Chí sư đệ cứu người, hảo nhân cơ hội này hạ độc, mục đích nhưng là vì cướp đoạt Phổ Chí sư đệ trên người Phệ Huyết Châu." Phệ Huyết Châu. Vô số tu sĩ chính đạo nghe vậy cũng là toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn qua Phổ Hoàng thượng nhân, chợt lại là quay đầu nhìn về Trương Tiểu Phàm nhìn lại. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Phệ Huyết Châu càng là Phổ Chí thần tăng lưu lại. Mà hết thảy tất cả này, tựa hồ cũng chưa từng nghe cái kia niệm tụng kinh văn thiếu niên có quá nửa phân giải thích. Phổ Chí sư đệ thân chúng kịch độc, lại bị thần kiếm ngự lôi chân quyết gây thương tích, đã chắc chắn phải chết. Phổ Chí sư đệ trong lòng chấp niệm khó tiêu, liền quyết định đem tự thân Phật pháp truyền cho một người, đồng thời để cho đứa bé kia bái nhập Thanh Vân, hảo tụ tập hai nhà chi giải, có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Phổ Hoàng thượng nhân âm thanh lại tại lúc này càng là run rẩy lên, Lâm Kinh Vũ càng là phát giác được, trong tay hắn nắm lấy cánh tay kia, đồng dạng run rẩy lên, thậm chí càng là một cái phản nắm lấy cánh tay của hắn. Có thể đem Phật pháp truyền xuống sau đó, Phổ Chí sư đệ nhưng lại nghĩ tới một chuyện, đứa bé kia chính là tập được đại phạn bản lượng, nhưng lại làm sao có thể bái nhập Thanh Vân. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong miệng kinh văn âm thanh cũng không khỏi tăng thêm mấy phần, Lâm Kinh Vũ đôi mắt càng là trừng lớn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Phổ Hoàng thượng nhân yên tĩnh nhìn qua Lâm Kinh Vũ ánh mắt, khẽ không người nói: "Phổ Chí sư đệ ngày xưa hành tẩu thiên hạ thì tìm được cái kia phệ huyết châu, vì tiêu trừ cái kia phệ huyết châu chi ma lực, liền neo ở bên người, ngày đêm lấy tự thân Phật pháp trấn áp cái kia phệ huyết châu, lại không nghĩ đã sớm vì cái kia phệ huyết châu tà lực ăn mòn. Ngày xưa tự thân Phật pháp thâm hậu, tự nhiên không ngại, nhưng khi đó, Phổ Chí sư đệ đã dầu hết đèn tắt, ở đó phệ huyết châu tà lực ăn mòn phía dưới, vậy mà sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng." Lâm Kinh Vũ toàn thân run rẩy, liền muốn đưa tay đi rút kiếm, cũng là bị một tay nắm cạn xuống dưới. Quay đầu nhìn bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ trong hốc mắt, hai hàng nhiệt lệ rung động, nhưng ngay sau đó, Lâm Kinh Vũ tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì, không khỏi quay đầu nhìn về Thương Tùng đạo nhân nhìn lại. Đã nhập ma Phổ Chí sư đệ, càng là suy nghĩ, nếu là đem Thảo Miếu thôn toàn thôn giết sạch, Thanh Vân môn phát giác được sau đó, tất nhiên sẽ không mặc kệ Thảo Miếu thôn trẻ mồ côi, đến lúc đó, đứa bé kia liền có thể thuận lợi bái nhập Thanh Vân môn, tập được Thanh Vân đạo môn chân pháp. Phổ Hoàng thượng nhân nói một hơi sau đó, chính là đi theo cùng nhau đọc lên vãng sinh chú. Nhưng mà, lúc này Lâm Kinh Vũ lại là đau thương nở nụ cười, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một chút Phổ Hoàng thượng nhân sau đó, lại là quay đầu nhìn một chút Thương Tùng đạo nhân, một mặt vẻ đau thương. Trong Ngọc Thanh Điện đám người, chính là trong lòng tất cả ngờ tới, thật là nghe được Phổ Hoàng thượng nhân lời nói sau đó, cũng đều là cực kỳ hoảng sợ. Nhìn qua trước điện cái kia hai cái người thiếu niên thân ảnh, một đám tu sĩ chính đạo, cùng với Thanh Vân môn đám người, cũng không nhịn được có chút động dung. Mà Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi cùng Bích Giao bọn người, càng là đau lòng rơi lệ. Chương 130 ma giáo đột kích, chương 130 ma giáo đột kích, không ai từng nghĩ tới, sự tình chân tướng thật sự, lại là khúc chết như thế, phức tạp. Lại càng không có người nghĩ đến, cái kia trầm mặc ít nói, lại một thân chính khí thiếu niên, càng là có thân thế thê thảm như thế bối cảnh. Nhưng mà, cho dù là vận mệnh bằng mọi cách trêu cận, thiếu niên kia nhưng lại không vì vậy mà tâm tính cực đoan, ngược lại là một thân chính khí không giảm, vẫn như cũ lòng mang từ bi. Giờ khắc này, đừng nói là Thanh Vân môn cùng với Thiên Âm tự đệ tử, cũng không đề cập tới những cái kia tu sĩ chính đạo, chính là đám kia bị giam giữ ở một bên ma giáo tu sĩ, không ít người nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt, đều mang mấy phần kính ý cuối cùng, kinh văn kia âm thanh cũng tới đến hồi cuối. Trương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, sau một hồi trầm mặc, liền đem ngồi sập xuống đất Lâm Kinh Vũ cho kéo lên. Lúc này Lâm Kinh Vũ, cả người đều giống như mất hồn phách, đứng ở nơi đó cũng giống như một bộ cái xác không hồn, làm cho cách đó không xa Thương Tùng đạo nhân, càng là một mặt áy náy cùng vẻ bi thống. Đối với Lâm Kinh Vũ, Thương Tùng đạo nhân nhất là nhìn chúng, càng là dốc túi tương thụ không giữ lại chút nào, hoàn toàn có thể nói là coi như mình ra, đem tất cả tâm huyết của mình, liền chút xuống ở trên thân Lâm Kinh Vũ. Nhất là bởi vì Lâm Kinh Vũ thân thế, Thương Tùng đạo nhân càng là bằng mọi cách cương triều, sớm liền đem đối với tự có ý nghĩa đặc thù Trạm Long kiếm, đều chuyển cho Lâm Kinh Vũ. Nhưng thời khắc này Thương Tùng đạo nhân đối với Lâm Kinh Vũ có nhiều yêu thích, nội tâm liền có bao nhiêu ấy nấy. Trước đó, Thương Tùng đạo nhân chưa bao giờ nghĩ đến, đệ tử mình vận mệnh đau khổ, lại sẽ có chính mình một phần công lao. Đúng lúc này, ngoài điện lại là có động tĩnh không nhỏ truyền đến, đem trong Ngọc Thanh Điện tất cả mọi người đánh thức. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng sau đó, tại người bị thương nặng đạo huyền chân nhân trên thân dừng một chút, vừa mới trầm giọng nói: đúng sai, cũng là quá khứ mây khói, bây giờ không phải là tính toán điều này sự tình. Dưới mắt ma giáo đem người tới công, mong rằng chư vị mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng lòng hợp sức bảo hộ ta chính đạo. Không tệ, dưới mắt ta thụ thương không tiện, liền do Trương Tiểu Phàm thầy chỉ huy a. Đạo huyền chân nhân lúc này lên tiếng nói, còn lại ngũ mạch thủ tọa nghe vậy nhưng cũng không nói thêm gì, dưới mắt chính xác cần một người đứng ra chủ trì đại cuộc. Dĩ vãng, đạo huyền chân nhân không ra mặt thời điểm, cũng là Thương Tùng đạo nhân đứng ra chủ trì đại cuộc, mà lúc này đạo huyền chân nhân bị thương thật nặng, Thương Tùng đạo nhân phản tông nhận tội. Trương Tiểu Phàm mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái đệ tử, nhưng thực lực, uy vọng cũng đầy đủ, ít nhất môn hạ đệ tử cũng nguyện ý nghe hắn. Lại thêm Thiên Âm tự tất nhiên sẽ cho Trương Tiểu Phàm mặt mũi, chính xác cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. A Di Đà Phật, Trương thí chủ nhưng có phân phó, Thiên Âm tự trên dưới tùy thời chờ lệnh. Phổ Hoàng thượng nhân trầm giọng nói, một mặt vẻ trịnh trọng, phía trước hắn chẳng qua là cảm thấy là Thiên Âm tự thiếu Trương Tiểu Phàm, nhưng lúc trước Trương Tiểu Phàm cử động, lại là khuất phục vị này Thiên Âm tự chủ trì. Sự tình gì, cầm lấy dễ dàng, thả xuống lại là rất khó, Trương Tiểu Phàm không chỉ có làm được, thậm chí còn nguyện ý thành toàn Phổ Chí Thần Tăng danh tiếng, điểm này chính là Phổ Hoàng thượng nhân đều tự than thở không bằng. Đã như vậy, cái kia chư vị chính là cùng nhau đi ra xem một chút đi, ta ngược lại muốn kiến thức một chút, bọn này ma giáo yêu nhân đến tột cùng có gì dựa dẫm. Trương Tiểu Phàm trầm giọng mở miệng nói ra, trong giọng nói cũng mang theo vài phần tức giận. Có một số việc, chính là buông xuống, cũng không có nghĩa là trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là không muốn sẽ cùng quá khứ dây dưa. Liên như là cái kia vãng sinh chú, không chỉ có là đang siêu độ Thảo Miếu thôn vân dân, cũng là đang siêu độ Phổ Chí Thần Tăng, càng là đang siêu độ quá khứ của mình cùng cứu hận. Dưới mắt, bọn này ma giáo yêu nhân tấn công núi, đúng lúc chính là đụng vào Trương Tiểu Phàm lửa giận bên trên, tự nhiên cũng nhiều mấy phần nộ khí. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Phàm cũng không khỏi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hai mắt thất thần Lâm Kinh Vũ, trầm giọng nói: "Nếu như ngươi vẫn là Thanh Mây đệ tử, vậy thì cầm lấy kiếm của ngươi, hiểu chưa?" Lâm Kinh Vũ cái kia ảm đạm trong đôi mắt, dần dần nhiều hơn mấy phần tia sáng, nhìn qua từng đạo hướng về đi ra ngoài điện thân ảnh, trong mắt cũng cuối cùng nhiều hơn mấy phần thần thái. Quay đầu, Lâm Kinh Vũ nhìn qua cặp kia phảng phất trong nháy mắt liền ra đi rất nhiều đôi mắt, không khỏi dừng một chút, há to miệng lại không biết nên như thế nào xưng hô. Phổ Chí đã chết, ngươi nếu là muốn báo thù mà nói, liền động thủ đi, có thể chết ở đệ tử mình dưới kiếm, vi sư cũng có thể nhắm mắt. Thương Tùng đạo nhân lại là nhẹ nhàng cười cười, tăng thương và thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, lại là để cho Lâm Kinh Vũ thân thể lung lay. Nhưng tại sau một hồi trầm mặc, Lâm Kinh Vũ nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: "Ngươi phạm vào sự tình, tự nhiên sẽ có trưởng môn chân nhân bọn hắn thẩm phán." Thương Tùng đạo nhân nghe vậy không khỏi giật mình, nhìn trước mặt cái này có chút khác biệt đệ tử, đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng, thở dài một tiếng: "Đạo, ngươi trưởng thành, cũng so vi sư muốn càng xuất sắc hơn." Lâm Kinh Vũ không nói gì, chỉ là cầm trong tay Trảm Long kiếm, sải bước hướng lấy Ngọc Thanh Điện đi ra ngoài. Thương Tùng đạo nhân đưa mắt nhìn đệ tử của mình một đường đi xa, ánh mắt cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Đột nhiên, Thương Tùng đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non nói: "Vạn sư huynh, sư đệ lập tức tới nghĩ ngươi xin tội." Một bên khác, bị bắt lại giả thượng quan sách, cùng với cái kia một đám giả phần hương cốc đệ tử, mắt thấy người trong chính đạo cũng đã ra Ngọc Thanh Điện, không ít người đều là đối với Thương Tùng đạo nhân trợn mắt nhìn. Nhất là cái kia giả thượng quan sách, mắt thấy Thương Tùng đạo nhân một bộ sám hối bộ dáng, càng là nhịn không được mở miệng nói trầm trọng: "Hắc, phản đồ chính là phản đồ, ngươi Thương Tùng dù thế nào nhận sai, ngươi cũng mãi mãi cũng là Thanh Vân môn phản đồ, xuống sau đó, còn xin tội. Sợ là muốn bị các ngươi Thanh Vân môn tổ sư cho sống sờ sờ đánh chết mới là." Không trách cái kia giả thượng quan sách tức giận như vậy, đám người bọn họ thế nhưng là hoàn toàn dựa theo Thương Tùng đạo nhân cho đề nghị, làm bộ phần hương cốc người, đến đây Ngọc Thanh Điện, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp. Kết quả đây, còn không đợi bọn hắn động thủ, đầu tiên là Thương Tùng đạo nhân không tự ấn kế hoạch làm việc, còn không có trước tiên cho đạo huyền chân nhân hạ độc, liền xuất thủ trước đánh lén. Ngay sau đó, lại là kia cái gì Trương Tiểu Phàm, ồn ào hét to, bọn hắn nhiều người như vậy, còn chưa kịp ra tay, thậm chí cũng không có phản ứng lại, liền bị bắt. Hừ, chính là tổ sư sống sờ sờ đem ta đánh chết, ta Thương Tùng vẫn là Thanh Vân môn phía dưới, cũng không phải các ngươi bọn này ma giáo yêu nghiệt có thể so sánh. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại là lạnh rên một tiếng, đối với cái kia giả thượng quan sách lời nói, không chỉ có không sợ, thậm chí còn mang theo vài phần vẻ chờ mong. Chính là bị ngạnh sinh sinh đánh chết, Thương Tùng đạo nhân cũng nhận, dù sao là hắn phạm phải sai lầm lớn. Hắn có thể oán hận đạo huyền chân nhân, thậm chí ám sát đạo huyền chân nhân, dù thế nào quá mức, Thương Tùng đạo nhân đều không cảm thấy chính mình có lỗi. Nhưng hắn lại kém chút hại tổ sư cơ nghiệp, hại đệ tử nhiều như vậy, đây mới là Thương Tùng đạo nhân nhận sai lý do. Ai, cũng là nghiệt duyên. Lại tại lúc này, một đạo giả mua tiếng thở dài yếu ớt vang lên, nhưng Thương Tùng đạo nhân lại là toàn thân chấn động, sau một khắc, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn xuống. Chương 131 xa lạ vạn người hướng về chương 131 xa lạ vạn người hướng về chương Tiểu Phàm đem người mới từ trong Ngọc Thanh Điện đi ra, chính là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trước tiên từ đằng xa lướt đến, sau lưng còn đi theo số lớn thân ảnh. Vượt qua một đám đệ tử, Trương Tiểu Phàm mang theo Thanh Vân môn, Thiên Âm tự cùng với chính đạo rất nhiều tu sĩ, đứng tại phía trước nhất, nhìn trước mặt bốn bóng người. Đi đầu một người, đương nhiên đó là Trương Tiểu Phàm nhạc phụ, Ủy Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng. Trước mắt cảnh tượng như vậy xem xét liền biết, Vạn Nhân Vãng nghiễm nhiên chính là một đám ma giáo yêu nhân đứng đầu. Chẳng biết tại sao, Vạn Nhân Vãng tựa hồ có thay đổi cực lớn, cả người cũng sẽ không là dĩ vãng như vậy văn sĩ trung niên trang phục, ngược lại là tương đối thô kệch, trên thân áo bào cũng lấy ám hồng sắc làm chủ, giống như là máu tươi chảy. Ngoài ra, Vạn Nhân Vãng nhìn qua khí chất biến hóa cũng không nhỏ, không còn là lúc trước như vậy bụng dạ cực sâu thâm trầm bộ dáng, ngược lại là tăng thêm mấy phần bá đạo cường thế. Mà tại Vạn Nhân Vãng sau lưng, còn có ba người phân lập, theo thứ tự là một cái tóc trắng như tuyết, dáng người nhìn qua còn có chút cao lớn lão giả, cùng với một cái ước chừng ngoài 30, song mi nhập tấn, bộ dáng anh tuấn nam tử. Hai người này theo thứ tự là Vạn Độc môn môn chủ Độc Thần, cùng với Trường Sinh Đường môn chủ Ngọc Dương tử. Cái kia người cuối cùng lại là một nữ tử, dung mạo cũng là tuyệt mỹ, chính là Hợp Hoan Tông tông chủ Tam Diệu Tiên tử. Chỉ có điều, cái kia Tam Diệu Tiên tử tuy là Hợp Hoan Tông tông chủ, cũng không có bất luận cái gì yêu mị chi sắc, ngược lại là không thi phấn trang điểm, sắc mặt thanh đạm, khí chất xuất trần, có loại cửu thiên tiên tử thanh lãnh xuất trần vẻ đẹp. Sau khi ma giáo tứ đại môn phái tông chủ, nhưng là Thanh Long, Bách Độc tử, hút máu lao yêu trở ma giáo tu vì cao thâm người, nhưng mà, thân là Chu Tức Thánh Sứ Ưu Cơ, nhưng lại không xuất hiện. Trương Tiểu Phàm ánh mắt trước tiên chính là rơi vào Vạn Nhân Vãng trên thân, đôi mắt không khỏi hơi hơi ngưng lại, thấp giọng nói: "Tiêu sư minh, Tề sư minh, hai người các ngươi cùng nhau bảo hộ trưởng môn chân nhân." Tiêu Dật Tài nghe vậy vẫn không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về Tề Hạo nhìn sang, nói thật, lúc này Tiêu Dật Tài đối với Tề Hạo là có chút không tín nhiệm. Bất quá, Trương Tiểu Phàm đều lên tiếng, hơn nữa, đạo huyền chân nhân cũng không phản bác, Tiêu Dật Tài không thể làm gì khác hơn là đi theo Tề Hạo cùng nhau gật đầu đồng ý. Lúc này, đi ở hàng đầu Vạn Nhân Vãng tự nhiên cũng là thấy được đồng dạng đi phía trước nhất Trương Tiểu Phàm. Cái kia ám trầm mày rậm không khỏi nhẹ nhàng vậy một cái, khẽ cười nói: "Hiện tế thật bản lĩnh à, đã vậy còn quá nhanh, liền có thể tạm thay chính đạo khôi thủ chi vị. Nhạc phụ đại nhân bản sự càng là bất phàm, không chỉ có thể tập kết ma giáo nhiều người như vậy, thậm chí còn nguyện ý tự mình đứng ra nhất thống ma giáo." Trương Tiểu Phàm không khỏi lạnh giọng trả lời, đáy lòng lại càng thêm mấy phần vẻ cảnh giác. Dĩ vãng Vạn Nhân Vãng thế nhưng là tâm tư thâm trầm hạng người, nhưng bây giờ biến hóa lại to lớn như thế, Trương Tiểu Phàm phỏng đoán, Vạn Nhân Vãng có thể là đã cùng Phục Long đỉnh bên trong Tu La, đã đạt thành một loại khế ước nào đó. Thậm chí Vạn Nhân Vãng là đã chiếm được Tu La sức mạnh, hay là bắt đầu cùng Tu La sức mạnh dung hợp, hơn nữa dần dần bị Tu La ăn mòn. Có thể không sánh bằng hiện thế, tuổi còn nhỏ liền có thể làm đến trình độ như vậy. Vạn Nhân Vãng khẽ cười nói, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài phần tán dương chi ý. Cha vợ hai người chính là như vậy bằng được vô nhân hàn huyền, lại là để cho không ít người sắc mặt đều có chút dị thường, nhất là người trong ma giáo, từng cái càng là thần sắc cổ quái. Đột nhiên, Vạn Nhân Vãng đôi mắt không khỏi ngưng lại, ánh mắt tại Phổ Hoàng thượng nhân, Đại Lực tôn giả bọn người trên thân đảo qua, sau đó sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Hảo, 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 hiền tế không hổ là hiền tế, quả thật hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhận ra. Trương Tiểu Phàm nghe vậy lại đôi mắt hơi hơi lóe lên, không khỏi hướng về Vạn Nhân Vãng mấy người sau lưng nhìn lại, nhất là tại Tam Diệu Tiên Tử cùng Ngọc Dương Tử trên thân, dừng lại thêm chỉ chốc lát. Những cái kia lúc trước phụ trách giả trang phần hương cốc người ma giáo yêu nhân, tựa hồ giống như là trưởng sinh đường đệ tử. Nhưng mà, thân là Hợp Hoan Tông tông chủ Tam Diệu Tiên Tử, rõ ràng biết được Lục Vô Nhai thân phận của bọn hắn, cũng hiểu biết bọn hắn cùng phần hương cốc cân đoán, nhưng lại chưa đem tin tức này cáo chi, có thể thấy được ma giáo bốn phái ở giữa, cũng là tâm hoài quỷ thai, đều có tính toán. Nhạc phụ hôm nay đến đây, không phải là vì tới nói chuyện cũ a? Trương Tiểu Phàm lạnh giọng nói, một chút cũng không có bị ma giáo đám người tấn công núi phẫn nộ, càng không có loại kêu bầu không khí kiếm bạt nỗ trương, ngược lại để không thiếu thanh vân môn đệ tử, cũng không khỏi an tâm mấy phần. Loại này tư thế, đối với những thứ này gần trăm năm thời gian vừa mới vào núi đệ tử tới nói, còn là lần đầu tiên gặp, vốn là còn mười phần khẩn trương. Vốn là lo lắng hiền tế bị cương ép thẩm vấn, dự định đến đây giải cứu hiền tế, bất quá, hiền tế tất nhiên chính mình liền đã tẩy thoát hiểm nghi, cũng là thật đáng mừng. Vạn Nhân Vãng cười ha hả nói, nói gần nói xa cũng là ám chỉ còn lại chính đạo đám người, Trương Tiểu Phàm thế nhưng là phạm vào đại sự, hẳn là phải nhanh một chút xử lý. Nhưng mà, một đám tu sĩ chính đạo đối với cái này lại là không phản ứng chút nào, ngược lại là càng ngày càng lạnh lẽo mà nhìn chăm chú lên Vạn Nhân Vãng bọn người. Không nói đến bọn hắn vốn là đối với Trương Tiểu Phàm tao ngộ mười phần thông cảm, đồng thời cũng kính nể đối phương phẩm tính, đức hạnh. Chính là chính đạo hai đại khôi thủ, Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự, cũng đủ để cho những người còn lại không dám đối với Trương Tiểu Phàm chút nào hoài nghi. Đây chính là có thể đồng thời để cho Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự, cái này hai đại hiện nay danh vọng cao nhất chính đạo đại phái, đều là hắn đứng đại tu sĩ, dám chất vấn Trương Tiểu Phàm. Sợ là ngày thứ hai, liền bị Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự, cùng nhau thanh ra chính đạo liệt kê, bị tu sĩ khác đều coi là ma giáo yêu nhân. Mắt thấy chính đạo đám người càng là mảy may bất vi sở động, Vạn Nhân Vãng cũng không khỏi cả kinh, mà Độc Thần, Ngọc Dương Tử bọn người càng là trong lòng một kỳ. Không ai từng nghĩ tới, một cái Thanh Vân đệ tử, tu luyện Thiên Âm Tự đại phạn bản nhược đại sự như thế, không chỉ không có bị xử lý, tựa hồ còn không có đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nếu như nhạc phụ đại nhân chỉ là đến thăm ta mà nói, như vậy nhạc phụ đại nhân có thể dẫn người trở về, ta cũng không lo ngại. Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói, giọng nói kia giống như là thật sự tin Vạn Nhân Vãng lời nói, tiếp đó để cho người ta tiễn khách đồng dạng. Vạn Nhân Vãng thấy thế đôi mắt khẽ híp một cái, nụ cười trên mặt cũng lạnh mấy phần, trầm giọng nói, tự nhiên không phải, tới đây còn là bởi vì Độc Thần lao tiền bối muốn cùng Thanh Vân Môn mấy vị quen biết cũ ôn chuyện một chút. Vạn Nhân Vãng nói chính là hướng sau lưng cái kia tóc trắng như tuyết Độc Thần lướt qua, cái sau thấy thế lúc này mới cười đi ra, ánh mắt vượt qua phía trước đám người, rơi vào bị Tiêu Dật Tài dịu Đạo Huyền chân nhân trên thân, cười ha hả nói, Đạo Huyền lão hữu, trăm năm không thấy, ngươi có còn tốt. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy vẫn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tại Tiêu Dật Tài nâng cùng Tề Hạ hộ tống phía dưới đi lên phía trước, lạnh rên một tiếng trả lời, yên tâm, vân đạo cái mạng này từng đến nỗi rất, còn chưa chết. Đạo Huyền chân nhân trong lòng há có thể không giận, hôm nay họa, thương tùng đạo nhân có lỗi không thêm, cái này Độc Thần cũng là phía sau màn đẩy tay một trong, nếu không phải Độc Thần âm thầm kêu gọi đầu hàng thương tùng đạo nhân, hơn nữa cung cấp trợ giúp, há lại sẽ có các loại nghiệp duyên. Chương 132 còn chưa đánh ở giữa Hồng Ma giáo, chương 132 còn chưa đánh ở giữa Hồng Ma giáo, hôm nay gặp lại, Đạo Huyền lão hữu ngươi lại là bộ dáng như vậy, ngược lại để ta người bạn cũ này đau lòng không thôi à. Độc Thần ngoài miệng nói đau lòng nhức óc, nhưng trên mặt làm thế nào đều mang mấy phần vẻ tự đắc, càng làm cho trong mắt Đạo Huyền chân nhân tức giận bốc lên. Lại tại lúc này, Phổ Hoàng thượng nhân cũng đồng dạng là tiến lên nửa bước, đưa tay tụng một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, lão thí chủ tuổi như vậy, tội gì như vậy dày vào đâu?" Ân, không biết vị đại sư này lại là Thiên Âm Tự vị kia thần tăng. Độc Thần gặp Phổ Hoàng đứng dậy, sắc mặt cũng hơi đổi, đồng thời trong lòng cũng không nhịn được âm thầm kỳ quái, tại chỗ nhiều người như vậy, nhưng không thấy Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng thực lực, Độc Thần bao nhiêu còn có chút hiểu rõ, chính là Thanh Vân Môn muốn bắt lấy hắn, cũng không phải chuyện dễ. Lão thí chủ ngược lại là dễ quên, trăm năm trước chính ma đại chiến, lão nạp cùng lão thí chủ còn có duyên gặp qua một lần. Lão thí chủ lại như thế nào đem lão nạp quên mất? Phổ Hoàng thượng nhân nghe vậy mỉm cười nhìn qua Độc Thần, cười ha hả mở miệng nói ra. Nói đi, Phổ Hoàng thượng nhân lại là dừng một chút, chợt chỉ vào bên cạnh Phổ Không Thần Tăng cùng nhau giới thiệu. Lão nạp Thiên Âm Tự Phổ Hoàng, vị này là lão nạp sư đệ Phổ Hoàng Không. Độc Thần nghe vậy sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, chính là Vạn Nhân Vãng, cùng với Tam Diệu Tiên Tử, Ngọc Dương Tử ba người, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Vạn Nhân Vãng bọn người nguyên lai tưởng rằng Thiên Âm Tự chuyến này liền đến cái Phổ Hoàng thượng nhân, ai ngờ vậy mà xuất động tứ đại thần tăng thứ hai, bởi vậy cũng có thể gặp Thiên Âm Tự đối với đại phạn bản nhược tiết ra ngoài sự tình coi trọng. Nhưng Vạn Nhân Vãng lại càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Âm Tự đã như vậy xem trọng đại phạn bản nhược tiết ra ngoài một chuyện, nhưng lại vì cái gì đối với Trương Tiểu Phàm không có bất kỳ cái gì tính toán. Nguyên lai là Phổ Hoàng thần tăng, thất kính, thất kính. Độc Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, lại là đem ánh mắt rơi vào Đạo Huyền chân nhân trên thân, lạnh giọng hỏi: "Đạo Huyền lão hữu, sao phải không thấy quý phái Thương Tùng đạo nhân? Chẳng lẽ là bị Đạo Huyền lão hữu cho giam?" Đạo Huyền chân nhân đôi mắt hơi hơi ngưng lại, trên mặt cũng mang theo vài phần lạnh ý, trầm giọng nói: "Thương Tùng sư đệ ngay tại trong Ngọc Thanh Điện, Độc Thần nếu là gặp nhau mà nói, dễ thân hướng về trong Ngọc Thanh Điện một lần." Thương Tùng đạo nhân phản bội, Đạo Huyền chân nhân tất nhiên đau lòng, nhưng cũng may đã sớm biết, hơn nữa, cuối cùng Thương Tùng đạo nhân lạc đường biết quay lại, biết sai nhận sai, ngược lại để Đạo Huyền chân nhân trong lòng dễ chịu không thiếu. Là lấy, Đạo Huyền chân nhân đối mặt Thương Tùng đạo nhân phản bội, càng nhiều vẫn là thất vọng cùng hận thiết bất thành cương phẫn nộ, hắn giận Thương Tùng đạo nhân làm việc cực đoan, hắn giận Thương Tùng đạo nhân ngộ nhập lạc lối. Mà thân là đại sư huynh, đạo huyền chân nhân không thể nghi ngờ càng đem cỗ này phẫn nộ cho ra chú đến độc thần trên thân. Độc thần đôi mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra mấy phần kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Thương Tùng đạo nhân vậy mà thật trực tiếp liền bị bắt. Thậm chí, nhìn bộ dáng này, đạo huyền chân nhân tựa hồ cũng không có tốn bao nhiêu khí lực, liền đem Thương Tùng đạo nhân cho chóc na xuống. Lúc này, một bên Ngọc Dương Tử càng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đội vàng mở miệng hỏi: "Ta nghe, Phần Hương cốc thượng quan sách đạo hữu cũng tới, như thế nào không thấy bọn họ đâu?" Ngọc Dương Tử đây cơ hồ là không đánh đắc ai, lúc trước vạn nhân vãng cơ hồ là không sai biệt lắm chỉ rõ, đám người kia thân phận bị Trường Tiểu Phàm nhận ra. Nhưng Ngọc Dương Tử lại có thể thế nào? Những người kia đều là bọn hắn Trường Sinh Đường tinh nhuệ, sống hay chết, hắn đều phải hỏi kết quả mới là. Vị này chắc hẳn chính là Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử môn chủ a. Những người kia cũng là Trường Sinh Đường môn phía dưới. Trương Tiểu Phàm không khỏi đem ánh mắt rơi vào Ngọc Dương Tử trên thân, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngọc Dương Tử lông mày trầm xuống, do dự một chút, vẫn là khẽ gật đầu một cái, xem như chủ động thừa nhận xuống. Ngọc Dương Tử môn chủ nếu là muốn gặp ngươi môn hạ đệ tử mà nói, lộ ngay ở chỗ này, đi lên phía trước, đi vào trong Ngọc Thanh Điện liền có thể thấy được. Trương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, thậm chí còn nghiêng thân thể, tránh ra một con đường tới, giống như là tại mời Ngọc Dương Tử đi tới trong Ngọc Thanh Điện làm khách tựa như. Ngọc Dương Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới vẫn thật là toàn bộ cắm, hơn nữa nhìn chính đạo đám người không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng, rất rõ ràng là cũng không kịp động thủ, liền bị đi trước nhận ra. Lúc này Ngọc Dương Tử chính là hướng về Độc Thần nhìn sang, tức giận nói: "Độc Thần lao tiền bối, ngươi ngày đó tại Thánh Mẫu Minh Vương dưới trướng là như thế nào bảo đảm?" Không trách Ngọc Dương Tử phẫn nộ, ở trong đó đều là bọn hắn Trường Sinh Đường tinh anh a thánh giáo tứ đại môn phái trong, Trường Sinh Đường mặc dù truyền thừa lâu đời, nhưng cho tới nay tại bên trong mấy đại môn phái đều là loại trung du, chưa bao giờ hàng đầu qua. Giống thánh giáo tứ đại chí bảo, theo thứ tự là Quỷ Vương Tông Phục Long Đỉnh, Luyện Huyết Đường Phệ Huyết Châu, Hợp Hoan Tông Đoàn Tụ Linh cùng với Vạn Độc Môn Vạn Độc Quy Tông túi. Đúng vậy, thánh giáo tứ đại chí bảo, đơn độc Trường Sinh Đường không có. Lại càng không cần phải nói, đến nơi này một đời, bây giờ tứ đại môn phái trong, đồng dạng là Trường Sinh Đường có chút không người kế tục, dưới mắt, Trường Sinh Đường tinh nhuệ lại thiệt hại không thiếu, Ngọc Dương Tử làm sao có thể không giận. Sau khi nói xong, Ngọc Dương Tử càng là trực câu câu nhìn qua Vạn Nhân Vãng, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng giống như thái độ, không thể nghi ngờ là muốn Vạn Nhân Vãng cho một cái thuyết pháp, dù sao, Vạn Nhân Vãng mới là người minh chủ này. Vạn Nhân Vãng thấy thế cũng không khỏi trở nên đau đầu, lúc này mới vừa mới lên núi, thậm chí đều không có đánh, chính mình nội bộ vậy mà liền đã bắt đầu có lục đục khuynh hướng. Mấu chốt là, loại chuyện này, Vạn Nhân Vãng thậm chí không thể đi trách cứ Ngọc Dương Tử, chuyện này thật muốn nói đến, cũng là Vạn Độc Môn bên kia gây ra rủi ro. Độc Thần trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào mở miệng, ai có thể nghĩ đến, rõ ràng cũng đã kế hoạch chu toàn, nhưng vẫn là xuất sư bất lợi đâu. Ngược lại là đứng ở một bên, rõ ràng mới là âm thầm phối hợp Trương Tiểu Phàm làm đến bước này Tam Diệu Tiên Tử, giống như là cái người ngoài cuộc. Trên mặt từ đầu đến cuối cũng là mang theo mấy phần cười yếu ớt, một đôi đạm nhã đôi mắt đẹp, yếu ớt nhìn chằm chằm một thân Tô Y Trương Tiểu Phàm. Tam Diệu Tiên Tử cũng không có quên, các nàng một mạch khai phái tổ sư Trung Vàng Phu Nhân lưu lại trí bảo Đoàn Tụ Linh, ngay tại Trương Tiểu Phàm trong tay. Trương Tiểu Phàm phát giác được Tam Diệu Tiên Tử ánh mắt sau, chính là hướng nàng nhìn lại, Tam Diệu Tiên Tử thấy thế, lúc này cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói: "Trương đạo trưởng hảo thủ đoạn, còn chưa ra tay cũng đã là để cho ta thánh giáo đồng nghiệp có ngăn cách." Tam Diệu Tiên Tử câu nói này nhìn như là đang khen Trương Tiểu Phàm, kỳ thực lại là một câu nói đem Vạn Nhân Vãng, Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử đều nói đi vào. Mà đang nói chuyện đồng thời, Tam Diệu Tiên Tử thậm chí còn chủ động hướng về Trương Tiểu Phàm liếc mắt đưa tình, bộ dáng kia nhìn qua giống như là tại mị hoặc Trương Tiểu Phàm. Nhưng mà, Tam Diệu Tiên Tử đến tột cùng là tâm tư gì, có lẽ cũng chỉ có chính nàng tin tưởng, cùng với Trương Tiểu Phàm như thế nào hiểu ý Vạn Nhân Vãng đôi mắt không khỏi ngưng lại, thử lạnh một tiếng, nói: "Tốt, sau đó, ta tự sẽ để cho Độc Thần tiền bối cho Ngọc Dương Tử lão huynh ngươi một cái công đạo." Chương 133 giao chiến, Quý Nhu cùng Thủy Kỳ lần cảm giác gáp bách. Chương 133 giao chiến, Quý Nhu cùng Thủy Kỳ lần cảm giác gáp bách bất quá, dưới mắt mong rằng hai vị có thể lẫn nhau giúp đỡ, cũng đừng quên, chúng ta tại Thánh Mẫu Minh Vương trước tượng thần lập hạ lời thề. Vạn Nhân Vãng trầm giọng mở miệng nói ra, ngay sau đó, càng là vung tay cao giọng nói: "Hôm nay, chúng ta liền muốn rửa sạch trăm năm trước thánh điện bị nhục sỉ nhục, giết." Theo Vạn Nhân Vãng vung cánh tay hô lên, lập tức, tiếng la giết chấn thiên động địa, sau lưng cái kia mảng lớn ma giáo yêu nhân, giống như thủy triều, nhao nhao tế ra tự thân pháp bảo, hướng về chính đạo bên này đánh tới. Trong lúc nhất thời, cái kia mạnh mẽ pháp lực ba động, trực tiếp đem Vân Hải quảng trường tràn ngập vân khí, đều đánh tan, vô số đạo màu sắc khác nhau lưu quang, nhao nhao hướng về chính đạo bên này đập tới. Cũng may, chính đạo một đám tu sĩ, khi nhìn đến một đám ma giáo yêu nhân thời điểm, cũng sớm đã trong bóng tối đề phòng. Là lấy, lúc ma giáo yêu nhân động thủ, tu sĩ chính đạo cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao tế ra tự thân pháp bảo, hướng về ma giáo bên kia nên đón. Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo hai người phản ứng càng là cực nhanh, cơ hồ là một cái nắm lấy đạo huyền chân nhân một cái cánh tay, chính là mang theo đạo huyền chân nhân lui trở về Ngọc Thanh Điện phía trước. Trong chốc lát, chỉ thấy trên bầu trời vô số lưu quang lấp lóe, giống như từng đạo lưu tinh, từng cỗ kình khí càng là không ngừng bao phủ ra. Cũng may, sớm tại ma giáo yêu nhân tấn công núi phía trước, Thanh Vân Môn một chút thực lực yếu kém đệ tử cũng đã được an trí đến hậu phương. Dưới mắt cái này từng cỗ pháp lực ba động mặc dù kinh người, nhưng Thanh Vân Môn ngược lại là không có tạo thành thương vong gì. Mà tại mọi người xuất thủ thời điểm, Trương Tiểu Phàm, Phổ Hoàng Thượng Nhân, dù không dễ cùng với Thủy Nguyệt đại sư, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Đương nhiên, đứng tại ma giáo hàng đầu ma giáo tứ đại môn phái môn chủ, Vạn Nhân Vãng Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng với Ba Diệu phu nhân cũng đồng dạng không có ra tay. Bốn phía tiếng la giết chấn thiên, lại không chút nào ảnh hưởng đến ở vào chiến trường ở giữa nhất tám người, ngược lại là quỷ dị trở lại một mảng lớn đất trống. Trương Tiểu Phàm dù bận vẫn ung dung đánh giá bốn phía chiến trường, dưới mắt, song phương dường như là lực lượng tương đương. Thanh Vân môn mặc dù đệ tử kiệt xuất không thiếu, nhưng dù sao chỉ có một bộ chi lực, tu sĩ chính đạo tuy nhiều, nhưng không ít người cũng chỉ là đến xem cho vui, đi theo cùng nhau rút lui đến sau điện đi. Mà Thiên Âm tự đến đây Thanh Vân môn, bất quá là vì xử lý Trương Tiểu Phàm tu hành đại phạn bản nhược sự tình, môn hạ đệ tử cũng không đến đây bao nhiêu, cũng may cũng là tinh anh, ngược lại cũng coi là một cố không nhỏ trợ lực. So sánh dưới, ma giáo có thể nói là người đông thế mạnh, tứ đại môn phái tề tụ, nhân số so với Thanh Vân môn có thể nhiều hơn không ít. Bất quá, Thanh Vân môn lại có ước chừng hơn 20 vị thượng thanh cảnh trưởng lão, tăng thêm ma giáo cũng không dốc toàn bộ lực lượng, lại có đại lực tuân giả, phổ không thần tăng bọn người tương trợ, ngược lại là ngạnh sinh sinh chống đỡ ma giáo tứ đại môn phái áp lực. Vạn Nhân Vãng nhìn xem bốn phía ẩn ẩn chiếm thượng phong ma giáo tu sĩ, khóe miệng cũng không khỏi chậm rãi câu lên, mang theo vài phần vẻ tự đắc, mở miệng nói ra: "Hiện thế, kỳ thực chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào ta Thanh giáo, ta không chỉ có thể đáp ứng lui binh, còn có thể hứa ngươi phó minh chủ chi vị." Trương Tiểu Phàm nghe vậy đôi mắt ngưng lại, nhưng lại không trả lời, loại vấn đề này, bản thân liền là một cái bẫy. Nếu là có chỗ do dự, sợ là dễ dàng gây nên hiểu lầm, nhưng nếu là kiên định tự tuyệt, Vạn Nhân Vãng thêm chút dẫn đạo, sợ là cũng muốn biến cái ý tứ. Một bên phổ hoàng thượng nhân lại là tụng một tiếng Phật hiệu sau đó, mang theo vài phần vẻ đùa cợt nói: "A Di Đà Phật, ngã Phật có lời, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ủy vương các hạ đã có lui binh chi ý, không bằng dứt khoát bái nhập ta Phật môn." Vạn Nhân Vãng sắc mặt lại là không khỏi trầm xuống, nhìn về phía phổ hoàng thượng nhân ánh mắt cũng không khỏi lạnh mấy phần. Ánh mắt tại Thủy Nguyệt đại sư, dù không dễ cùng phổ hoàng thượng nhân ba người trên thân đảo qua, nhưng lại rất nhanh dừng ở trên thân Trương Tiểu Phàm. Vạn Nhân Vãng lại độ cười lạnh một tiếng: "Đạo, nói lên trốn bảo Phật môn, ngược lại là hiển tế ngươi Phật đạo đồng tu, lại là cơ duyên tốt, chỉ có điều, hiển tế ngươi đến tuột cùng là Phật môn, vẫn là đạo môn đệ tử." Vạn Nhân Vãng câu nói này không thể bảo là không hung ác, một cái như thế kiệt xuất đệ tử, cái nào môn phái sẽ không tâm động. Hết lần này tới lần khác Trương Tiểu Phàm trên danh nghĩa là đạo môn đệ tử, lại học lén Thiên Âm tự đại phạn bản lược. Vạn Nhân Vãng mặc dù không biết phổ hoàng thượng nhân vì cái gì không truy cứu chuyện này, nhưng không trở ngại hắn cho phổ hoàng thượng nhân cùng với Thiên Âm tự một đám tăng nhân nói xấu. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhắc nhiều lần, đều rất dễ dàng gây nên nghịch phản trong lòng. Chỉ tiếc, Vạn Nhân Vãng dưới mắt còn không rõ ràng lắm trong đó trận tướng, hắn cũng không biết Thiên Âm tự hiểu đối lý, trong lòng ấy nấy, chỉ cần Trương Tiểu Phàm không làm đại gian đại ác sự tình, Thiên Âm tự đều sẽ đứng tại Trương Tiểu Phàm bên này. So với ta, nhạc phụ đại nhân hay là trước quan tâm một chút ma giáo các ngươi người a. Trương Tiểu Phàm nghe vậy vẫn không khỏi cười khẽ một tiếng. Vạn Nhân Vãng nhìn xem Trương Tiểu Phàm sắc mặt đủ cười, trong lòng đột nhiên máy động. Sau một khắc, Vạn Nhân Vãng dường như là ý thức được cái gì, vội vàng hướng về phía Độc Thần cùng Ngọc Dương Tử, Tam Diệu Tiên Tử ba người nói: "Ba vị, nhanh ngăn lại cái kia Quỳnh Ưu." Ngạ đảo. Vạn Nhân Vãng tiếng nói vừa ra, liền nghe được một tiếng cổ quái tiếng giống băng lên, thanh âm kia giống như lôi mình, lại như cùng chống trận, vang vọng tại mọi người bên hai. Cực lớn tiếng giống, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó, chính là nhìn thấy một bên trong đầm sâu, đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ. Mắt thấy cái kia cực lớn và cổ quái độc cước thương thân bỏ ảnh, từng đi tới qua Lưu Ba Sơn một chút ma giáo yêu nhân, lúc này liền là sắc mặt đại biến. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Tại Quỳnh Ngưu đằng không mà lên thời điểm, một đạo cực lớn của nước, lần nữa ngút trời mà ra, đem Quỳnh Ngưu lại độ đỉnh cao nhất mạng lớn. Mà theo cột nước phóng lên trời, cũng cuối cùng là lộ ra một cái khác dấu ở bích thủy trong đầm khổng lồ bóng thú, đương nhiên đó là Thanh Vân môn trấn sơn thần thú, Thủy Kỳ Lân. Hai đầu hồng hoang dị thú vừa xuất hiện, cái kia thương cổ và mãng hoang khí tức, lập tức để cho tại chỗ vô số tu sĩ cũng là trong lòng run lên. Nhưng rất nhanh, Thanh Vân môn một đám đệ tử, đội vàng đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì cái này hai đầu hồng hoang dị thú đều là bọn hắn bên này. Cùng với tương phản nhưng là ma giáo yêu nhân, có một cái tính một cái, chính là Bách độc tử, Phong Nguyệt lao tổ chờ hung danh hiển hách một đời trước lão ma, khi nhìn đến hai đầu cảm giác gáp bách 10 phần hồng hoang dị thú sau, đều hoàn toàn biến sắc. Vạn Nhân Vãng cũng giống như thế, cái này hai đầu hồng hoang dị thú, đơn độc đấu, chính là chính hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó trong đó một đầu. Hai đầu dị thú thế nhưng là tương đương với hai vị chuẩn thái thanh cảnh tu sĩ, đồng thời còn lực lớn vô cùng, nhục thân cực kỳ cường hãn. Mấu chốt hơn là, trước mắt cái này hai đầu dị thú, tựa hồ còn có thể liên thủ phối hợp, hắn thực lực sợ là muốn nâng cao một bước. Nhanh, đem cái kia Quỳnh Ngưu ngăn lại. Vạn Nhân Vãng vừa định muốn bước ra rời đi, tiến đến chặn lại Quỳnh Ngưu, nhưng sau một khắc, lại là phát hiện trước mắt có một đạo kiếm quang thoáng qua, Trương Tiểu Phàm càng là chợt xuất hiện ở trước người, lạnh giọng mở miệng nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, nếu đã tới, vẫn là để tiểu tế thật tốt chiêu đãi ngươi một chút a." Chương 134 kịch chiến, chương 134 kịch chiến nói chuyện thời điểm, trong tay Trương Tiểu Phàm phần tịch kiếm càng là không chút do dự hướng về Vạn Nhân Vãng bổ tới. Vạn Nhân Vãng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hai tay chặp lại, càng là trực tiếp đem Trương Tiểu Phàm kiếm trong tay lưới đao cho giáp tại trong tay. Mắt thấy phần tịch bị quản chế, Trương Tiểu Phàm đôi mắt cũng không khỏi ngưng lại, nghĩ không ra lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Nhân Vãng thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế. Xem ra, Vạn Nhân Vãng đối với thiên thư tựa hồ có càng nhiều càng ngộ, để cho hắn đối với tu la chi lực trường khống cũng mạnh rất nhiều. Bất quá, thật sự cho rằng chỉ là tu la chi lực liền có thể hạn chế phần tịch sao? Trong mắt Trương Tiểu Phàm không khỏi thoáng qua một vòng vẻ miệt mài, thể nội ngôi sao xúc tích chi lực vận chuyển, tại ngôi sao xúc tích chi lực dẫn dắt phía dưới, phần tích trong kiếm, cái kia cố vô cùng sát khí mãnh liệt, càng là đột nhiên bộc phát ra. Một đoàn tinh hồng sắc hung sát chi khí, gần như là trong nháy mắt, liền đem Trương Tiểu Phàm cùng Vạn Nhân Vãng gói ở trong đó. Vạn Nhân Vãng gặp tình hình này cũng không khỏi cả kinh, hắn càng là không nghĩ tới, Trương Tiểu Phàm còn có một chiêu này, cái này phía trước lại là chưa bao giờ gặp Trương Tiểu Phàm sử qua. Mắt thấy mình bị Trương Tiểu Phàm sử dụng thủ đoạn đặc tù vây khốn, Vạn Nhân Vãng lại là mảy may đều không kinh hoàng, ngược lại là chậm rãi đóng lại hai mắt. Vạn Nhân Vãng rất rõ ràng, đối với sát khí cái này sức mạnh đặc tù điều khiển, hắn tuyệt đối so với không bên trên Trương Tiểu Phàm, đối phương cái kia một thân pháp bảo, đều là cùng sát khí tương quan. Nhưng có một điểm, lại là Trương Tiểu Phàm còn kém rất xa hắn, đó chính là thực lực tuyệt đối. Hừ, bên trái sao? Vạn Nhân Vãng bật cười một tiếng, ngoài miệng nói bên trái, lại là đột nhiên đưa tay hướng về bên phải vỗ tới. Xuy. Ngay tại Vạn Nhân Vãng xuất thủ trong nháy mắt, một đoạn màu đỏ sẫm lưỡi kiếm lại là đột nhiên từ phía bên phải đâm nghiêng mà đến. Năng lượng màu đỏ ngòm tại Vạn Nhân Vãng trong lòng bàn tay ngưng kết, chợt hướng về phần tịch kiếm vỗ tới. Oanh. Hai cỗ sức mạnh tại ám hồng sắc sát khí trong không gian giằng co bất quá trong chốc lát, chính là theo trong tay Vạn Nhân Vãng kình khí đột nhiên tăng cường, bước lui phần tịch mà kết thúc. Bị đánh lui Trương Tiểu Phàm không chỉ không có mảy may tức giận, thậm chí thần sắc còn rất là nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của hắn chính là cuốn lấy Vạn Nhân Vãng không cần đến cùng Vạn Nhân Vãng liều mạng. Trương Tiểu Phàm tất nhiên có rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng những cái kia không có chỗ nào mà không phải là tiêu hao vô cùng kiếm thật lớn quyết, hơn nữa cũng không cách nào làm đến để cho Vạn Nhân Vãng mất đi sức chiến đấu. Dù sao, lương tựa phục long đỉnh Vạn Nhân Vãng trừ phi Trương Tiểu Phàm thật sự dùng vệ huyết châu trắng trợn hút máu, bằng không căn bản hao tổn bất quá đối phương. Ngay tại Trương Tiểu Phàm ra tay vây khốn Vạn Nhân Vãng ngay mắt, Phổ Hoàng thượng nhân, dù không dễ cùng Thủy Nguyệt đại sư ba người, cũng là cùng nhau ra tay, hướng về độc thần, Ngọc Dương tử cùng Tam Diệu tiên tử ba người ngăn đón đi. Lão thí chủ, liền để lão nạp lại đến cùng lão thí chủ lĩnh giáo một phen a. Phổ Hoàng thượng nhân trầm giọng mở miệng nói ra, tiếng nói vừa ra, chính là giơ lên trưởng hướng về độc thần bố tới, cái kia bàn tay gầy guộc tại Phật môn chân pháp bao khỏa phía dưới, càng là một mảnh vàng óng ánh tia sáng, thế đại lực trầm. Độc thần thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi, đưa tay vung lên, một đoàn màu xanh biếc khí độc chính là hướng về Phổ Hoàng thượng nhân đánh tới. Cái kia màu xanh biếc khí độc, tại tiếp xúc đến màu vàng Phật môn chân pháp thời điểm, càng là phát ra suy suy âm thanh, làm cho màu vàng kia lồng ánh sáng phía trên, cũng là nhiều vô số lỗ thủng, càng là bị khí độc cho hủ thực. Một bên khác, dù không thay chủ cầm xích diễm tiên kiếm, tại chỗ chính là cùng Ngọc Dương tử chiến làm một đoàn, hai người giao thủ so với Phổ Hoàng thượng nhân cùng độc thần, sẽ phải trực tiếp, hung hãn. Hai người đều là cầm trong tay pháp bảo, hai kiện pháp bảo va chạm thời điểm, càng là có từng đạo mười phần không tầm thường kinh khí, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cũng may, chung quanh cái này một mảng lớn đều là trống không, cũng là không cần lo lắng sẽ tác động đến người khác, lại là để cho ruộng không dễ cùng Ngọc Dương tử hoàn toàn bùng ra, đủ loại kiếm quyết, đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Cùng Phổ Hoàng thượng nhân, ruộng không dễ bên này so sánh, Thủy Nguyệt đại sư chiến đấu, liền muốn lộ ra quỷ dị không thiếu. Trong mắt Tam Diệu tiên tử lập lòe ánh sáng khác thường, sau một khắc, cùng với đôi mặt Thủy Nguyệt đại sư, ánh mắt chính là xuất hiện một chút hoảng hốt. Nhưng vẻn vẹn trong đáy mắt, Thủy Nguyệt đại sư liền thanh tỉnh lại, lại là nhìn thấy Tam Diệu tiên tử đã là đi tới trước người mình. Thủy Nguyệt đại sư đưa tay chính là một kiếm hướng về Tam Diệu tiên tử vung đi, nhưng Tam Diệu tiên tử thấy thế, lại là lộ thanh nhã và mất tự nhiên nụ cười, thổ khí như lan đạo. Vị tỷ tỷ này coi là thật là lòng dạ độc các a. Mà đang nói chuyện thời điểm, Tam Diệu tiên tử cũng là giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, càng là trực tiếp đem Thủy Nguyệt đại sư trong tay tiên kiếm bổ một cái trong tay. Thủy Nguyệt đại sư đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó đôi mắt chính là ngưng lại, chỉ thấy tại Tam Diệu tiên tử trong năm ngón tay, càng là có một đoàn đặc thù sợi tơ, chính là những sợi tơ này mới có thể ngăn lại trong tay nàng tiên kiếm. Sau khi phản ứng, Thủy Nguyệt đại sư đang muốn thay đổi trong tay tiên kiếm, nhưng lại là biến sắc. Chỉ cảm thấy vừa mới hút vào trong lỗ mũi hương khí, chui thẳng chỗ sâu trong óc, làm cho Thủy Nguyệt đại sư tinh thần đều hơi có chút hoảng hốt. Cũng may, Thủy Nguyệt đại sư thường xuyên hành tẩu thiên hạ, kinh nghiệm ngược lại là phong phú, trước tiên chính là giơ lên trưởng hướng về Tam Diệu tiên tử bố tới. Oanh! Hai cỗ pháp lực tại hai cái trắng non trên ngọc thủ bộ phát ra, cái kia cường đại kinh khí, cũng là để cho Thủy Nguyệt đại sư trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Thủy Nguyệt đại sư tập trung nhìn vào, đã thấy một tấm thanh lãnh xuất trần ngọc diện, ngay tại trước mặt mình không đến hai thước vị trí. Lúc này, Thủy Nguyệt đại sư cũng là không chút do dự đưa tay cổ tay nhất chuyển, đồng thời mượn nhờ cánh tay chuyển đến lực phản chấn, cùng Tam Diệu tiên tử kéo dài khoảng cách. Tỷ tỷ thật là lòng dạ độc ác, vì sao muốn bằng mọi cách cự tuyệt? Tam Diệu tiên tử khép cười một tiếng nói, nhưng cặp con mắt kia lại là hoàn toàn lạnh lẽo chi sắc. Thoát ra tới Thủy Nguyệt đại sư, nhìn qua Tam Diệu tiên tử cái kia thanh lãnh xuất trần tiên tử bộ dáng, cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Thủy Nguyệt đại sư lại là không nghĩ tới, Tam Diệu tiên tử mị hoặc chi thuật, vậy mà khủng bố như thế, chính là nàng thân là nữ tử, cũng là liên tiếp mắc lửa. Kỳ thực, Thủy Nguyệt đại sư sở dĩ sẽ trúng chiêu, nguyên nhân lớn nhất là gần đây biến cố quá nhiều, để cho Thủy Nguyệt đại sư tâm cảnh có thiếu, cho nên mới liên tiếp trúng chiêu. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là Vạn Kiếm Nhất còn sống sót tin tức, phá vỡ Thủy Nguyệt đại sư tâm cảnh. Tam Diệu tiên tử nói liền muốn lại lần nữa ra tay, lại tại lúc này, hai cỗ khổng lồ khí tức lại là ngang tàng rơi đập ở mặt đất đánh tới. Oanh! Quý Nưu đập ầm ầm rơi vào ma giáo một phương mặt đất, lực lượng khổng lồ, làm cho đại địa cũng là chấn động mấy cái kia kinh khủng khí kình, đem bốn phía ma giáo yêu nhân đều hất bay ra ngoài, thậm chí, không thiếu ma giáo yêu nhân càng là tại chỗ chết thảm. Kinh khí cường đại, chấn động đến mức Tam Diệu tiên tử thân hình đều có chút bất ổn, vừa mới đứng vững, lại là nhìn thấy cái kia nguyên bản phóng lên trời cực lớn của nước, càng là hướng về vị trí của nàng đánh tới, cái kia khổng lồ trong của nước, tựa hồ còn kèm theo vô số oan hồn kêu rên. Tam Diệu tiên tử thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này liền là bỏ xuống Thủy Nguyệt đại sư, hướng về cách đó không xa Thanh Long bay đi. Chương 135 thần thú chi uy, chương 135 thần thú chi uy hành. Cái kia cột nước giống như là có trí tuệ tựa như, càng là xảo diệu tránh đi Thủy Nguyệt đại sư, đuổi sát Tam Diệu tiên tử mà đi. Nguyên bản đang cùng Tăng Túc Thượng, Thương Chính Lương hai người đấu pháp Thanh Long, mắt thấy Tam Diệu tiên tử mang theo một cột nước chạy tới, sắc mặt lập tức biến đổi, trong tay càn khôn thanh quang giới bên trong, thanh quang tăng vọt, hóa thành một đạo cực lớn lồng ánh sáng màu xanh, ngăn ở trước người mình. Thanh Long thánh sứ, đa tạ. Tam Diệu tiên tử cười khẽ một tiếng, vượt qua Thanh Long sau đó, mắt thấy Tăng Thúc Thượng cùng Thương Chính Lương đánh tới, trong mắt nhàn nhạt phấn tử sắc ánh sáng lóe lên lấy, ngay sau đó, sợi tơ trong tay mở ra, cũng là đem hai người tiền kiếm ngăn cản xuống dưới. Mà vào lúc này, cái kia khổng lồ cột nước cũng ngang tàng xung kích ở Thanh Long trước mặt lồng ánh sáng màu xanh phía trên. Bành! Cái kia cường đại lực trùng kích, làm cho Thanh Long sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, không thể không tiếp tục gia tăng pháp lực, duy trì trước mắt lồng ánh sáng. Nhưng mặc dù là như thế, ở đó cột nước xung kích phía dưới, Thanh Long vẫn là bị đánh lui mấy trượng xa. Đợi đến cột nước tán đi sau đó, Thanh Long lúc này mới miệng lớn thở dốc, còn không cần Thanh Long nhiều thở một bụng, nhưng lại biến sắc, chỉ thấy cách đó không xa, Tàng Thúc Thường lại độ cầm kiếm đánh tới. Thanh Long thấy thế sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khó coi, nhịn không được mắng to một tiếng. Ba Diệu, ngươi càng như thế vô sỉ. Thanh Long cũng không có nghĩ đến, Tam Diệu tiên tử không chỉ có lôi kéo hắn đỡ kiếm, thậm chí còn trực tiếp bắn hắn. Nhưng trong lòng mặc dù tức giận vô cùng, Thanh Long cũng không thể không lại độ thôi động càn khôn thanh quang giới, để chống đỡ Tàng Thúc Thường công kích. Đang cùng Thương Chính Lương giao thủ Tam Diệu tiên tử, một bên nhẹ nhõm đem Thương Chính Lương áp chế xuống, một bên mang theo vài phần ấy này nói: "Thanh Long thánh sứ, tiểu nữ tử thực lực thấp kém, chỉ có thể để cho Thanh Long thánh sứ nhiều đảm đương." Thanh Long tức giận đến một hồi nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có thể nói cái gì? Không thể làm gì khác hơn là toàn lực hướng về Tăng Thúc Thường phản kích. Tăng Thúc Thường trong lòng cũng là một đắng, nguyên bản hắn cùng Thương Chính Lương hai người liên thủ, kéo lấy một cái Thanh Long, cũng coi như là đầy đủ, dù sao, Cửu Thiên Thần binh uy lực, chính là bọn hắn cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ, Tam Diệu tiên tử vừa ra tay, đem Thương Chính Lương áp chế xuống, lưu một mình hắn đối phó Thanh Long, cái kia càn khôn thanh quang giới há lại là một mình hắn có thể ứng phó được. May vào lúc này, Thủy Nguyệt đại sư điều chỉnh tốt sau đó, cũng là cầm kiếm giết tới đây, trong lúc nhất thời, năm người cũng lại độ chiến làm một đoàn, cũng là miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng. Chỉ là, cột nước tiêu tan sau đó, Tam Diệu tiên tử tựa hồ cũng triệt để quên lãng một bên Thủy Kỳ Lân cùng Quý Nưu, chỉ một mực cùng Thủy Nguyệt đại sư bọn người đấu pháp. Không người quấy rầy Bích Thủy Bảo Đầm, Thủy Kỳ Lân cái kia bóng người to lớn cũng chậm rãi hiện hiện ra. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tại Thủy Kỳ Lân hai cây sừng ở giữa, còn đứng một cái nho nhỏ thân ảnh màu xám, chính là Tiểu Hôi. Chỉ có điều, hôm nay Tiểu Hôi lại là cùng mọi khi có một chút khác biệt, tại mi tâm chỗ, càng là thêm một cái nho nhỏ con mắt. Tiểu Hôi ba con mắt nhẹ nhàng chớp chớp, sau khi lớn như vậy quảng trường quét mắt một phen, đột nhiên đưa tay chỉ một bên đang cùng ruộng không dễ đấu pháp Ngọc Dương Tử, chi chi kêu lên. Chi chi. Thủy Kỳ Lân đầu to lớn nhất chuyện, sau một khắc, huyết buồn đại khẩu mở ra, miệng rộng hút một cái, một đạo khổng lồ cột nước từ cái kia bích thủy trong đàm bay ra, chính là hướng về Ngọc Dương Tử đánh tới. Quý Nưu thì trực tiếp nhiều, nghe được Tiểu Hôi tiếng kêu sau đó, tựa hồ cũng giống là nghe hiểu, càng là đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngạ gào. Cái kia cực lớn và kỳ dị tiếng giống, giống như lôi minh đồng dạng, đột nhiên tại Ngọc Dương Tử bên thai vang rồi, chấn động đến mức Ngọc Dương Tử một hồi choáng đầu hoa mắt. Dù không dễ thấy thế lập tức đại hỉ, sao lại bỏ lỡ cơ hội tuyệt cao như thế. Lúc này liền là đột nhiên bung ra một đạo xích diễm kiếm khí, hướng về Ngọc Dương Tử bổ tới. Ngọc Dương Tử vừa mới lấy lại tinh thần, kiếm khí kia cũng đã là đi tới trước người, ép Ngọc Dương Tử vội vàng thôi động âm dương kính, che ở trước người, đem kiếm khí kia ngăn cản xuống dưới. Miễn cưỡng ngăn trở trước người đánh tới đạo kiếm khí kia, còn không chờ Ngọc Dương Tử điều chỉnh khí tức, phản công ruộng không dễ, đạo kia khổng lồ cột nước chính là mang theo lực lượng kinh khủng, ngang tàng đánh vào Ngọc Dương Tử trên lưng. Bành! Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem Ngọc Dương Tử đánh bay ra ngoài, máu tươi mới vừa bạn phun ra, liền bị vô tận dòng nước cho cọ rửa sạch. Bành! Cuối cùng, cột nước mang theo Ngọc Dương Tử đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất, đem Vân Hải quảng trường trên mặt đất bạch ngọc thạch đều rơi đập một cái hố to. Theo cột nước tán đi, Ngọc Dương Tử thân ảnh cũng hiện lộ ra, chỉ thấy Ngọc Dương Tử toàn thân áo quần rách nát, máu me đầm địa, cũng may chỗ sau lưng âm dương kính che lại trọng yếu nhất vị trí, nếu không, sợ là cũng đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng cho dù là còn sống, Ngọc Dương Tử khí tức cũng trong nháy mắt hư nhược một mảng lớn. Nếu không phải là một bên Phong Nguyệt lão tổ kịp thời một tay lấy Ngọc Dương Tử từ dưới đất rút ra, sợ là người cũng đã không còn. Phía sau lưng đều như vậy chi thảm, Ngọc Dương Tử chính diện càng là từng mảng lớn vết máu. Trên mặt thậm chí cũng không có một khối thịt ngon, mặt mày hốc hác hủy dung, cơ hồ có thể nói là tất nhiên. Nhìn qua thê thảm như vậy Ngọc Dương Tử, một đám ma giáo yêu nhân trong lòng cũng không khỏi run lên, chính là cùng tu sĩ chính đạo giao thủ thời điểm, cũng có chút bó tay bó chân, dư quang thỉnh thoảng nhìn xem một bên Thủy Kỳ Lân cùng Quý Nưu. Bây giờ giao thủ quá mức kịch liệt, đánh thắng được tại bên trên, nhiệt huyết dâng lên ngược lại là quên vụ này, lúc này, sợ hai đã chiếm cứ một đám ma giáo yêu nhân nội tâm. Chính là Ngọc Dương Tử bực này hạ người tu vi cao thâm, tứ đại môn phái một trong, Trường Sinh Đường môn chủ, đều kém chút bị Thủy Kỳ Lân một chút giết chết, thay đổi bọn hắn, chẳng phải là một chút một cái. Mấu chốt nhất là, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, cái kia Quý Nưu vẫn còn có loại này đặc thù sóng âm năng lực, quả thật không hổ là lôi thần trong truyền thuyết tọa kỵ. giống. Mắt thấy Ngọc Dương Tử vậy mà không chết, Thủy Kỳ Lân không khỏi tức giận phì mũi ra một hơi, dường như là cảm thấy chính mình cái này lao tiền bối tại trước mặt mới tới Quý Nhu bị mất mặt tựa như. Nói lên Thủy Kỳ Lân cùng Quý Nhu thì không khỏi không xách tiểu hôi. Quý Nhu đuổi theo Thanh Vân sau đó, bởi vì Trương Tiểu Phàm bị giam tại tổ sư từ đường, đạo huyền chân nhân không thể làm gì khác hơn là để cho Quý Nhu cùng Thủy Kỳ Lân cùng một chỗ chờ tại Bích Thủy Đầm. Dù sao cũng là hồng hoang linh thú, đạo huyền chân nhân suy nghĩ phóng cùng tính một lượng, lại là quên loại này hồng hoang linh thú phần lớn đều tâm cao khí ngạo. Thủy Kỳ Lân mắt thấy Quý Nhu tới đoạt địa bàn, tự nhiên là bất mãn trong lòng, khó tránh khỏi muốn nhằm vào Quý Nhu. Làm gì Quý Nhu thị lực không tốt, bị Thủy Kỳ Lân khi dễ cũng không triệt, lại là Tiểu Hôi ngăn trở Thủy Kỳ Lân. Quý Nhu là Trương Tiểu Phàm mang tới linh thú, Tiểu Hôi từ tiểu đi theo Trương Tiểu Phàm lớn lên, tự nhiên là đem Quý Nhu coi là tiểu đệ của mình. Đêm đó, tại Tiểu Hôi dẫn dắt phía dưới, hai đại linh thú thậm chí cùng Tiểu Hôi đại hoàng cùng một chỗ bái cẩm. Quý Nhu tuổi dài nhất, nhưng lại nhất là u mê, ngược lại là Thủy Kỳ Lân kiến thức rộng rãi, cũng luôn luôn xem chính mình vì lão đại, khắp nơi cũng nghĩ tại trước mặt tiểu lão đệ chứng minh chính mình. Chương 136 độc thần cái chết, chương 136 độc thần cái chết. Thế nên khi thấy một chiêu toàn lực của mình, thậm chí có cả tiểu đệ Quý Nhu phối hợp mà vẫn không hạ gục được Ngọc Dương Tử, Thủy Kỳ Lân đương nhiên nổi giận. Gầm. Thủy Kỳ Lân lập tức gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Tiểu Hôi tiếp tục. Tiểu Hôi tự nhiên không chút do dự, lập tức đưa mắt nhìn về phía Phổ Hoàng thượng nhân. Lao tăng chọc đầu kia, khí tức trên người khiến Tiểu Hôi vô cùng quen thuộc. Ban đêm, nó thường xuyên cảm nhận được từ trên người Trương Tiểu Phàm, vô cùng ấm áp và dễ chịu. Mỗi khi cảm nhận được khí tức này, Tiểu Hôi đều ngủ đặc biệt an ổn. Ngay lập tức, Tiểu Hôi không chút do dự, giơ tay chỉ vào độc thần đang đứng đối diện Phổ Hoàng thượng nhân, miệng kêu chít chít. Chít chít. Chít chít. Có lẽ cảm nhận được tâm tư của Thủy Kỳ Lân, tiếng kêu của Tiểu Hôi cũng trở nên sắc nhọn hơn vài phần, mà Khuynh Nhu nghe thấy tiếng này, trên người thậm chí còn lóe lên tia sét. Sau khi Ngọc Dương Tử bị thương, độc thần đương nhiên cũng đặt một phần chú ý vào Khuynh Nhu và Thủy Kỳ Lân. Khi thấy Khuynh Nhu có vẻ dị thường như vậy, lòng độc thần không khỏi cảnh giác. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Khuynh Nhu há miệng, từ trong cái miệng thú khổng lồ đó, đột nhiên bùng lên một tiếng gầm gừ quái dị, tựa như tiếng sấm trời. Ngao, ngao. Dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi tiếng kêu đặc biệt đó vang vọng bên tai, thân hình độc thần vẫn không khỏi loạng choạng một chút. Độc thần đã nhận ra sự bất thường của Khuynh Nhu và Thủy Kỳ Lân, Phổ Hoàng thượng nhân đương nhiên cũng nhận ra. Bởi vậy, trước khi Khuynh Nhu cất tiếng, Phổ Hoàng thượng nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Do đó, khi thấy độc thần trúng chiêu, Phổ Hoàng thượng nhân tự nhiên sẽ không màng đến cái gọi là đạo nghĩa, lập tức tung một trường mang theo đại pháp Phật môn, nặng nề đánh tới độc thần. Cùng lúc trường pháp Phật quang phổ chiếu giáng xuống, trong miệng Phổ Hoàng thượng nhân thậm chí còn phát ra những âm tiết kỳ lạ. Án Mani Bát Mê Hồng. Trường này chính là Lục Tự Minh Vương chú của Phật môn, là một trong những Phật pháp mạnh mẽ của Thiên Âm tự, uy lực vô cùng lớn. Nhưng độc thần dù sao cũng là độc thần, một cự kình ma giáo đời trước, cộng thêm đã có phòng bị, dù tiếng gầm của Khuynh Nhu lần này mạnh hơn trước vài phần, nhưng độc thần vẫn nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Trong mắt tinh quang lóe lên, thấy Phổ Hoàng thượng nhân vậy mà thi triển Lục Tự Minh Vương chú, sắc mặt độc thần cũng đột nhiên biến đổi, lập tức thúc giục Vạn Độc Quy Tông đại. Chỉ thấy một đoàn sương mù cực kỳ quỷ dị bay ra, vậy mà trực tiếp đón lấy trường của Phổ Hoàng thượng nhân. Xì xì. Dù là Phật pháp cao thâm thuần chính và hùng vĩ nhất, vẫn bị độc khí kịch độc kia ăn mòn kêu xì xì, Phật quang không ngừng suy yếu. Phổ Hoàng thượng nhân thấy độc thần dường như muốn ép mình dừng tay, nhưng vừa nghĩ đến sư đệ của mình đã thảm chết dưới kịch độc, cái vẻ đau khổ không chịu nổi, tự trách vô bàn, hối hận khôn nguôi của sư đệ trước lúc lâm trùng, dường như lại hiện rõ trước mắt Phổ Hoàng thượng nhân, khiến đôi mắt của ngài lập tức đỏ hoe. Sinh tử có số, phàm là người thì sẽ chết, nếu chỉ đơn thuần liên quan đến cái chết của sư đệ ngài, Phổ Hoàng thượng nhân trong lòng chấn nộ, nhưng cũng sẽ không đến mức phẫn nộ như vậy. Đến cảnh giới như Phổ Hoàng thượng nhân, tham sân si và các khổ độc khác, không dám nói đã hoàn toàn thấu triệt, nhưng ít nhất cũng đã có vài phần minh ngộ, sẽ không dễ dàng bị ngoại vật lay động. Nhưng chớ trêu hay, chính vì độc thần, vì con thất vĩ nô công kia, mà khiến sư đệ phổ trí của ngài đã phá giới, càng không thể viên tịch. Người xuất gia lấy lòng từ bi làm gốc, sư đệ phổ trí của ngài, càng là cả đời thực hành Phật môn chân truyền, lại vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, phạm phải tội nghiệp khiến chính mình chết không nhắm mắt. Phổ Hoàng thượng nhân đau đớn trong lòng, càng phẫn nộ trong lòng, không chỉ danh tiết cả đời bị hủy, mà sư đệ ngài, dù chết cũng không an lòng, sau khi chết hồn phách cũng không được vãng sinh. Đôi mắt giàn mua của Phổ Hoàng thượng nhân, gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn độc vụ dày đặc trước mắt, dường như muốn xuyên qua độc vụ đó, nhìn thấy dung nhan của độc thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Phổ Hoàng thượng nhân vậy mà thu liễm tất cả Phật quang vào trong, lại dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ độc khí do độc thần thi triển ra. Xì xì. Gần như trong chớp mắt, da thịt cánh tay của Phổ Hoàng thượng nhân đã bắt đầu lở loét, hơn nữa đã rõ ràng chuyển sang màu tím quỷ dị. Nhưng Phổ Hoàng thượng nhân vẫn không hề lay động, như thể không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ là bàn tay phải đột nhiên mạnh mẽ vua xuống. Ông. Chỉ thấy một bàn tay tối giữa ẩn hiện xương trắng, thẳng tắp xuyên qua độc vụ, hung hăng vỗ tới. Nhìn bàn tay thối giữa gần ngay trước mắt, độc thần rõ ràng đã sững sờ một chút, nhưng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn đó đã nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn. Ầm. Lập tức, Phật môn chân pháp mênh mông và hùng vĩ bùng nổ ra, nặng nề đánh vào ngực độc thần. Sắc mặt độc thần đột nhiên biến đổi, khoảnh khắc tiếp theo, kinh khí mạnh mẽ đó lập tức tràn vào cơ thể độc thần, khiến độc thần phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Trong máu tươi đó, thậm chí còn lẫn một số mảnh vụn, rõ ràng, một chưởng này, Phổ Hoàng thượng nhân đã trực tiếp trọng thương độc thần. Độc vụ cũng tan biến vào lúc này, độc thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phổ Hoàng thượng nhân với nửa cánh tay đã bị ăn mòn, không khỏi há miệng, nhưng lại không nói nên lời. đây là món nợ mà bạn độc môn các ngươi, nợ sư đệ của ta. Phổ Hoàng thượng nhân nói với giọng khàn khàn, khi nói, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần đau khổ, trên cánh tay phải càng có máu tím từ từ nhỏ xuống. Độc Thần đôi mắt hơi nheo lại, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, một cột nước khổng lồ lại đột nhiên từ một bên ập tới, trực tiếp cuốn bay thân hình Độc Thần. Ầm. Lực lượng khủng bố đó lập tức nhấn chìm Độc Thần. Nhìn Độc Thần đã biến mất trước mắt, thân hình Phổ Hoàng thượng nhân cũng không khỏi loạn choạng một trận, pháp tướng bên cạnh thấy vậy, đội vàng thoát khỏi đối thủ của mình, đến bên cạnh Phổ Hoàng thượng nhân, đỡ lấy ân sư. Sư phụ. Nhìn cánh tay phải đã biến dạng hoàn toàn dưới lớp áo cà sa rách nát của Phổ Hoàng thượng nhân, sắc mặt pháp tướng đột nhiên biến đổi, mang theo vài phần lo lắng nói: "Ai ngờ Phổ Hoàng thượng nhân lại như không nghe thấy tiếng gọi của pháp tướng, chỉ chắp tay, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật." Sau khi niệm xong một tiếng Phật hiệu, Phổ Hoàng thượng nhân mới ngẩng đầu, hướng về phía cột nước kia tìm kiếm bóng dáng Độc Thần. Cột nước còn chưa tan, tiếng gầm đầy phấn khích của Thủy Kỳ Lân đã vang vọng trên không trung quảng trường Vân Hải. Gầm. Theo tiếng gầm của thú rơi xuống, cột nước cũng lập tức tan biến, lộ ra một thân ảnh già nua nằm trên mặt đất, đã không còn chút sinh khí nào. Người đó chính là Độc Thần, chẳng qua, Độc Thần từng tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, 100 năm trước, càng từ dưới Chu Tiên kiếm toàn thân rút lui, giờ phút này đã hoàn toàn chết đấu. Nhìn thi thể Độc Thần, đám yêu nhân ma giáo lập tức trở nên im lặng như tờ, nhìn nhau. Chương 137 tồn tại ở thế gian, chỉ vì một lòng. Chương 137 tồn tại ở thế gian, chỉ vì một lòng. Trên quảng trường Vân Hải, tất cả mọi người nhìn thi thể Độc Thần, đều đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khẽ biến. Khi Ngọc Dương Tử bị trọng thương, Độc Thần bỏ mạng, bầu không khí trên toàn bộ quảng trường Vân Hải nhất thời trở nên quái dị. Cuộc giao tranh giữa chính và ma đạo cũng rơi vào thế bế tắc. Yêu nhân ma giáo tự nhiên sợ chết, nhưng đông đảo tu sĩ chính đạo há lại không lo lắng yêu nhân ma giáo liều chết phản công. Ngay khi hai bên đang giằng co, một tiếng động trầm đục đột nhiên khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Bùm. Chỉ thấy một bóng người áo trắng đột nhiên bay ra từ đám sương mù đỏ sẫm kia, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng suy vang lên. Trương Tiểu Phàm cắm phủ tang kiếm vào mặt đất, chợt đi hơn 10 trượng mới dừng lại. Y từ từ đứng dậy, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, trên ngực áo trắng của Trương Tiểu Phàm có hai dấu chân rất rõ ràng, nhìn thấy rõ một. Rõ ràng, trong cuộc giao thủ trước đó, Trương Tiểu Phàm đã chịu thiệt thòi trong tay Vạn Nhân Vãng, còn bị thương không ít. Khi Trương Tiểu Phàm bị đánh bay ra, đám sương mù do hung sát chi khí ngưng tụ cũng cuối cùng tiêu tán, để lộ thân ảnh Vạn Nhân Vãng. Vạn Nhân Vãng sau khi hạ thân hình, ánh mắt lập tức rơi vào người Trương Tiểu Phàm, không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Hiền tế tiến bộ thật nhanh, vậy mà có thể chống đỡ dưới tay ta lâu đến thế." Trong khoảng thời gian trở về từ Lưu Ba Sơn, tuy Trương Tiểu Phàm bị quản thúc, nhưng y không cần lo lắng những chuyện khác, ngược lại chuyên tâm lĩnh ngộ đạo pháp. Tự nhiên y nhanh chóng nắm vững các kiếm quyết, đạo pháp mà lẽ ra phải nắm giữ ở cảnh giới này, thực lực tăng tiến tự nhiên cực nhanh. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng, chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm Vạn Nhân Vãng, lạnh giọng nói: "Đáng tiếc, Nhạc Trượng đại nhân lại không còn là Nhạc Trượng đại nhân như xưa nữa." Khi nói chuyện, trong mắt Trương Tiểu Phàm không khỏi lóe lên một tia chế nhạo. Vạn Nhân Vãng hiện tại đã bắt đầu biến đổi thành một người khác, hay nói đúng hơn là một loại sinh vật khác tu la. Có thể nói, Vạn Nhân Vãng hiện tại đã là sinh vật nửa người nửa tu la, chỉ là hắn vẫn giữ lại ý thức của mình. Hoặc có lẽ, dường như tu la đang kiêng dè điều gì đó, không dám cưỡng ép tranh giành quyền kiểm soát nhục thân với Vạn Nhân Vãng, từ đó biến thành sự hợp tác giữa hai người. Vạn Nhân Vãng chấp nhận sự tồn tại của tu la, đồng thời cũng có được một phần sức mạnh của tu la. Vạn Nhân Vãng nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, như bị Trương Tiểu Phàm chạm vào chỗ đau, sắc mặt trở nên dữ tợn, quát lớn một tiếng: "Câm miệng! Tất cả những điều này chẳng phải đều vì ngươi sao?" Cảm xúc của Vạn Nhân Vãng đột nhiên trở nên kích động, da mặt hắn điên cuồng co giật, nửa bên mặt trái càng biến thành màu đỏ tươi, mơ hồ dường như còn có một chiếc sừng đỏ máu xuất hiện ở trán bên trái. Đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, trong mắt Vạn Nhân Vãng lóe lên vẻ hung bạo, điên cuồng, hắn gầm nhẹ nói: "Nếu ngươi nguyện ý gia nhập ma giáo của ta, ngươi nguyện ý giúp ta một tay, ta lại hà tất phải mưu đồ với hổ? Ngươi sai rồi, kẻ bức ngươi mưu đồ với hổ chưa bao giờ là ta, mà là chính ngươi." Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng lại một câu nói trúng trọng điểm, lần nữa kích thích Vạn Nhân Vãng suýt phát điên. Nhưng rất nhanh, Vạn Nhân Vãng dường như ý thức được điều gì, đội vàng hít sâu mấy hơi, sau khi bình phục tâm trạng, trên khuôn mặt nửa người nửa quỷ kia lộ ra mấy phần nụ cười lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Ha ha, thành vương bại khấu hôm nay, ta sẽ có thể chứng minh cho thế nhân thấy, ta mới là đúng, ta mới là hy vọng cho sự quật khởi của thành giáo." Lời nói của Vạn Nhân Vãng vừa dứt, khí thế trong cơ thể hắn càng bạo trướng, ngay cả sắc mặt đạo huyền chân nhân cũng không khỏi khẽ biến. Vạn Nhân Vãng hiện tại khí thế lại không kém hơn bao nhiêu so với lúc hắn toàn thịnh, nhưng hắn hiện giờ đã là trọng thương chi thân, nếu muốn ngăn cản Vạn Nhân Vãng, tất nhiên phải mượn sức mạnh của Chu Tiên Kiếm. Nghĩ đến đây, mắt đạo huyền chân nhân khẽ ngưng, cánh tay không khỏi khẽ run rẩy. Tiêu Dật Tài đang đỡ đạo huyền chân nhân tự nhiên là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của ân sư, không khỏi mở miệng hỏi: "Sư phụ, người sao vậy? Có phải thương thế nặng hơn rồi không?" Đạo huyền chân nhân chỉ đưa tay phất phất, sau đó lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy Tiêu Dật Tài ra. Sau khi đứng vững thân hình có chút lảo đảo, đạo huyền chân nhân không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Điện phía sau. Ngôi cổ điện này đã được truyền thừa 2000 năm. Thanh Vân Môn từ khi lập phái, đại điện này đã đứng sừng sững ở đây, trải qua 2000 năm phong ba mà không đổ. Ngôi cổ điện trầm mặc này đã tiễn đưa hết thế hệ môn nhân này đến thế hệ môn nhân khác của Thanh Vân Môn, tiễn đưa hết thế hệ thiên kiêu này đến thế hệ thiên kiêu khác, cũng tiễn đưa hết thế hệ trưởng môn Thanh Vân này đến thế hệ trưởng môn khác. Thế gian bạch vân thương cầu, vạn vật sinh tử luân chuyển, toàn bộ Thanh Vân Môn duy chỉ có nó sừng sững 2000 năm. Đạo Huyền Chân Nhân biết, nếu hắn cầm thanh kiếm kia lên, sẽ có ý nghĩa gì, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục, có lẽ chính là vạn tiết bất bảo, có lẽ. Thế gian nào có nhiều cái có lẽ đến vậy, Đạo Huyền Chân Nhân chỉ biết, chỉ cần hắn còn đứng, ngôi cổ điện này tuyệt đối sẽ không đổ nát, Thanh Vân Môn sẽ vĩnh viễn là người hộ đạo của chính đạo. Sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Trong đại điện, Thương Tùng đạo nhân nhìn ánh mắt Đạo Huyền Chân Nhân kiên quyết, thậm chí mang theo vài phần ý chí tử, toàn thân đột nhiên chấn động, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Thương Tùng đạo nhân từ trước đến nay đều cho rằng, đại sư Minh năm xưa, trong biến cố năm đó, đã sớm thay đổi hoàn toàn. Nhưng hôm nay, Thương Tùng đạo nhân mới nhận ra, Đạo Huyền sư Minh năm xưa vẫn chưa hề thay đổi, hắn chỉ là đã trưởng thành, từ một đệ tử, một đại sư Minh, biến thành một trưởng môn, chấp trưởng toàn bộ Thanh Vân. Trên vai hắn, gánh vác không chỉ là sư Minh đệ Thanh Vân môn, mà còn là toàn bộ Thanh Vân, là thiên hạ thường sinh này. Bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, còn đứng một lão giả y phục cũ nát, lão giả trông rất tang thương, nhưng trên người lại mơ hồ ẩn chứa một luồng khí sắc bén, như một thanh thần kiếm bị phong ấn. Lúc này, lão giả cũng u nhìn pho tượng Tam Thanh Tổ sư sâu trong đại điện, trong mắt còn có vài phần hoảng hốt và thoải mái. Đại trượng phu sinh ra trên đời, phải có điều nên làm và điều không nên làm. Có người vì danh tiếng trước sau mà hành tẩu thế gian, có người lại không vì danh không vì lợi, chỉ vì một lòng. Sống cũng được, chết cũng xong, chỉ cầu hỏi lòng không thẹn. Sư phụ, nếu có kiếp sau, đệ tử nguyện lại nhập môn hạ của người, tự tay dâng trả cho người. Trong mắt lão giả có tinh quang lấp lánh, đồng thời kiếm khí ẩn chứa trong cơ thể hắn càng chậm rãi cuồn cuộn lan ra, cuồn cuộn trong ngôi đại điện cổ kính này. Khi kiếm khí trong cơ thể lão giả kích động, thanh kiếm được bọc bằng vải thô sau lưng hắn cũng vào lúc này lộ ra chân dung, đó lại là một thanh kiếm đá. Chương 138 đánh gãy Long Khuyết Pháp trận. Chương 138 đánh gãy Long Khuyết Pháp trận. Trên quảng trường Vân Hải, theo khí thế vạn người vươn lên, đám yêu chúng ma giáo vốn đang sa sút tinh thần cũng chợt bùng lên khí thế hưng hực, ai nấy đều sục sôi ý chí chiến đấu. Chư vị, hôm nay bản tông chủ đến đây không vì điều gì khác, chỉ vì rửa mối nhục trăm năm trước Thanh Vân môn đã sỉ nhục thánh điện của ta. Hôm nay nếu ta chết cũng là vì Thánh Mẫu Minh Vương mà chết, nguyện tiếp sau vẫn được nhập vào tọa hạ của Thánh Mẫu Minh Vương. Vạn nhân vãng trầm giọng quát lớn, lập tức vô số ma giáo chúng đệ tử hưởng ứng, tiếng hô vang vọng trời đất. Thấy vô số đệ tử ma giáo nhao nhao ra lời ủng hộ mình, trên mặt Vạn Nhân Vãng không khỏi hiện lên một nụ cười, liền cất tiếng nói: "Độc thân tiền bối." Lời vừa dứt, Vạn Nhân Vãng đang mong chờ lão bất tử độc thần, người có bối phận cao kia, cũng khẽ đáp lời mình, sau đó ý sẽ hạ lệnh để thực sự thể nghiệm cảm giác thống nhất thành giáo. Thế nhưng, sau hai ba hơi thở, Vạn Nhân Vãng lại cau mày, tiếng gọi của ý lại không nhận được hồi đáp từ lão già độc thần kia, điều này khiến Vạn Nhân Vãng vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, khi vô số đệ tử ma giáo đang đồng lòng hợp sức, lão bất tử kia lại làm ra chuyện này, e rằng không phải muốn làm loạn quân tâm sao? Lão bất tử kia thật đáng ghét, đã già như vậy rồi, sao không chết đi cho rồi? Độc Vạn Nhân Vãng đang nguyền rủa trong lòng, định mở miệng gọi lần nữa, thì Thanh Long vẫn còn đang thở dốc, nói với giọng khàn khàn: "Khải bẩm minh chủ, độc thần lao tiền bối đã bị Phổ Hoàng thượng nhân cùng Quý Nưu, Thủy Kỳ Lân liên thủ giết chết." Vạn Nhân Vãng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù trong lòng y mong lão bất tử độc thần chết sớm, nhưng không thể chết vào lúc này. Lúc này, độc thần vừa chết, chẳng phải y đã mất đi một trợ lực lớn sao? Lập tức, ánh mắt Vạn Nhân Vãng trở nên sắc bén, nhìn về phía Thanh Long, nhưng ngay sau đó sắc mặt Vạn Nhân Vãng lại không khỏi biến đổi, chỉ thấy Thanh Long lúc này khí tức hỗn loạn, trên người cũng có nhiều vết kiếm, mặc dù đều không bị thương nặng, nhưng vết kiếm lại có vẻ quá nhiều. Thanh Long thấy vậy, vô thức nhìn về phía Tam Diệu Tiên Tử bên cạnh không hề hấn gì, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Vừa rồi khi giao thủ với Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương, ba vị thủ tọa của Thanh Vân Môn, Tam Diệu Tiên Tử kia thật sự tâm tư hiểm độc, hoàn toàn coi Thanh Long như tấm khiên hộ thân, hễ có nguy hiểm là dẫn về phía Thanh Long. Thấy Thanh Long thê thảm như vậy, Vạn Nhân Vãng cũng không tiện nổi giận, liền hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói lần nữa: "Ngọc Dương Tử đạo huynh ở đâu?" "Minh chủ, ta cũng bị Quý Nưu, Thủy Kỳ Lân cùng Điền Bất Dịch liên thủ làm trọng thương, e rằng khó mà ra tay được nữa." Ngọc Dương Tử nói với giọng yếu ớt, lại khiến mắt Vạn Nhân Vãng hơi sáng lên, trong mắt dường như có tinh quang lóe qua. Nếu chỉ có một độc thần chết, đối với Vạn Nhân Vãng đương nhiên không phải chuyện tốt, nhưng nếu Ngọc Dương Tử cũng trọng thương, vậy ý nghĩa vị minh chủ này nói không chừng có thể ngồi vững vàng mãi mãi. Trong lòng Ngọc Dương Tử lại có một suy nghĩ khác, lúc này, mặc dù y bị trọng thương, nhưng âm dương kính đã bảo vệ được những vị trí quan trọng, nên không đến mức hoàn toàn phế bỏ, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy 6 thành thực lực mà thôi. Nhưng sau khi chứng kiến cái chết của độc thần, lại thấy Tam Diệu Tiên Tử khắp nơi lấy Thanh Long đỡ chiêu, Ngọc Dương Tử chợt bừng tỉnh, biết rõ lần công đánh Thanh Vân này, e rằng cũng sẽ vô công mà trở về. Nếu đã như vậy, cố gắng ra tay không bằng bảo toàn thực lực, ít nhất để bản thân có thể an ổn sống sót rời khỏi Thanh Vân Sơn này rồi nói. Còn về những chuyện khác, y Ngọc Dương Tử đâu phải không xuất lực, cuối cùng bất kể thành hay không thành, y Ngọc Dương Tử đều là công thần của thành giáo. Đến lúc đó, nói không chừng y Ngọc Dương Tử cũng có thể ngồi vào vị trí minh chủ kia. Ngay lúc này, ma giáo chúng nhân vẫn còn đang đấu đá lẫn nhau. Nếu đã như vậy, vậy Ngọc Dương Tử đạo huynh hãy chấn giữ hậu phương đi, nơi đây giao cho bản minh chủ là được. Trước đó vẫn là bản tông chủ, đến nay Vạn Nhân Vãng đã biến thành bản minh chủ, hiển nhiên trận chiến này y muốn tạo dựng uy danh và thanh thế của mình với tư cách minh chủ. Không có độc thần và Ngọc Dương Tử, chỉ còn lại một Tam Diệu Tiên Tử, thánh giáo này chẳng phải hoàn toàn do y ý, vị minh chủ này làm chủ sao? Đệ tử thánh giáo ở đâu? Vạn Nhân Vãng khí trầm đan điền, quát lớn một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số ma giáo chúng đệ tử đều lớn tiếng hưởng ứng. Có mặt, bố trận. Theo lời Vạn Nhân Vãng vừa dứt, đệ tử Quỷ Vương Tông đều tản ra bốn phía, các đệ tử ma giáo khác lại nhìn nhau, vẻ mặt mở mịt không biết phải làm sao. May mắn thay, lúc này Vạn Nhân Vãng lại cất tiếng nói: "Chúng đệ tử 6 người, hộ trận." Dưới sự chỉ huy của Vạn Nhân Vãng, đám đệ tử ma giáo lúc này mới phản ứng lại, nhao nhao đem từng cây truy sát đặc chế kia hộ ở phía sau. Nhưng trên thực tế, chúng nhân Thanh Vân thậm chí là các tu sĩ chính đạo, căn bản không có ý định xung trận, chưa nói đến trận pháp khó mà xung kích, chính là ma giáo nhân đa thế chúng, cũng không dễ đối phó. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Trương Tiểu Phàm dẫn đầu chưa hạ lệnh, các tu sĩ chính đạo tự nhiên cũng sẽ không hành động bốc đồng. Ông ngoong. Trương Tiểu Phàm nhìn những luồng huyết quang trùng thiên mà lên, rất nhanh đã hình thành một tù khốn long khuyết pháp trận, chỉ là tù khốn long khuyết pháp trận lần này lại có chút khác biệt, khí tức so với trước kia càng thêm bạo ngược, càng thêm huyết tanh mấy phần. Theo pháp trận thành hình, Vạn Nhân Vãng lại đứng trên phục long đỉnh, chậm rãi bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống chúng nhân. Túi đầu nhìn những con kiến dưới chân, trên mặt Vạn Nhân Vãng lại đồng thời hiện lên hai loại thần sắc khác nhau, má trái trêu tức và hưởng thụ, má phải lại là tham lam và khát khao. Cảm giác đứng trên vạn vật chúng sinh, khiến Vạn Nhân Vãng không khỏi chìm đắm trong đó. Trương Tiểu Phàm, ta vẫn là câu nói đó, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng ta, ta nguyện ý lập tức giúp binh. Vạn Nhân Vãng túi đầu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, giọng khan khàn nói, giống như một con dã thú khát máu, đang dụ dỗ con mồi của mình. Thấy Trương Tiểu Phàm vẫn không hề lay động, trong mắt trái của Vạn Nhân Vãng càng có thần sắc cuồng nhiệt dâng trào, trầm giọng nói, Trương Tiểu Phàm, không sợ nói cho ngươi biết, tòa pháp trận này đã không còn là tù khốn long khuyết pháp trận trước kia nữa, mà là đoạn long khuyết pháp trận, là một tòa sát phạt chi trận, một khi bản minh chủ ra tay, Thanh Vân môn của các ngươi sẽ máu chảy thành sông. Mắt Trương Tiểu Phàm đột nhiên co rút, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tay nắm chặt thanh kiếm hơn. Nhưng đúng lúc này, Đạo Huyền Chân Nhân đẩy mọi người ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, trầm giọng nói: "Để Thanh Vân môn của ta máu chảy thành sông, các hạ thật là khẩu khí lớn, trăm năm trước, Vân đạo nhớ, Quỷ Vương tiền nhiệm cũng từng nói như vậy, nhưng y vĩnh viễn đã chôn vùi dưới chân Thanh Vân Sơn của ta." Đạo Huyền Chân Nhân từng lời từng chữ, đều như mang theo ngàn cân lực, khiến những người vốn đang hoang mang lo sợ, cũng lập tức bình ổn trở lại. "Đúng vậy, đây là Thanh Vân môn, còn có Chu Tiên kiếm do tổ sư để lại trấn giữ, hà cớ gì phải sợ yêu ma?" Chương 139 Chu Tiên kiếm trận, chương 139 Chu Tiên kiếm trận. Nhìn chân nhân Đạo Huyền đứng bên cạnh mình, Trương Tiểu Phàm không khỏi tiến lên một bước, chắn trước người Đạo Huyền Chân Nhân. Trước đó, Đạo Huyền Chân Nhân đã bị trọng thương, lúc này, nếu Vạn Nhân Vãng thừa cơ mạnh mẽ ra tay, Đạo Huyền Chân Nhân tuyệt đối không thể chống đỡ. Nhìn Trương Tiểu Phàm chắn trước người Đạo Huyền Chân Nhân, trong mắt Vạn Nhân Vãng không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Vừa nay hắn thật sự có ý niệm đó, nhưng ý niệm vừa nãy sinh đã bị Trương Tiểu Phàm dập tắt. Nghe Đạo Huyền Chân Nhân nói vậy, Vạn Nhân Vãng lập tức hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Hừ, giờ đây thánh giáo của ta đã không còn như xưa, hôm nay ta sẽ rửa mối nhục cũ, vừa hay cũng để bản minh chủ kiến thức xem Chu Tiên kiếm trận của quý phái rốt cuộc có thủ đoạn là gì." Ban đầu, chúng ma giáo nghe đến Chu Tiên kiếm còn có chút lo lắng bất an, nhưng khi lời của Vạn Nhân Vãng vừa dứt, chúng lập tức trấn tĩnh lại. Thanh Vân môn có Chu Tiên kiếm trận là thật, nhưng bọn họ cũng có đoạn lòng khuyết pháp trận, chưa chắc đã yếu hơn Chu Tiên kiếm trận kia. Những môn nhân ma giáo này hầu như chưa từng chứng kiến sự khủng bố của Chu Tiên kiếm trận, mà người thật sự trải qua chỉ có Độc Thần, nhưng ý đã chết rồi. Ngay cả Vạn Nhân Vãng cũng chưa từng chứng kiến Chu Tiên kiếm trận. Tuy trong các ghi chép, Chu Tiên kiếm trận đều được miêu tả vô cùng mạnh mẽ, nhưng Vạn Nhân Vãng với thực lực đại tiến hiện tại lại có chút không chịu thua. Dù sao, bản thân hắn hiện tại đối với bản thân khi xưa cũng là bất khả chiến bại. Vì vậy, trong mắt Vạn Nhân Vãng, Chu Tiên kiếm trận có mạnh đến đâu cũng chỉ tương đương với Khốn Long khuyết pháp trận trong tay hắn, nhiều nhất cũng chỉ ngang với Đoạn Long khuyết pháp trận hiện tại. Hoặc giả, dù hắn có đánh giá thấp Chu Tiên kiếm trận thì cũng chỉ mạnh hơn hắn một bậc, dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Trong tình cảnh Xương Tùng đạo nhân chủ động nhận tội, kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng bị bạch trần sớm, cùng với sự trợ giúp của nhiều chính đạo tu sĩ, việc có thể công phá Thanh Vân môn mà toàn thân trở ra đã là một công lớn hơn rồi. Hai mắt chăm chú nhìn Vạn Nhân Vãng, Trương Tiểu Phàm liếc mắt nhìn Quý Như và Thủy Kỳ Lân đang đứng ở bên, đều có chút kiêng kỵ, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư bá, người còn chống đỡ được không? Ít nhất có thể xuất một kiếm." Đạo Huyền Chân Nhân khẽ đáp, giọng điệu cũng có chút bất lực. Kiếm của Xương Tùng đạo nhân tuy không tầm độc, nhưng vì Đạo Huyền Chân Nhân vẫn luôn đề phòng Xương Tùng đạo nhân, tuy không kịp tránh né, nhưng có động tác né tránh, không may lại trúng vào yếu huyệt, khiến ý vận công không thông suốt. Với trạng thái hiện tại của Đạo Huyền Chân Nhân, toàn lực thúc dục Chu Tiên kiếm trận một lần, đã gần như là cực hạn rồi. Trong lòng Trương Tiểu Phàm hơi trùng xuống, nhưng bàn tay lại siết chặt phân tịch kiếm trong tay. Nếu thật sự đến lúc đó, chỉ có thể tự mình ra trận. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, chẳng bị thần kiếm quyết, cộng thêm không minh huyền hư kiếm, hẳn là có thể ngăn chặn Vạn Nhân Vãng một lần. Cả quảng trường Vân Hải, bầu không khí đều không khỏi ngưng trệ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Vạn Nhân Vãng đang đứng trên phục long đỉnh, và Đạo Huyền Chân Nhân được Trương Tiểu Phàm bảo vệ phía sau. Dưới vô số ánh mắt chú ý, đột nhiên, một đạo kiếm khí từ trong Ngọc Thanh Điện bay lên, lập tức, tất cả các trường kiếm đều phát ra tiếng kiếm minh. Trương Tiểu Phàm cúi đầu nhìn phân tịch kiếm trong tay đang ẩn ẩn có chút hưng phấn, ánh mắt không khỏi hơi co lại. Chưa kịp để Trương Tiểu Phàm dò xét kỹ lưỡng, một đạo lưu quang đã đột nhiên bay ra từ trong Ngọc Thanh Điện, phát ra một tiếng dị khiếu, khiến sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Ngay sau đó, chỉ thấy Đạo Huyền Chân Nhân bay lên không trung, vươn tay một cái, liền nắm lấy đạo lưu quang kia trong tay, lập tức, cả người y đều bị luồng sáng rực rỡ kia bao phủ. Theo sự xuất hiện của luồng sáng đó, Thủy Kỳ Lân vốn đang đề phòng Đoạn Long khuyết pháp trận, lập tức phát ra một tiếng trường khiếu, trực tiếp chấn Tiểu Hôi rơi xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số dòng nước từ trong bích thủy đàm đột nhiên bay ra, hội tụ thành một dòng, lại trực tiếp nâng đỡ thân thể khổng lồ của Thủy Kỳ Lân, bay lên giữa không trung. Đạo Huyền chân nhân chân đạp thủy kỳ lân, cả người càng ẩn mình trong kiếm mang của Chu Tiên kiếm. Chu Tiên, Phổ Hoàng thượng nhân không khỏi kinh ngạc thốt lên, chúng chính đạo tu sĩ cũng đều biến sắc, kinh ngạc nhìn thanh cổ kiếm trong truyền thuyết kia. Còn về Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương cùng các môn nhân thanh vân môn khác, sắc mặt đều kích động. Thanh thần kiếm này từng ai chấn thiên hạ trong tay Thanh Diệp tổ sư, trăm năm trước đã cứu thanh vân môn một lần, mà giờ đây lại một lần nữa xuất hiện trong tay trưởng môn Đạo Huyền chân nhân và sẽ xoay chuyển càn khôn. Mà Lâm Kinh Vũ, Tống đại nhân, Thường Tiễn cùng các đệ tử khác, ánh mắt càng mang theo vài phần cùng nhiệt. Đây chính là thần kiếm trong truyền thuyết của Thanh Vân Môn bọn họ, trấn phái chi bảo của Thanh Vân Môn. Trên không trung, Vạn Nhân Vãng nhìn Đạo Huyền chân nhân ngang hàng với mình, thậm chí, dưới sự cong đỡ của Thủy Kỳ Lân, còn cao hơn mình một cái đầu, ánh mắt hơi ngưng lại. Cổ kiếm Chu Tiên trong truyền thuyết, hắn cũng rất muốn được gặp gỡ một lần, không chỉ hắn, mà còn có một hắn khác. Chu Tiên kiếm sao? Vậy thì để ta kiến thức một chút đi. Vạn Nhân Vãng lẩm bẩm, ngay sau đó, trên Phục Long đỉnh dưới chân hắn, từng luồng sáng đỏ tươi bùng nổ. Đồng thời, Vạn Nhân Vãng lại giơ tay vung lên, trên từng chiếc truy sắc kia, từng đạo ánh sáng đỏ sẫm tuôn trào, dưới sự giúp đỡ của chúng ma giáo, vô số huyết quang không ngừng chảy xiết. Ngay lập tức, phía sau Vạn Nhân Vãng, từng cây trường mâu màu máu không ngừng ngưng tụ thành hình, một luồng huyết sát khí lạnh lẽo lập tức tràn ngập khắp quảng trường Vân Hải, tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Đạo Huyền chân nhân cao mày nhìn Vạn Nhân Vãng trước mặt, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nâng kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời bùng nổ ánh sáng rực rỡ, giữa đó còn vang vọng những tiếng nguyền rủa kỳ dị, như lời thì thầm của thiên thần, lại như tiếng cười nhạo của tà ma, cảm giác chấn nhiếp kinh khủng đó, trong nháy mắt đã nuốt chửng cả dãy núi Thanh Vân. Đột nhiên, sâu trong hậu sơn Thông Thiên Phòng, nơi động phủ Huyền Nguyệt tọa lạc, một cột sáng màu tím phóng thẳng lên trời, rơi thẳng xuống phía trên đầu Đạo Huyền chân nhân. Ngay sau đó, từ xa lại có 6 đạo cầu vồng kỳ dị lướt đến, lần lượt là 6 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràng. 7 đạo cột sáng hội tụ một chỗ, hóa thành cầu vồng 7 sắc, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chú ý, hội tụ vào thành cổ kiếm Chu Tiên rực rỡ chói mắt trong tay Đạo Huyền chân nhân. Khi 7 đạo cột sáng dung nhập vào Chu Tiên cổ kiếm, lập tức, một luồng kiếm khí mạnh mẽ sắc bén như muốn hủy thiên diệt địa, từ trên Chu Tiên cổ kiếm phát ra. Trong chớp mắt, trên toàn bộ quảng trường Vân Hải, phong vân biến hóa, cắt bay đá chạy. Ngay lúc này, phía trên đầu Đạo Huyền chân nhân, một luồng kiếm khí khổng lồ lấp lánh cầu vồng 7 sắc chậm rãi ngưng tụ thành hình. Khi luồng kiếm khí đó thành hình và không ngừng lớn mạnh, trên bầu trời càng có từng đạo kiếm khí với màu sắc khác nhau xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời đã dày đặc kiếm khí 7 sắc, chiếu rọi cả ngọn Thông Thiên Phong thành màu 7 sắc. Chương 140 nhân gian luyện ngục chương 140 nhân gian luyện ngục chứng kiến Chu Tiên kiếm trận khí thế hùng vĩ đến vậy, Vạn Nhân Vãng lập tức biến sắc. Dưới kiếm trận này, dù y có mượn sức mạnh tu la, toàn lực thúc dục đoạn long khuyết pháp trận, cũng không thể địch lại. Thế nhưng, đúng lúc này, đáy mắt Vạn Nhân Vãng chợt lóe lên một tia tàn độc, y dốc hết sức thúc dục đoạn long khuyết pháp trận. Ong, ong, ong. Lập tức, phía sau Vạn Nhân Vãng, vô số trường mâu màu máu xếp thành hàng, tựa như hàng vạn binh sĩ. Theo pháp lực của vô số ma giáo giáo chúng đổ dồn vào những cây thiết truy kia, từng luồng sức mạnh đỏ sẫm thông qua pháp trận, ngưng tụ thành nhiều trường mâu màu máu hơn. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, huyết quang và cầu vồng 7 sắc giao tranh lẫn nhau, một bên tựa như nhân gian luyện ngục, một bên lại như tiên cảnh trần gian. Khoảnh khắc tiếp theo, theo Vạn Nhân Vãng phất tay một cái, hàng vạn trường mâu màu máu kia lập tức hóa thành mưa máu, đổ xuống vùng trời 7 sắc nơi Đạo Huyền chân nhân đang ngự trị. Đạo Huyền chân nhân thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ lay động, nhưng cũng không dám tỏ ra yếu thế, vội vàng đứng vững thân hình, vung Chu Tiên cổ kiếm trong tay, đồng thời tay trái trụm ngón thành kiếm, hướng về phía Vạn Nhân Vãng mà bạch tới. Suy, trong khoảnh khắc, huyết quang như mưa, hồng quang như mưa, mảnh trời đất này tựa như đồng thời đổ xuống mưa máu và mưa ánh sáng 7 sắc, huyết quang và ánh sáng 7 sắc không ngừng va chạm trên không trung. Suy, suy, từng cây trường mâu màu máu và từng đạo kiếm khí 7 sắc không ngừng đối chọi trên không trung, bùng phát ra những dao động cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn cảnh tượng cực kỳ chấn động này, trong khoảnh khắc thậm chí còn bị cảnh tượng tráng lệ này làm cho kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vô số giáo chúng ma giáo lại đột nhiên biến sắc, chỉ thấy những trường mâu màu máu kia sau khi chống đỡ được một lúc, lại là bị kiếm khí 7 sắc cắt đảo. Ngay lập tức, cũng không cần Thanh Long chỉ huy, tất cả giáo chúng ma giáo đều dồn pháp lực trong cơ thể vào từng cây thiết truy, cố gắng dùng đoạn long khuyết pháp trận cưỡng ép đối kháng Chu Tiên kiếm trận. Thế nhưng, Chu Tiên kiếm trận mượn tiên sát linh lực của 7 ngọn núi Thanh Vân Sơn mạch hàng vạn năm, lại mượn vô thượng kiếm linh của kỳ kiếm đệ nhất Chu Tiên kiếm làm môi giới, mà thúc dục vô thượng kiếm trận, uy lực của nó có thể sánh ngang với khai thiên lập địa, há nào một đoạn long khuyết pháp trận có thể địch lại. Theo Chu Tiên kiếm trận phát huy, đoạn long khuyết pháp trận bị áp đảo, liền không thể nào xoay chuyển cục diện. Sau khi kiên trì được vài hơi thở, dưới kiếm khí hùng bí kia, Vạn Nhân Vãng đành phải thu gọn đoạn long khuyết pháp trận, đồng thời mượn Phục Long đỉnh và sức mạnh tu la để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, mất đi sự che chở của đoạn long khuyết pháp trận, trong chớp mắt, một đám giáo chúng ma giáo liền lộ ra dưới kiếm khí của Chu Tiên kiếm trận. Kiếm khí tựa như mưa ánh sáng 7 sắc đổ xuống, vô số giáo chúng ma giáo đều thúc dục pháp bảo chống đỡ, thế nhưng kiếm khí kiên cố bất hoại, không chút lưu tình mà đâm thẳng xuống. Trong khoảnh khắc, trên Thông Thiên Phong tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp nơi, một số đệ tử ma giáo công lực yếu kém, lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, chết ngay tại chỗ, còn nhiều hơn nữa là máu thịt văng tung tóe, tàn chi đoạn tay nằm la liệt khắp nơi. Nhìn cảnh tượng tựa như cựu u luyện ngục trước mắt, ngay cả các đệ tử Thanh Vân môn và Thiên Âm tự cũng đều biến sắc, Phổ Hoàng thượng nhân và những người khác càng không ngừng niệm Phật hiệu. Tam Diệu tiên tử thấy uy lực như vậy, càng biến sắc lớn, lập tức cùng Ngọc Dương tử, Thanh Long đứng chung một chỗ, trầm giọng mở miệng nói: Hai vị, ba người chúng ta liên thủ, mượn sức mạnh của Càn Khôn Thanh Quang Giới và Âm Dương Kính, ngăn cản kiếm khí này. Thanh Long và Ngọc Dương Tử được Tam Diệu Tiên Tử bảo vệ phía trước thấy vậy, cũng không thể không thúc dục pháp bảo của mình, cưỡng ép chống lại kiếm khí vô cùng khủng bố này. May mắn thay, Tam Diệu Tiên Tử tuy bảo vệ hai người phía trước, nhưng cũng không làm chuyện đâm sau lưng, ngược lại còn chuyển pháp lực của mình vào cơ thể hai người, liên thủ thúc dục hai kiện pháp bảo, chống lại kiếm khí bảy sắc mạnh mẽ và gần như vô tận kia. Không biết kiếm khí kia kéo dài bao lâu, cuối cùng, theo ánh sáng bảy sắc trên bầu trời dần tan đi, Chu Tiên kiếm trận khủng bố vô cùng kia cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, toàn bộ Thông Thiên Phong đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, chỉ thấy mặt đất phía trước quảng trường Vân Hải đã hoàn toàn biến thành màu máu, vô số tàn chi thi thể nằm la liệt khắp nơi. Ma giáo đại cử tấn công Thanh Vân Môn, khí thế hùng hậu, có gần ngàn người, nhưng giờ đây, nhìn quanh, những người sống sót chỉ còn chưa đến 200 người, hơn nữa ai nấy đều mang thương tích, hơn một nửa đều thiếu tay thiếu chân. Và những người có thể sống sót dưới Chu Tiên kiếm trận này, ai nấy đều là cao thủ của ma giáo, không thiếu các môn chủ, trưởng lão của các phái ma giáo, như Phong Nguyệt lão tổ, Bách Độc Tử và những người khác. Thế nhưng giờ đây, những người này ai nấy đều thê thảm vô cùng, Bách Độc Tử thân hình nhỏ bé kia cũng thiếu mất nửa cánh tay. Cảnh tượng đẫm máu trước mắt này khiến các đệ tử Thanh Vân đều hơi biến sắc, không ít đệ tử trẻ tuổi thậm chí không tìm được túi đầu nôn mửa. Những người này phần lớn từ nhỏ lớn lên ở Thanh Vân, dù có xuống núi lịch luyện, trừ ma vệ đạo cũng đều là một kiếm sảng khoái tiêu diệt đối thủ, bao giờ từng thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy. Đừng nói là các đệ tử Thanh Vân, còn có các tu sĩ chính đạo này, ngay cả những cao thủ ma giáo kia, nhìn cảnh tượng nhân gian luyện ngục trước mắt, ai nấy sắc mặt đều càng thêm tái nhợt vài phần, trên mặt đều mang theo vài phần sợ hãi. Ai cũng biết, Chu Tiên cổ kiếm của Thanh Vân môn là thần kiếm đệ nhất thiên hạ, Chu Tiên kiếm trận của Thanh Vân môn càng là kiếm trận mạnh nhất thiên hạ. Thế nhưng trước đó, hầu như không có mấy người hiểu rõ uy lực của Chu Tiên kiếm trận này bao nhiêu. Ngay cả Điền Bất Dịch và những người từng tận mắt chứng kiến uy lực của Chu Tiên kiếm trận, cũng không hiểu rõ uy lực thật sự của Chu Tiên kiếm trận, chỉ biết rằng Chu Tiên kiếm trận được thi triển ở chân núi Thanh Vân năm xưa, không phải là uy lực thật sự của Chu Tiên kiếm trận. Thế nhưng, hôm nay, Chu Tiên kiếm trận uy danh lừng lẫy này một lần nữa được thi triển, lại một lần nữa kinh hãi thế nhân, cũng vì thanh thần kiếm đệ nhất thiên hạ nổi tiếng này, thêm vài phần uy danh. Trên lưng Thủy Kỳ Lân, Đạo Huyền chân nhân thân hình lay động, suýt chút nữa trực tiếp ngã từ trên Thủy Kỳ Lân xuống. Hít sâu một hơi, Đạo Huyền chân nhân mới tay cầm Chu Tiên cổ kiếm, cùng với Thủy Kỳ Lân, chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Lúc này, mọi người mới chú ý đến, chân dung của thanh thần kiếm truyền thuyết trong tay Đạo Huyền chân nhân, đó lại là một thanh kiếm đá. Đúng vậy, cổ kiếm Chu Tiên trong truyền thuyết lại là một thanh kiếm đá toàn thân được đúc từ một loại đá kỳ lạ nào đó, và trên thân kiếm còn có những đường vân ngang dọc, trông như những vết nước nhạt. Nhìn thanh cổ kiếm có vẻ hơi cũ kỹ trước mắt này, mọi người đều ngẩn người, không ai ngờ rằng thanh cổ kiếm trong truyền thuyết lại có vẻ ngoài tầm thường như vậy. Trường môn sư bá, người không sao chứ? Trương Tiểu Phàm đưa tay đỡ Đạo Huyền chân nhân xuống, đồng thời thấp giọng hỏi Đạo Huyền chân nhân. Chương 141 chấp trưởng Chu Tiên, chương 141 chấp trưởng Chu Tiên. Đạo Huyền chân nhân khẽ phất tay, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như nhân gian luyện ngục, rồi khẽ thở dài một tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Đạo Huyền chân nhân bỗng nhiên biến đổi, Trương Tiểu Phàm càng ngẩn phát đầu, ánh mắt có rút lại khi nhìn đống tàn chi đất liệm. Ông ngong, chỉ thấy một chiếc cổ đỉnh từ từ bay lên, ngay sau đó, vạn nhân vãng toàn thân bao phủ trong huyết quang, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Thấy vạn nhân vãng vẫn lành lặn không chút tổn hại, một nhóm chính đạo tu sĩ không khỏi biến sắc, còn đám ma giáo chúng thì sắc mặt phức tạp nhìn bóng lưng vạn nhân vãng. Những ma giáo chúng này đều là tinh anh của các phái, thậm chí rất nhiều người là bậc trưởng lão, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, từng người đều là lao ma gian xảo. Thấy vạn nhân vãng như vậy, những tinh anh ma giáo còn lại trong lòng đều hiểu rõ, vừa rồi vạn nhân vãng tuyệt đối đã giữ lại vài phần lực lượng để bảo toàn thân mình, từ đó mặc cho nhiều đồng đạo thánh giáo thảm tử. Tuy nói các phái đấu đá nội bộ là chuyện thường, nhưng vạn nhân vãng làm vậy lại quá tàn nhẫn, một chốc trực tiếp khiến các phái tổn thất nghiêm trọng, thậm chí cả Quỷ Vương Tông cũng không ngoại lệ. Vạn nhân vãng phất lờ những tàn chi đứt lìa xung quanh, cứ thế đứng giữa trung tâm luyện ngục, tựa như chủ thể của thế giới luyện ngục, thần sắc lạnh nhạt nhìn Đạo Huyền chân nhân, cười lạnh nói: "Chu Tiên kiếm trận quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ trận, uy lực thật sự khủng bố, ngay cả bản minh chủ cũng không thể địch nổi." Nghe lời của Vạn nhân vãng, sắc mặt Đạo Huyền chân nhân cũng không khỏi biến đổi, lại đưa tay siết chặt thanh cổ kiếm trong tay. "Sư bá." Trương Tiểu Phàm không khỏi khẽ gọi một tiếng, trạng thái hiện tại của Đạo Huyền chân nhân đã không thể thúc dục Chu Tiên kiếm trận lần nữa, nếu cưỡng ép thúc dục, tất sẽ bị lệ khí của Chu Tiên kiếm phản vệ. Lệ khí đó khác với sát khí, có thể trực tiếp xâm thực tâm trí con người, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng không thể giúp người khác xua đuổi lệ khí trong cơ thể. Đạo Huyền chân nhân khẽ nghiêng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, rồi khẽ gật đầu với hắn. Trương Tiểu Phàm thấy vậy đồng tử không khỏi co rút. Không đợi Trương Tiểu Phàm mở lời, Vạn Nhân Vãng đã chậm rãi tiến lên, đồng thời khẽ nói: "Nền tảng của quý phái thật sự thâm hậu, trong Ngọc Thanh Điện, ngoài Thương Tùng ra, lại còn có một cao thủ thượng thanh cảnh hậu kỳ ẩn mình trong đó, không hổ là thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái." Đối mặt với lời khen của Vạn Nhân Vãng, Đạo Huyền chân nhân không những không chút vui mừng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Trước đó, Đạo Huyền chân nhân sau khi rời khỏi Tổ sư Từ Đường, đã dự cảm được hôm nay Thương Tùng đạo nhân sẽ cấu kết ma giáo Công Sơn, nên trước khi đi, y đặc biệt dặn dò Vạn Kiếm Nhất mang Chu Tiên kiếm đến. Và trong thời gian này, Vạn Kiếm Nhất tuyệt đối sẽ không chủ động tiết lộ khí tức của mình, nhưng giờ khắc này, lại bị Vạn Nhân Vãng một lời nói toạc thực lực của Vạn Kiếm Nhất, có thể thấy cảm giác của Vạn Nhân Vãng trước mắt mạnh mẽ đến mức nào. Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thủy Nguyệt đại sư và những người khác trong lòng lại lóe lên một tia bình tĩnh. Là thủ tọa một mạch, Mấy người bọn họ tự nhiên biết, Chu Tiên cổ kiếm vẫn luôn bị phong ấn trong Huyền Nguyệt Động phủ, trước đây bọn họ còn từng nghi hoặc, vì sao Chu Tiên cổ kiếm lại bay ra từ Ngọc Thanh Điện. Giờ đây đã có câu trả lời, chắc chắn là Vạn Sư Minh đã mang Chu Tiên cổ kiếm đến. Còn những đệ tử Thanh Vân môn khác, cùng với một đám tăng nhân của Thiên Âm tự và nhiều chính đạo tu sĩ, lại đều mang vẻ mặt khó hiểu. Hiện giờ Thanh Vân đang trong lúc nguy nan, sao trong Thanh Vân môn lại còn có cao thủ thượng thanh cảnh, vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối không ra tay. Ngoài ra, những chính đạo tu sĩ kia cùng một đám ma giáo chúng, càng kinh hai trước nền tảng thâm hậu của Thanh Vân môn, ngay cả khi đã chiến đấu đến mức này, lại vẫn còn có cao thủ thượng thanh cảnh hậu kỳ chưa ra tay. Sư đệ Bần đạo từ khi nhập môn, vâng lệnh sư phụ vẫn luôn trông coi tổ sư Từ Đường và Chu Tiên cổ kiếm, không ngờ, Ủy Vương tông chủ cảm giác lại tin tưởng đến vậy, bội phục, bội phục. Đối mặt với vô số ánh mắt dò hỏi, Đạo Huyền chân nhân chỉ khẽ mở lời, không tiết lộ thân phận thật sự của Vạn Kiếm Nhất. Có lẽ nói, 100 năm trước, ngay trên Ngọc Thanh Điện đó, Vạn Kiếm Nhất đã chết rồi, người sống sót chỉ là một đệ tử vô danh của trưởng môn Thanh Vân tiền nhiệm Thiên Thành Tử chân nhân mà thôi. Vạn Nhân Vãng nghe vậy khẽ cười, ánh mắt nhuộm huyết quang nhìn sâu vào Ngọc Thanh Điện một cái, rồi mới thu hồi ánh mắt, đặt lên người Đạo Huyền chân nhân và Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền trưởng môn, không biết hiện giờ ngươi còn dư lực, lần nữa thúc giục thanh cổ kiếm Chu Tiên kia không? Đạo Huyền chân nhân thấy vậy lại khẽ cười, rất thản nhiên lắc đầu nói: Bần đạo vốn là thân thể trọng thương, một kiếm vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực của bần đạo, giờ đây vô lực thúc giục Chu Tiên kiếm trận nữa rồi. Vạn Nhân Vãng thấy vậy khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Vạn Nhân Vãng lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân đưa tay trao thanh cổ kiếm trong tay cho Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm ngẩn người, lại nghe Đạo Huyền chân nhân mở lời nói: "Ngươi còn nhớ ấn quyết ta truyền ngươi hôm đó không?" Trương Tiểu Phàm ánh mắt khẽ ngưng lại, nhớ đến tiên cơ ấn mà mình từng học được khi diện kiến Đạo Huyền chân nhân, rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên, mắt Trương Tiểu Phàm trợn tròn, nếu là vậy thì phương pháp thúc dục Chu Tiên kiếm trận chẳng lẽ chính là thiên cơ ấn? Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm liền đưa tay từ trong tay Đạo Huyền chân nhân, nhận lấy thanh cổ kiếm Chu Tiên. Thanh Chu Tiên kiếm nhập thủ lạnh bước, thậm chí có chút tô giáp, hơn nữa, ngay khoảnh khắc nhập thủ, Trương Tiểu Phàm đã có thể cảm nhận được một luồng hung lệ chi khí cuồn cuộn tràn vào não hải hắn. Không chỉ vậy, khoảnh khắc nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm, Trương Tiểu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể còn có một luồng năng lượng đặc biệt đang rung động. Ong, ong. Thanh cổ kiếm Chu Tiên sau khi vào tay Trương Tiểu Phàm, lại khẽ rung động, chỉ thấy từng đạo kiếm khí thất sắc nhàn nhạt, chậm rãi tụ tập xung quanh nó. Đồng tử Vạn Nhân Vãng không khỏi co rút lại, ngay cả những ma giáo chúng khác thấy vậy, cũng đều biến sắc, từng người thần sắc kinh sợ nhìn Trương Tiểu Phàm, bước chân không tự chủ lùi lại vài bước. Uy năng của Chu Tiên cổ kiếm do Đạo Huyền chân nhân thúc dục trước đó, đã để lại ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ trong lòng những người này. Giờ khắc này, thấy Chu Tiên cổ kiếm trong tay Trương Tiểu Phàm dường như còn có linh tính hơn cả trong tay Đạo Huyền chân nhân, càng kinh sợ không thôi. Trương Tiểu Phàm tay trái phản khấu phân tịch, tay phải thì chậm rãi nâng Chu Tiên cổ kiếm lên, thẳng tắp chỉ vào Vạn Nhân Vãng. Vạn Nhân Vãng thần sắc kiêng kỵ nhìn chằm chằm thanh cổ kiếm trong tay Trương Tiểu Phàm, không khỏi có chút do dự, hắn không cam lòng cứ thế bỏ cuộc, nhưng lại lo lắng, vạn nhất Trương Tiểu Phàm thật sự có thể thúc dục Chu Tiên kiếm trận, mình chưa chắc đã có thể đỡ được. Sự khủng bố của Chu Tiên kiếm trận, Vạn Nhân Vãng đã tự mình chứng kiến một lần rồi, tuy lúc đó mình có giữ lại một chút, nhưng cũng chỉ là không toàn lực cứu những người khác, từ đó bảo toàn thân mình mà thôi. Chương 142 Ma giáo bại lui, chương 142 Ma giáo bại lui. Vạn Nhân Vãng trong lòng hiểu rõ 10 phần, dù cho ý có mượn sức mạnh của Tu La, dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là, điều Vạn Nhân Vãng không chắc chắn, chính là Trương Tiểu Phàm rốt cuộc có thể thôi động Chu Tiên kiếm trận đến mức nào. Ngay lúc này, Trương Tiểu Phàm nét mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự, chợt thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Vì tình nghĩa với Bích Dao, ngươi hãy xuống núi đi, ta không giết ngươi." Trương Tiểu Phàm lời này vừa nói ra, không ít chính đạo nhân sĩ lập tức biến sắc. Vạn Nhân Vãng không chỉ là tông chủ Ủy Vương Tông, mà nhìn cục diện trước mắt, hoàn toàn có thể nói là ma giáo giáo chủ, có thể thống nhất toàn bộ ma giáo, giống như Hắc Tâm lão nhân năm xưa. Một ma đầu hung ác như vậy, tốt nhất là nên trừ bỏ ngay tại chỗ, một khi thả hổ về rừng, tương lai tất sẽ để lại tai họa vô cùng. Thế nhưng, nhìn bóng lưng Trương Tiểu Phàm, rồi lại nhìn Đạo Huyền chân nhân đứng bên cạnh không hề lên tiếng ngăn cản, một đám chính đạo tu sĩ lại lần nữa nhìn về phía Phổ Hoàng thượng nhân. Thấy trong ba người có hy vọng nhất chính đạo, hai người còn lại dường như đều ngầm cho phép, cuối cùng, những chính đạo tu sĩ này cũng đành im lặng, chỉ là không ít người tiếc nuối thở dài một tiếng. Vạn Nhân Vãng nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng lại không lập tức tối lui, mà là chết lặng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Vạn Nhân Vãng, Trương Tiểu Phàm sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt hơi nâng lên, kiếm khí trên Chu Tiên cổ kiếm lại lần nữa tràn ngập, hóa ra càng nhiều kiếm khí thất sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tiểu Phàm nét mặt càng thêm lạnh lùng bài phần, trầm giọng nói: "Kiên nhẫn của ta không nhiều, nếu ngươi không muốn rời đi, vậy cũng không trách được ta." Khi Trương Tiểu Phàm nói chuyện, bước chân cũng không khỏi tiến lên một bước, trực tiếp đáp xuống lưng Thủy Kỳ Lân, khí thế trên người bắt đầu bốc lên. Vạn Nhân Vãng sau khi cảm nhận được luồng kiếm khí trên người Trương Tiểu Phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung tay hào lớn, nói: "Chúng ta rút." Nói xong, Vạn Nhân Vãng lập tức dẫn theo những ma giáo giáo chúng còn lại, bay xuống núi Thanh Vân, chỉ để lại khung cảnh tựa như luyện ngục trần gian kia. Ma giáo giáo chúng thấy Vạn Nhân Vãng rút lui, lập tức cũng nhao nhao ngự pháp bảo, gần như dùng hết sức lực cuối cùng, liều mạng chạy xuống núi. Trương Tiểu Phàm đứng trên lưng Thủy Kỳ Lân, nét mặt lạnh nhạt tiễn đưa bóng dáng Vạn Nhân Vãng và những người khác hoàn toàn biến mất, trong lòng lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Chư vị đạo hữu, có lời gì, vào điện rồi nói." Đạo Huyền chân nhân thấy mọi người dường như đều có nghi hoặc, lập tức mở miệng nói. Tiêu Dật Tài và Tề Hạo hai người thấy vậy, cũng đội vàng tiến lên đỡ đạo huyền chân nhân, đưa y vào Ngọc Thanh Điện ngồi xuống. Dưới chân núi Thanh Vân, Vạn Nhân Vãng ngẩng đầu nhìn xa xăm dãy núi Thanh Vân trước mắt, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Lúc này, Ngọc Dương Tử bị trọng thương, nhìn mấy đệ tử Trường Sinh Đường còn sót lại, trong lòng lập tức lửa giận ngút trời, không tìm được mở miệng vẫn nổ mắng. Ủy Vương Tông Chủ, ngươi lúc đó rõ ràng có năng lực cứu được nhiều đồng đạo của Thánh Giáo ta, nhưng vì sao cố ý thấy chết không cứu? Hừ, bổn Minh Chủ làm như vậy, chẳng phải là để bảo toàn thực lực, để Thánh Giáo ta rửa mối hận xưa, thậm chí triệt để tiêu diệt Thanh Vân sao? Vạn Nhân Vãng không khỏi hừ lạnh một tiếng, tâm tình rất bất ức, vung tay áo, lạnh giọng nói. Nhưng ai biết được, Lão Tặc Đạo Huyền không còn sức tái chiến, nhưng tên Trương Tiểu Phàm kia lại cũng có thể thôi động Chu Tiên Kiếm trận. Tên Trương Tiểu Phàm kia tu hành bất quá 5 năm, dù có thể thôi động Chu Tiên Kiếm trận, uy lực cũng tất nhiên kém xa Chu Tiên Kiếm trận trong tay Đạo Huyền. Điểm này, Quỷ Vương Tông Chủ hẳn là rất rõ mới phải. Lúc này, Tam Diệu Tiên Tử ở bên cạnh cũng không khỏi mở miệng nói, trong lòng nàng cũng tức giận, lời nói trong ngoài đều ám chỉ Vạn Nhân Vãng chính là cố ý làm vậy. Vạn Nhân Vãng tự nhiên nghe ra ý ngoài lời của Tam Diệu Tiên Tử, lập tức không khỏi khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói: Nhưng nếu không phải thì sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói là Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử, mà ngay cả những ma giáo giáo chúng khác cũng đều sắc mặt cứng đờ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi. Vạn Nhân Vãng thấy sắc mặt mọi người, liền biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, bổn minh chủ dám đánh cược, nhưng các ngươi dám không? Hơn nữa, nếu bổn minh chủ không bảo tồn đủ thực lực, ngươi nghĩ Điền Bất Dịch, Phổ Không và những người khác, còn có cao thủ Thanh Vân ẩn mình trong Ngọc Thanh Điện kia, sẽ yên tâm để chúng ta rời khỏi núi Thanh Vân sao? Tam Diệu Tiên Tử, Ngọc Dương Tử và những người khác cũng một trận á khẩu không nói nên lời, bởi vì Vạn Nhân Vãng nói không sai, nếu không có uy hiếp của Y, những người này quả thật không thể an toàn rời khỏi núi Thanh Vân. Thấy những người này bị mình trấn trụ, Vạn Nhân Vãng lúc này mới khẽ gật đầu, ngựa khí không khỏi dịu đi một chút. Hiện tại, chúng ta đều tổn thất nặng nề, điều quan trọng nhất không phải là nội đấu giữa các phái, mà là liên thủ lại, cùng nhau đối kháng Thanh Vân môn. Tam Diệu Tiên Tử, Ngọc Dương Tử và Bách Độc Tử cùng những người khác sắc mặt hơi biến đổi. Người nào có mặt ở đây mà không phải lão hồ ly? Há có thể không nghe ra, Vạn Nhân Vãng có ý muốn thống nhất toàn bộ ma giáo. Vạn Nhân Vãng thấy những người này từng người một dường như rất kháng cự, trong mắt lại có huyết quang lóe lên, khẽ nhắc nhở mọi người: "Chư vị chớ có quên hiển tế của ta, uy lực của phấn tịch trong tay hắn, chắc hẳn ở Lưu Ba Sơn có người đã từng chứng kiến rồi chứ?" Bách Độc Tử, Phong Nguyệt lão tổ và Hấp Huyết lão yêu cùng những người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều lóe lên một tia kinh hãi. Trên Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm có thể nói là một trận thành danh, thực lực của hắn, ngay cả nhiều cường giả lão bối cũng không dám có chút nào coi thường. Tên Trương Tiểu Phàm kia tu hành bất quá 5 năm, nay lại còn được truyền thừa của Luyện Huyết Đường năm xưa, chư vị nghĩ, sau này nếu hắn xuống núi trừ ma, có ai có thể ngăn cản được hắn không? Tam Diệu Tiên Tử trong mắt ánh mắt lóe lên, thần sắc dường như có dị, mà sắc mặt Ngọc Dương Tử càng thêm khó coi vô cùng, trầm mặc một lát sau, khá bất cam nói: "Trường Sinh Đường ta nguyện cùng Quỷ Vương Tông chủ cùng tiến phái." Vạn Nhân Vãng nghe vậy lại cười như không cười nhìn chằm chằm Ngọc Dương Tử, cũng không nói lời nào, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Vạn Nhân Vãng, Ngọc Dương Tử cuối cùng đành bất đắc dĩ mở miệng nói: "Từ nay về sau, Trường Sinh Đường nghe theo lệnh của minh chủ." Ngọc Dương Tử đạo huynh nói quá lời rồi, nào có lệnh gì, bất quá là đồng nhân thánh giáo chúng ta tương trợ lẫn nhau, liên thủ đối kháng đám tặc đạo Thanh Vân mà thôi. Vạn Nhân Vãng lúc này mới cười ha hả mở miệng đáp. Tam Diệu Tiên Tử thấy tình thế như vậy, lập tức cũng lên tiếng nói: "Hợp Hoan Tông cũng nguyện nghe theo lệnh của minh chủ, chỉ là Hợp Hoan Tông ta đa số là nữ tử, không giỏi chiến đấu, mong minh chủ đừng quá làm khó mới phải." Vạn Nhân Vãng ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn sâu vào Tam Diệu Tiên Tử. Tam Diệu Tiên Tử lại là vẻ mặt thanh lãnh, bình tĩnh nhìn Vạn Nhân Vãng, như thể sự thật đúng như nàng nói. Nhìn chằm chằm Tam Diệu Tiên Tử hai mắt, Vạn Nhân Vãng chợt khẽ cười một tiếng, đắc: "Bốn minh chủ hành sự đều vì đại nghĩa thánh giáo, tự nhiên sẽ không làm khó ai." Chương 143 Sử Trí Thương Tùng, chương 143 Sử Trí Thương Tùng tại Ngọc Thanh Điện, Thông Thiên Phòng, Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân trọng thương, ngồi ở chính giữa. Một bên là Phổ Hoàng thượng nhân, cánh tay đã hoàn toàn bị kịch độc xâm nhiễm. Bên còn lại, không phải là các thủ tọa của Thanh Vân Chư Mạch, mà là Trương Tiểu Phàm, tay cầm hung kiếm Vệ Huyết và cổ kiếm Chu Tiên. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn cánh tay nhiễm độc của Phổ Hoàng thượng nhân, trong mắt không khỏi lộ vài phần ưu lo, trầm giọng nói: "Phổ Hoàng sư minh, cánh tay của huynh A Di Đà Phật, Đạo Huyền sư minh không cần lo lắng, chỉ có một việc, muốn thỉnh Đạo Huyền sư minh làm chứng." Phổ Hoàng thượng nhân lại mặt không đổi sắc, một tay chắp trước ngực, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu rồi trầm giọng nói. Đạo Huyền chân nhân nghe vậy khẽ sững sờ, Trương Tiểu Phàm ở bên kia dường như nghĩ ra điều gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn Phổ Hoàng thượng nhân, rồi lại quay đầu nhìn về phía các đệ tử Thanh Vân, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Kinh Vũ. Do dự một lát, Đạo Huyền chân nhân vẫn khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Phổ Hoàng sư minh xin cứ nói. Tội nghiệp do sư đệ phổ trí của Bần tăng gây ra, Bần tăng nguyện thay sư đệ gánh chịu, tùy hai vị thí chủ xử trí." Khi Phổ Hoàng thượng nhân nói, lại cúi người hành lễ với Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ. Đương nhiên, câu nói này chủ yếu là nói với Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm khẽ thở dài, Lâm Kinh Vũ sững sờ một chút, liền bước ra, Trảm Long kiếm trong tay lập tức xuất vỏ, chỉ thẳng vào Phổ Hoàng thượng nhân. Những người xung quanh thấy vậy đều biến sắc, pháp tướng càng bước ngang một bước, muốn chắn trước Phổ Hoàng thượng nhân, nhưng bị Phổ Hoàng thượng nhân đưa tay kéo ra. "Lâm thí chủ, chuyện hôm nay, bất luận Lâm thí chủ xử trí thế nào, Bần tăng cùng Thiên Âm tự tuyệt không oán than, chỉ mong Lâm thí chủ có thể buông bỏ quá khứ, A Di Đà Phật." Phổ Hoàng thượng nhân mặt mày thản nhiên nhìn Lâm Kinh Vũ, bình tĩnh tự nhiên nói, cuối cùng còn khẽ niệm một tiếng Phật hiệu: "Nếu ta giết ngươi thì sao?" Mắt Lâm Kinh Vũ khẽ lạnh, trên Trảm Long kiếm càng có kiếm khí xâm nhiên kích động, dường như sắp đâm ra ngay lập tức. Thấy tình cảnh này, không ít người đều thót tim, không khỏi lo lắng. Phổ Hoàng thượng nhân là trụ trì Thiên Âm tự, cao nhân chính đạo, trận đại chiến này càng không tiếc lấy thương đổi mạng, vừa rồi đã trừ đi độc thần, nếu cứ thế chết dưới tay chính đạo, dù biết có nguyên nhân, sẽ không trách Lâm Kinh Vũ, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Kinh Vũ, Tế Hạo càng không nhịn được khẽ gọi một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra lại không biết cầu tình thế nào. Ở góc đại điện, Thương Tùng đạo nhân nhìn bóng người áo trắng nhuốm máu kia, trong mắt lại thêm vài phần vẻ an ủi, trên mặt nở đủ cười, trong miệng dường như còn đang lẩm bẩm điều gì. Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của Lâm Kinh Vũ, Phổ Hoàng thượng nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp, nợ máu phải trả bằng máu, hợp lý là như vậy. Thật sao? Mắt Lâm Kinh Vũ chợt lạnh, khoảnh khắc sau, lại không chút do dự đột nhiên bước lên một bước, Trảm Long kiếm trong tay mạnh mẽ vung xuống. Phụt, kiếm lên kiếm xuống, sau đó, một dòng máu tím sấm phun ra từ cánh tay của Phổ Hoàng thượng nhân, vương vãi xuống đất, hoặc lên y phục của những người khác, đều phát ra những tiếng xì xì. Lâm Kinh Vũ lạnh lùng thu kiếm, cúi đầu nhìn cánh tay đã hoàn toàn bị kịch độc ăn mòn, lạnh giọng nói, từ nay về sau, ân oán hai bên đều thanh toán. Đa tạ Lâm thí chủ. Phổ Hoàng thượng nhân thân hình hơi loạn choạng, lại một lần nữa hành lễ với Lâm Kinh Vũ, sau đó dưới sự đỡ của pháp tướng, từ từ ngồi xuống. Điền Bất Dịch thấy vậy cũng lấy ra một viên linh đan, đưa cho Phổ Hoàng thượng nhân uống, lúc này mới cầm được máu. Phổ Hoàng thượng nhân trước tiên đáp tạ một câu, rồi lại quay sang Đạo Huyền chân nhân mỉm cười xin lỗi, đa tạ, đã làm phiền rồi. Đạo Huyền chân nhân khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng không khỏi quét qua một vòng đại điện. Sau chuyện vừa rồi, mọi người cũng không còn bận tâm đến chuyện Trương Tiểu Phàm đã thả vạn nhân vãng xuống núi trước đó nữa. Tuy nhiên, Đạo Huyền chân nhân vẫn trầm giọng mở lời, giải thích với mọi người, chư vị chính đạo đồng nhân, lần này Thanh Vân gặp nạn, được chư vị tương trợ, Thanh Vân môn ta vô cùng cảm kích. Chỉ là chuyện trước đó, lại có nỗi khổ tâm khác, thả đi Dương Nghiệt Ma giáo, thật sự là bất đắc dĩ mà làm. Đại Lực Tôn giả tuy trông rất gầy nhỏ, nhưng tâm tư lại tinh tế, lúc này cũng nhận ra, việc cố ý thả vạn nhân vãng và những người khác đi trước đó, chắc chắn là cố ý lừa hắn, lập tức là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng, chân nhân nói quá lời rồi. Nhân phẩm hành vi của Đạo Huyền trưởng môn và Trương chân nhân, chúng ta đều tin tưởng được. Đa tạ tôn giả thông cảm. Đạo Huyền chân nhân cũng khẽ đáp lời, trong số những người còn lại, cũng không thiếu những người thông minh, cũng nhao nhao lên tiếng hưởng ứng, cũng không còn ai tính toán chuyện này nữa. Đạo Huyền chân nhân gật đầu, rồi quay sang ra hiệu cho Thương Chính Lương và Tăng Túc Thường, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm lại, trầm giọng nói, hai vị sư đệ, hãy đưa kẻ phản nghịch đó tới. Thương Chính Lương và Tăng Túc Thường nghe vậy lập tức đến trước mặt Thương Tùng đạo nhân, nhìn người đồng môn từng quen thuộc, ánh mắt cũng không khỏi có chút phức tạp. Thương Tùng đạo nhân đứng dậy, liền mặt mày thản nhiên bước về phía giữa đại điện. Phía sau, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường cũng không đưa tay áp giải đối phương, cũng coi như đã nể mặt không ít. Đứng giữa đại điện, Thương Tùng đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên thần tượng Tam Thanh Tổ sư, chợt khẽ thở dài, trên khuôn mặt vốn cương trực đó, cũng không khỏi thoáng qua một tia hổ thẹn, từ từ quỳ xuống. "Thương Tùng, ngươi có biết tội không?" Đạo Huyền chân nhân trầm giọng quát, Thương Tùng đạo nhân nghe vậy lại khẽ cười, rất thản nhiên nói, "Đệ tử nhận tội, bất luận trưởng môn chân nhân trừng phạt thế nào, đệ tử đều vô oán vô hối." Cúi đầu nhìn Thương Tùng đạo nhân, Đạo Huyền chân nhân chợt khẽ thở dài, giọng điệu cũng không khỏi dịu đi vài phần, nhẹ giọng nói, "Nói đi, ngươi còn có gì ngôn gì?" "Gì ngôn sao?" Thương Tùng đạo nhân lẩm bẩm một câu, rồi quay đầu nhìn về phía Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ đang đứng cùng một chỗ, và một đám đệ tử Long Thủ Phong phía sau hai người. Nhìn ánh mắt không nỡ, tiếc nuối của một đám đệ tử, cùng vẻ mặt phức tạp của Lâm Kinh Vũ, Thương Tùng đạo nhân chợt nở một nụ cười an ủi. Hắn từng đi sai đường, làm sai chuyện, nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã dạy dỗ những đệ tử này. "Đệ tử có hai việc, khẩn cầu trưởng môn chân nhân chấp thuận." Nghe giọng nói của Thương Tùng đạo nhân, tất cả đệ tử Thanh Vân có mặt, đặc biệt là các thủ tọa trưởng lão, đều biến sắc mặt phức tạp. Thương Tùng đạo nhân trước đây bao giờ lại nói chuyện như vậy với Đạo Huyền chân nhân? Nói, Đạo Huyền chân nhân giọng điệu lạnh nhạt nói, Thương Tùng đạo nhân nghe vậy chỉ bình tĩnh nói, "Việc thứ nhất, vị trí thủ tọa Long Thủ Phong không được để Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ và các đệ tử Long Thủ Phong khác đảm nhiệm." Lời này của Thương Tùng đạo nhân vừa thốt ra, lập tức gây ra một tràng xôn xao. Chương 144 đối với Trương Tiểu Phàm bổ nhiệm, chương 144 đối với Trương Tiểu Phàm bổ nhiệm, đến cả không ít đệ tử Long Thủ Phong, nghe lời này cũng biến sắc, có phần không thể tin nhìn Thương Tùng đạo nhân, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Hiển nhiên, đa số đệ tử Long Thủ Phong cũng không đoán được Thương Tùng đạo nhân đang nghĩ gì. Ngược lại, Tề Hạo lại khẽ thở dài một tiếng, giơ tay ngăn những lời bàn tán của các đệ tử Long Thủ Phong khác, nhẹ giọng nói, "Đây là di mệnh của sư phụ, không được vọng nghị." Điền Bất Dịch, Tăng Túc Thường và những người khác đều khẽ thở dài, hiển nhiên là hiểu được tâm tư của Thương Tùng đạo nhân, chẳng qua là lo lắng đệ tử của mình sau này cũng đi vào vết xe đổ của Y Lý Đạo Huyền chân nhân, trên mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ lạnh nhạt mở lời, "Có thể." Chuyện thứ hai, sau khi đệ tử chết, có thể chôn đệ tử dưới Long Nguyên. Khi Thương Tùng đạo nhân nói lời này, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần hổ thẹn, thậm chí là hối hận. Trong tất cả mọi chuyện, điều mà Thương Tùng đạo nhân hối hận nhất chính là việc y bất chấp hậu quả, liên kết ma giáo tấn công Thanh Vân, từ đó khiến ân sư phải chịu đụng. Vạn sư minh đối với y quả thực ân trọng như núi, có ơn cứu mạng, nhưng ân sư đối với y, há chẳng phải cũng coi như con rùa sao? Nhưng năm xưa ân sư chính vì đại chiến với ma giáo, cuối cùng trọng thương không trị mà vong, vậy mà y, đứa đồ đệ bất hiếu này, lại cấu kết ma giáo, tấn công Thanh Vân mà ân sư đã dùng tính mạng để bảo vệ. Đệ tử tự biết tội nghiệp sâu nặng, không mặt mũi nào hầu hạ trước linh vị ân sư, chỉ cầu trưởng môn chân nhân pháp ngoại khai ân, cho phép đệ tử dưới Long Nguyên ngày đêm ngẩng đầu nhìn Long Thủ Phong. Chuẩn. Đạo Huyền chân nhân vẫn nói năng kiệm lời như bảng, Điền Bất Dịch bên cạnh không khỏi quay đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân một cái, nhưng Đạo Huyền chân nhân dường như có điều cảm nhận, trầm giọng nói, "Điền sư đệ, ngươi tự mình tiễn hắn một đoạn đi." Điền Bất Dịch không khỏi mở ra, đôi mắt trên khuôn mặt béo tròn nhìn sâu vào Đạo Huyền Chân Nhân, nhưng Đạo Huyền Chân Nhân vẫn không quay đầu nhìn hắn. Sau một lúc dừng lại, Điền Bất Dịch mới trầm giọng đáp, "Vâng." Thở dài một tiếng, Điền Bất Dịch mới đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, ánh mắt phức tạp nhìn người đồng môn từng không hợp này, khẽ thở dài, nói, "Đi thôi, Thương Tùng sư minh." Thương Tùng đạo nhân không khỏi nhìn Điền Bất Dịch thêm một cái, ý hối lỗi trong lòng càng sâu thêm vài phần, ý không ngờ rằng, dù mình tội nghiệp sâu nặng đến vậy, đồng môn năm xưa vẫn coi y là đệ tử thanh vân, đệ tử dưới trướng vẫn coi y là ân sư. Đa tạ. Thương Tùng đạo nhân đáp một tiếng, liền quay đầu bước ra ngoài Ngọc Thanh Điện. Nhìn bóng lưng dần khuất xa, không ít tu sĩ chính đạo đều cảm thấy ngũ vị tạp trần, trong lòng các đệ tử thanh vân càng khó chịu hơn. Lâm Kinh Vũ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Thương Tùng đạo nhân dần khuất xa, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt cương nghị chính trực của đối phương, nhất thời có chút hoảng hốt, gần như theo bản năng mà gọi một tiếng, "Sư phụ." Thương Tùng đạo nhân khựng lại bước chân, Điền Bất Dịch thấy vậy cũng không thúc giục, và lúc này, một đám đệ tử Long Thủ Phong dường như cũng bị tiếng sư phụ của Lâm Kinh Vũ làm cho thức tỉnh, đồng loạt cất tiếng gọi, "Sư phụ, sư phụ." Tề Hạo không nói tiếng nào, chỉ với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm bóng lưng Thương Tùng đạo nhân. Chỉ nghe đột nhiên một tiếng thở dài truyền đến, ngay sau đó, Thương Tùng đạo nhân lại bước tiếp, đi ra ngoài điện, Điền Bất Dịch thì không nhanh không chậm đi theo sau Thương Tùng đạo nhân. Dưới ánh mắt của mọi người, hai bóng người một cao một thấp, một gầy một béo rời khỏi Ngọc Thanh Điện, rồi dần biến mất ngoài cầu vồng. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, bàn tay không khỏi nắm chặt lại, hít sâu một hơi, rồi mới quét mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, "Chư vị sư đệ sư muội, nay vị trí thủ tọa Long Thủ Phong còn trống, không biết chư vị sư đệ sư muội có ai tiến cử nhân được không?" Mặc dù là chuyện riêng của Thanh Vân môn, nhưng Thương Tùng đạo nhân dù sao cũng đã cấu kết ma giáo, nên Đạo Huyền Chân Nhân cũng không tránh mặt người ngoài, trực tiếp nói chuyện này với các thủ tọa trưởng lão, cũng là để an lòng các chính đạo. Nhưng bốn mạch thủ tọa còn lại nghe vậy, nhất thời lại không biết phải trả lời thế nào. Dù sao, trước đó Thương Tùng đạo nhân đã nói, vị trí thủ tọa không truyền cho đệ tử Long Thủ Phong, cũng là để tránh hiểm nghi. Bản thân Thương Tùng đạo nhân đã có tiền lệ cấu kết ma giáo, ai biết đệ tử môn hạ có đi theo vết xe đổ đó không? Với nỗi lo này, đệ tử Long Thủ Phong rất có thể sẽ phải chịu ánh mắt dị thường, thậm chí là gièm pha. Đến lúc đó, nếu lại có ma giáo xen vào gây khó dễ, âm thầm tính toán, rất có thể sẽ dẫn đến một số đệ tử lầm đường lạc lối. Thương Tùng đạo nhân đã sai lầm một lần rồi, tự nhiên không muốn đệ tử của mình sau này cũng đi sai đường. Thấy mọi người không ai mở lời, Đạo Huyền Chân Nhân dường như cũng có chút khó xử, sau một hồi do dự, mới mở lời nói, "Nếu chư vị sư đệ sư muội không có nhân tuyển, ta nghĩ Trương sư điệt có lẽ có thể đảm nhiệm vị trí thủ tọa Long Thủ Phong." Đạo Huyền Chân Nhân quả là một lời nói khuấy động ngàn con sóng, lập tức Ngọc Thanh Điện nội quả thực đã nổ tung, nhất thời bàn tán xôn xao. Nhưng rất nhanh, tiếng bàn tán ồn ào này lại nhanh chóng tự động lắng xuống, bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra, dường như nhân tuyển này quả thực vô cùng thích hợp. Luận thực lực, Chư Tiểu Phàm hiện đã là cao thủ thượng thanh cảnh, lại còn Phật đạo song tu, dường như còn tự sáng tạo ra một loại kiếm quyết đặc biệt cường đại. Xét về thực lực, Chư Tiểu Phàm tuyệt đối không thua kém một số thủ tọa. Luận danh vọng trong môn, trong số các đệ tử, danh vọng của Trương Tiểu Phàm càng không ai sánh bằng, thậm chí, ngoài trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân ra, ngay cả các thủ tọa trưởng lão của các mạch khác cũng không bằng. Luận danh vọng chính đạo thì khỏi phải nói, chính đạo hiện nay, ngoài trưởng môn Thanh Vân môn và trụ trì Thiên Âm tự ra, Trương Tiểu Phàm hiện tại có thể nói là không ai sánh bằng, trận chiến Lưu Ba Sơn quá đỗi chói mắt. Có thể nói, dù Trương Tiểu Phàm và Vạn Nhân Vãng ngày ngày ở bên nhau, mọi người cũng chỉ nghi ngờ Trương Tiểu Phàm bị Vạn Nhân Vãng uy hiếp mà thôi. Thủy Nguyệt đại sư quay đầu nhìn Đạo Huyền Chân Nhân một cái, chắc không được Đạo Huyền Chân Nhân lại muốn Điền Bất Dịch rời đi. Đây là sợ Điền Bất Dịch không đồng ý a, dù sao, ai lại muốn đệ tử dưới trướng của mình đột nhiên bị lôi kéo sang một mạch khác chứ? Tuy nhiên, đối với Thủy Nguyệt đại sư mà nói, đây lại là điều nàng vui vẻ thấy, ít nhất đệ tử của mình không phải gả đến Đại Trúc Phong. Trưởng môn sư minh nói có lý, ta cũng thấy, Trương Tiểu Phàm quả thực thích hợp kế nhiệm Thương Tùng sư minh. Sư tỷ, Tô Như nghe vậy không khỏi giật mình, không phải ngạc nhiên vì Thủy Nguyệt đại sư vẫn gọi Thương Tùng là sư minh, mà là ngạc nhiên vì Thủy Nguyệt đại sư lại giúp Trương Tiểu Phàm nói chuyện. Là sư nương, Tô Như cũng không nói, nhất định phải giữ Trương Tiểu Phàm ở Đại Trúc Phong để kế nhiệm thủ tọa, hơn nữa, làm như vậy, Tống đại nhân và Văn Mẫn cũng có tính toán. Thương Chính Lương, Tăng Thúc Thường và những người khác sau khi phản ứng lại, cũng đều cười đáp lời. Đạo Huyền Chân Nhân thấy vậy, liền trực tiếp vỗ bàn định đoạn, nếu đã như vậy, Trương Tiểu Phàm, từ nay về sau, ngươi chính là thủ tọa Long Thủ Phong và kiêm nhiệm chấp trưởng hình phạt đường. Chương 145 lấy tội luận xử là vì chuẩn mực. Chương 145 lấy tội luận xử là vì chuẩn mực trưởng môn sư bá. Đây là Trương Tiểu Phàm không khỏi ngẩn người, ngập ngừng nhìn Đạo Huyền Chân Nhân. Ý liền nằm mơ cũng không ngờ, Đạo Huyền Chân Nhân lại đột nhiên phong cho mình làm thủ tọa một mạch. Nhưng suy nghĩ kỹ càng, Trương Tiểu Phàm liền hiểu thấu thâm ý trong đó. Những lời của Thương Tùng đạo nhân, kỳ thực đã gần như bày tỏ thái độ, thậm chí có thể nói là đang minh thị. Thông thường, vị trí thủ tọa Long Thủ Phong nên do Tề Hạo tiếp nhận, nếu không thì cũng là các đệ tử khác của Thương Tùng đạo nhân. Nhưng một câu nói của Thương Tùng đạo nhân đã hoàn toàn phủ nhận điều này. Nếu để người khác tiếp nhận, trước tiên làm sao để đệ tử Long Thủ Phong chấp nhận đã là một vấn đề khó khăn. Những người thuộc hàng trưởng lão đi tiếp nhận, chẳng bao lâu cũng sẽ phải thoái vị, hơn nữa, mấy vị trưởng lão Long Thủ Phong cũng sẽ không hài lòng. Nếu là đệ tử, xét về danh tiếng, uy vọng, không ai sánh bằng Trương Tiểu Phàm. Hơn nữa, Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ và các đệ tử Long Thủ Phong đều có quan hệ rất tốt với Trương Tiểu Phàm, và cũng phục ý để Trương Tiểu Phàm tiếp nhận vị trí thủ tọa Long Thủ Phong, ngay cả hàng trưởng lão cũng có thể chấp nhận. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là một trách nhiệm khác của Thương Tùng đạo nhân, đó là phụ trách việc của hình phạt đường Thanh Vân môn, ngoài ra còn phải phụ trách việc bố phòng Thanh Vân. Có thể nói, địa vị trước đây của Thương Tùng đạo nhân gần như tương đương với phó môn chủ Thanh Vân môn, địa vị chỉ dưới đạo huyền chân nhân. Thay bằng một người bình thường, chưa nói đến việc chưa chắc đã khiến đệ tử Thanh Vân môn tin phục, ngay cả các tu sĩ chính đạo hiện tại e rằng cũng sẽ lo lắng. Trương Tiểu Phàm thậm chí còn cảm thấy, đạo huyền chân nhân có lẽ đã sớm có ý định này rồi, dù sao, y đã sớm biết Thương Tùng đạo nhân âm thầm cấu kết ma giáo. Mà Thương Tùng đạo nhân, có lẽ vì bạn kiếm nhất, có lẽ vì Lâm Kinh Vũ, nên cố ý mở lời như vậy, cũng coi như là tiến cử y kỳ thực, điều Trương Tiểu Phàm không biết là, Thương Tùng đạo nhân tiến cử y không phải vì bạn kiếm nhất, cũng không phải vì Lâm Kinh Vũ, mà chỉ vì y đã cho Thương Tùng đạo nhân một cơ hội để sám hối. Trương Tiểu Phàm, việc này trọng đại, mong ngươi đừng phụ lòng ta, cùng chư vị thủ tọa, trưởng lao tín nhiệm. Đạo huyền chân nhân mắt sâu thẳm nhìn Trương Tiểu Phàm. Thực tế, sau khi truyền thiên cơ ấn cho Trương Tiểu Phàm và nhận thấy thiên phú siêu phàm của y, đạo huyền chân nhân đã có ý định này rồi. Nếu không, vừa rồi khi mọi người ngồi xuống, đạo huyền chân nhân cũng sẽ không cố ý sắp xếp vị trí của Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh mình. Tranh giành đệ tử? Tranh giành đệ tử nào? Đệ tử của Điền Bất Dịch, chẳng phải cũng là đệ tử của Thanh Vân môn ý sao? Vâng, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người. Trương Tiểu Phàm trầm giọng hành lễ với đạo huyền chân nhân, cùng Thủy Nguyệt đại sư, Tăng Thúc Thưởng và những người khác. Trong Ngọc Thanh Điện, nhìn bóng dáng trẻ tuổi kiên nghị, khoác trên mình bộ y phục trắng nhuốm máu, không ít đệ tử Thanh Vân môn trong lòng đều dấy lên một cỗ hào khí. Thủ tọa một mạch chưa đến 20 tuổi, lại còn chấp trưởng nửa Thanh Vân, một thanh niên tài tuấn như vậy, có thể nói là mục tiêu mà vô số đệ tử trẻ tuổi Thanh Vân môn theo đuổi. Về phần các tu sĩ chính đạo khác thì đều lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng thêm vài phần kính phục, ít nhất, kết quả ngày hôm nay là điều mà mọi người đều có thể chấp nhận. Với phẩm hạnh của Trương Tiểu Phàm, y chấp trưởng hình phạt đường Thanh Vân môn, không chỉ đệ tử Thanh Vân môn tin tưởng, mà ngay cả chúng nhân chính đạo cũng tin rằng y tuyệt đối sẽ không bao che tư lợi. Đạo huyền chân nhân nhìn ánh sáng dâng lên trong mắt các đệ tử, trên khuôn mặt vốn vô cảm của y cũng không khỏi thêm vài phần ý cười, khẽ gật đầu. Trương Tiểu Phàm, người này đã chấp trưởng hình phạt đường, ngươi hay nói xem, những kẻ đó nên xử trí thế nào? Đạo huyền chân nhân trầm giọng hỏi về đám thượng quan sách giả bị giam ở góc, chuyện này là đại sự của chính đạo, tự nhiên phải xử lý công khai, cho chúng nhân chính đạo một lời giải thích. Nghe lời này, các tu sĩ chính đạo có mặt không khỏi đều nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, mong chờ y sẽ xử lý những yêu nhân ma giáo này như thế nào. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương Tiểu Phàm lại thần sắc đạm nhiên, sắc mặt lạnh lùng đi đến trước mặt đám thượng quan sách giả, khẽ hỏi: "Các ngươi là ai, tên họ, lai lịch đều báo lên." Thượng quan sách giả kia đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Trương Tiểu Phàm, rất muốn cứng rắn một phen. Nhưng vừa nghĩ đến, tên gia hỏa trước mắt này chính là kẻ hung ác đã đánh lui vạn nhân vãng ở Lưu Ba Sơn, thượng quan sách giả lại nuốt nước bọt, bắt đầu chủ động khai báo tên họ của mình. "Ta tên Chu Ẩn, môn hạ Trường Sinh Đường." Trương Tiểu Phàm định tìm người ghi chép, Hà Đại Chí thấy vậy phản ứng cũng cực nhanh, trực tiếp lấy ra pháp bảo bút lông của mình, lấy giấy ra liền ghi chép từng người một. Sau khi ghi chép xong thân phận của mười mấy đệ tử ma giáo này, Trương Tiểu Phàm liền quay người nhìn về phía các tu sĩ chính đạo trong điện, trầm giọng nói: "Chư vị, có ai có thủ án với những đệ tử ma giáo trước mắt này không? Nếu có thủ án, có thể bẩm báo với sư huynh ta, ghi chép từng người một, sau đó luận tội mà xử phạt." Lời này của Trương Tiểu Phàm vừa ra, đừng nói là Chu Ẩn ma giáo và những kẻ khác, ngay cả các tu sĩ chính đạo cũng không khỏi giật mình. Sau khi phản ứng lại, lập tức có tu sĩ chính đạo đứng ra, trầm giọng hỏi: "Trương chân nhân, ngài thân là đệ tử Thanh Vân môn, chẳng lẽ không nên xử quyết tất cả những yêu nhân ma giáo này sao?" Không đợi Trương Tiểu Phàm mở lời, không ít tăng nhân thiên âm tự liền đồng loạt niệm một tiếng Phật hiệu, ngay sau đó liền nghe Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay hành một lễ Phật, khẽ nói: "A Di Đà Phật, oan oan tương báo khi nào mới dứt, Trương chân nhân quả là có lòng từ bi, nếu có thể khiến những đệ tử ma giáo này không còn làm điều ác, đó mới là thiện trong thiện." Thượng nhân nói rất đúng, những đệ tử ma giáo này tuy là người của ma giáo, nhưng không phải tất cả đệ tử đều là kẻ cùng hung ác. Ý của ta là, dựa vào tội trạng của chúng mà trừng phạt. Luận tội mà xử phạt là vì pháp độ, những kẻ không cùng hung ác, không tàn nhẫn vô nhân đạo, hãy để lại cho chúng một con đường sống, để chúng có thể cải tà quy chính, tạo phúc cho thiên hạ bách tính, để chuộc lại tội nghiệp của mình. Trương Tiểu Phàm khẽ giải thích, lời này cũng khiến không ít tu sĩ chính đạo vỗ tay tán thưởng, đương nhiên, cũng có người khá lo lắng. Ngay lúc này, đạo huyền chân nhân cũng không khỏi nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, cất lời nói: "Lời này rất hay, có người tuy mang tội nghiệp, nhưng tội nghiệp không sâu, tội không đến chết, há có thể đánh đồng tất cả." Thấy ba người có hy vọng cao nhất chính đạo ý kiến nhất trí, lại có nhiều đồng đạo tán thành, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không còn ý kiến gì nữa. Mà Chu Ẩn và những kẻ khác thấy vậy, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy nói về sau có thể sẽ bị giam cầm, nhưng ít nhất không phải chết đúng không? Bởi vì những kẻ này đều không phạm đại tội, những kẻ có thể được chọn để giả mạo môn nhân phần hương gốc, vốn là những kẻ chỉ chuyên tâm tu luyện trong môn, ít khi xuống núi đi lại. Nếu là trước đây, rơi vào tay chính đạo, đó đều là con đường chết, thậm chí, nếu gặp phải những kẻ có thù oán sâu nặng với ma giáo, e rằng còn sống không bằng chết, hôm nay có thể nhặt lại một mạng, đó đã là vạn hạnh rồi. Ngay lập tức, Chu Ẩn và những kẻ khác đều lộ vẻ mặt cảm kích, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm.